Chương 811 song đầu yêu xà, chương 811 song đầu yêu xà ở bất gió thổi qua mặt sông, thổi vào hoang vu đảo nhỏ. Bến tàu thuyền nhỏ theo gợn sóng chập trùng lên xuống. Ở trên đảo trong bụi cây rậm rạp, Lục Phi mấy người ở trong rừng vừa đi vừa nghỉ, một đường hướng phía ở giữa hòn đảo nhỏ tới gần. Ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn nhìn thấy phía trước một mảnh cây cối ngã trái ngã phải, khắp nơi đều là huyết dịch cùng tàn phá sát rắn, trong gió đều là mùi máu tươi, hẳn là phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Lục trưởng quỹ, chính là cái này. Trước đó bọn hắn chính là ở chỗ này gặp phải hai đầu rắn. Vương Đức Phát kích động chỉ về đằng trước nói ra, cái kia phải coi chừng. Lục Phi ba người lẫn nhau gật gật đầu, nắm pháp khí coi chừng hướng phía trước tới gần. Đi vào phiến khu vực kia, mới phát hiện nơi đó thảm trạng đơn giản làm người ta kinh ngạc run rẩy. Những cái kia lớn nhỏ không đều rắn, có bị chặt thành bài tiết, có bị lợi khí đâm thủng bảy tấc, thi thể tán lạn đến khắp nơi đều là. Trong đó còn có hai đầu đại mãng xà đầu đều bị móng vuốt sắc bén cào nát phần bụng ruột xuyên bụng nát. Nhìn giống quái điều kia làm. Con chim kia rất mạnh người ta, thế mà có thể xử lý loại này đại mãng xà. Lão bản, vậy rốt cuộc là cái gì chim a? Hổ tử tắc lưới hỏi. Lục Phi suy nghĩ một chút nói, hẳn là rắn điêu một loại, loại chim này là loài rắn tiên địch. Bất quá, ương thúc cái kia cùng phổ thông rắn điêu còn không giống nhau lắm, hẳn là chính hắn chuyên môn bồi dưỡng. Khá lắm, chuyên môn nuôi một cái đối phó rắn chim, cái kia ương thúc đến cùng là làm gì nha? Nghe nói trên giang hồ có chuyên môn người bắt rắn, bọn hắn dùng móc sắt đối phó rắn, đó phải là chuyên môn bắt rắn câu. Vương Đức Phát suy đoán nói, người bắt rắn, chắc không được chuyên môn chạy đến cái này rắn ở trên đảo đến, nguyên lai chính là chuyên môn đến bắt rắn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện, nơi này không chỉ có xác rắn, còn có hai người thi thể. Hai người này huyết hầu bị kéo ra một cái độc lớn, mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ quần áo, máu đã đọc lại, đã chết cũng rất thảm. Trong miệng đút lấy táng cốt hương, trên thân che kín cỏ hoang. Nhìn cái kia ăn mặc, chính là ứng thúc một nhóm người kia. Tăng thêm trong phòng hư một cái kia, bọn hắn đã chết cái ba người. Bỏ ra đại giới lớn như vậy cũng không nguyện ý rời đi, trên đảo này khẳng định có đồ tốt. Hẳn là bọn hắn trong miệng trứng. Lục không phải là càng phát ra hiếu kỳ, cái kia trứng đến cùng là cái gì? Mọi người coi chừng cảnh giới, nhưng không nghĩ tới, một con rắn cũng không có xuất hiện. Khả năng bởi vì trước đây không lâu phát sinh qua chiến đấu nguyên nhân, giờ phút này, cái địa phương này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ nhẹ âm thanh. Nơi này không có hai đầu rắn thi thể, yêu vật kia khẳng định còn chưa có chết. Ta đoán chừng bọn hắn song phương đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Tranh thủ thời gian tìm xem, mới đã trải qua một phen đại chiến, con rắn kia khẳng định không có nhanh như vậy khôi phục, đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nói đến dễ dàng, chúng ta cũng không hiểu bắt rắn, làm sao tìm được? Kinh Kiếm nhíu mày lại. Trước tìm lại nói. Lục Phi khoát tay chặn lại, lập tức hành động đứng lên. Mọi người tại trong khu rừng này phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi hai đầu rắn tung tích. Tìm một hồi lâu đều không có đầu mối gì. Lục Trường Quỹ, ngươi mau đến xem cái này. Bất quá, cuối cùng ông Đức Phát tựa hồ có phát hiện. Lục Phi vội vàng chạy tới. Ông Đức Phát ngồi xổm ở một bụi cỏ bên cạnh, dùng nhánh cây mở ra cái khác cỏ hoang, chỉ vào bên trong nói ra, "Lục Trường Quỹ, ngươi nhìn những vết máu này cùng một phấn. Nơi này có rất nhiều xác rắn, trong bụi cỏ có vết máu không hiếm lạ. Nhưng ông Đức Phát nói bột phấn là cái gì?" "Lục Trường Quỹ, có đèn tin sao?" "Có." Lục Phi từ trong bọc rút tay ra điện, đưa cho Vương Đức Phát. Vương Đức Phát mở đèn tin lên, đem quang mang đối với trong bụi cỏ chiếu xạ. Có chút trên cây cỏ, vậy mà nổi lên điểm điểm huỳnh quang. "Đây là..." Lục Phi mở to hai mắt. "Ta cùng lão Trì nhìn ứng thúc bọn hắn những người kia dùng qua, những bột phấn này có thể đổi rắn, còn có thể dùng để tìm kiếm rắn tung tích." Vương Đức Phát rất kích động. Đoạn đường này, hắn cũng rất tò mò ứng thúc cái kia một đám là ai, cho nên cùng lão Trì một mực bí mật quan sát. Nói xong hắn vừa trầm đau đến thở dài. "Đây là lão Trì phát hiện lão Trì trên trời có linh thiêng, tại phù hộ chúng ta." Lục Phi mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nghĩ tới bọn hắn quan sát được nhiều như vậy manh mối. Thế nhưng là nơi này có nhiều như vậy rắn, làm sao xác định cái này bột phấn vết tích là hai đầu rắn? Kinh Kiếm cùng Hổ Tử cũng chạy tới nhìn một chút, Kinh Kiếm lại đưa ra nghi vấn. "Hỏi rất hay, cho nên chúng ta lại cẩn thận tìm xem, nơi nào còn có loại này bột phấn, sau đó từ đó chọn một nhất giống hai đầu rắn. Nơi này chết nhiều như vậy rắn, có thể đào tẩu hẳn là một phần nhỏ." Lục Phi rất có kiên nhẫn. Mọi người bị tinh thần của hắn ủng hộ, một người cầm người đứng đầu điện, một lần nữa tìm kiếm. Như hắn nói tới, bốn phía có hình quang bò ngấn địa phương cũng không nhiều. Mọi người đem tất cả bò ngấn so với một phen. Đầu kia hai đầu rắn không có mãng xà lớn như vậy, cũng không giống bình thường tiểu xà như vậy mạnh, đại khái cánh tay của ta thô. "Lục trưởng quỹ, ta cảm thấy đầu này vết tích nhất giống." Vương Đức Phát đặc biệt ra sức. "Tốt, nghe Đức Phát huynh. Đến cùng có thể hay không tìm tới hai đầu rắn, liền xem chúng ta vật khí." Lục Phi lúc này đã nhịn. Mọi người đánh lấy đèn tin, thuận đầu này Đức Quáng hình quang bò ngấn tìm đi. Vừa mới bắt đầu hình quang còn rất rõ ràng, đến phía sau càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn biến mất. "Lục Phi, bò ngấn không có." Lục Phi ngẩng đầu quan sát, bốn phía cây cối rậm rạp che trời, bọn hắn tựa hồ đã tới gần ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ. "Chúng ta đã đi rất xa, có lẽ ngay tại kề bên này. Nhìn xem có hay không ổ rắn." Lúc này mọi người không có tách ra, mà là một khối tìm kiếm khắp nơi. Ổ rắn bình thường tại âm u ở mức chỗ, có thể là một chút đặc biệt thực vật bên cạnh. Lục Phi hít mắt, nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện một cây đại thụ phía dưới, có một cái đen kịt hốc cây. "Hốc cây." Hắn đưa tay điện chiếu đi qua, không nghĩ tới, hốc cây kia mặt bên vậy mà thật phản xạ ra một chút thật nhỏ huỳnh quang. "Chính là chỗ này." Tất cả mọi người cao hứng không thôi, kiềm chế lại tâm tình kích động, thả nhẹ bước chân, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Sau đó, Lục Phi ngồi xổm người xuống đưa tay điện hướng bên trong chiếu đi. Một cỗ rắn mùi tanh đập vào mặt. Bên trong có một ít khô cạn cỏ hoang, lá khô ở giữa xen lẫn một chút bảy rắn cùng tàn phá vỏ rắn lột. Thật đúng là cái ổ rắn. Đến cùng phải hay không hai đầu rắn? Lục Phi đánh lấy đèn tin trái xem phải xem, trong giờ phút này không có rắn, mà thân cây đã trúng giống, hốc cây một mực liên thông đến trên cành cây. Ánh mắt của mọi người thuận thân cây nhìn lên trên, lập tức giật mình kêu lên. Rắn! Trên cành cây, một con rắn chính lặng lẽ rủ xuống. May mắn bọn hắn ngẩng đầu, không phải vậy, có thể sẽ bị con rắn kia đánh lén. Mà con rắn kia trên cổ, thình lình mọc ra một đen một đỏ hai cái đầu. Trên thân rắn còn có không ít vết máu loang lổ vết thương. Hai đầu rắn, thật đúng là tìm được a. Kinh Kiếm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu là cái kia ưng thúc biết, chính mình thủ đoạn vì bọn họ làm quần áo cưới, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Cái kia một đen một đỏ hai cái đầu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, dáng dấp mười phần quỷ dị. Đen như cái nam nhân, đỏ như cái nữ nhân. Đơn giản để cho người ta dùng mình. Hai đầu rắn băng lánh mắt dọc chuyển động, hướng phía mấy người xem ra. Lục Trường Quý, đừng nhìn Hồng Xà kia con mắt. Vương Đức Phát hoảng sợ kêu to. Chương 812 biến hóa khó lường, chương 812 biến hóa khó lường, hai đầu rắn một đỏ một đen hai cái đầu, từ đầu cảnh chậm rãi rủ xuống. Đầu màu đen giữ tợn thu kịch, phản phất một cái hung thần ác sát nam nhân. Mà đầu màu đỏ âm nhu xinh đẹp, giống như một cái âm trầm nữ quỷ. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, Hồng Xà cái kia phiếm hồng con ngươi, hướng phía dưới cây mấy người xem ra. Mọi người tuyệt đối đừng nhìn nó con mắt. Vương Đức Phát hoảng sợ lùi lại, lấy tay ngăn trở ánh mắt của mình. May mắn có nhắc nhở của hắn, Lục Phi cùng Kinh Kiếm, còn có Hổ Tử cũng đều trước tiên tránh đi Hồng Xà ánh mắt. Bọn hắn coi chừng tản ra, đem ông Đức Phát bảo hộ ở phía sau. Hai đầu rắn đã từng bị thương, không có đuổi theo, quay quanh ở trên nhánh cây hướng về phía mấy người phun lưỡi rắn, phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Bọn hắn cùng hai đầu rắn bảo trì khoảng cách nhất định, mặc dù tạm thời tương đối an toàn, nhưng không có khả năng nhìn Hồng Xà kia con mắt, còn thế nào đánh? Ta trước dùng dù đen, hấp dẫn hai con rắn kia chú ý. Sau đó chúng ta tìm cơ hội, có thể bắt được. Lục Phi thần sắc chấn định, một tay lấy dù đen bước ra ngoài. Dù đen bay về phía nhánh cây, sợi tóc như là quỷ thủ giống như bay múa mà ra, khí thế hùng hổ. Hai đầu rắn giật nảy mình, tựa hồ không biết dù đen là vật gì, một đỏ một đen hai viên đầu rắn đều rụt trở về, cảnh giác nhìn chằm chằm dù đen. Mấy người gặp màu đỏ ánh mắt bị hấp dẫn, mới ngẩng đầu coi chừng nhìn qua đi. Dù đen treo tại bên cây, sợi tóc từng sợi đưa tới, lọn tóc vừa mới chạm đến Hồng Xà, hai cái đầu rắn lập tức phát ra tức giận tê mình. Hồng Xà dùng mắt dọc lạnh lùng trừng mắt dù đen, có thể dù đen không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tóc đen từng sợi quấn lên màu đỏ đầu, bao trùm con mắt của nó. Hắc Xà thấy thế, miệng đột nhiên mở ra, hướng phía tóc đen hung hăng tát tới. Trong miệng nó răng nanh hết sức phát đạt, một ngụm liền cắn đứt không ít sợi tóc, đồng thời còn có nọc độc phun ra. Nọc độc cấp tốc tại trong tóc đen quyết tán, từng mảnh cắt tóc rơi xuống. Bất quá dù nhỏ có là tóc, mặc dù nổi lên hồng quang, tóc đen liên tục không ngừng từ trong dù toát ra, tại Hồng Xà đầu quấn quanh, xà nhãn chỗ càng là bao trùm một tầng lại một tầng. Kinh huynh, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, nên động thủ. Lục Phi nhấc lên gỗ táo côn, tiến lên hai bước, chuẩn bị hướng phía Hắc Xà đánh tới. Kinh Kiếm Thất Tinh Pháp Kiếm cũng nổi lên điểm điểm tinh quang. Không có cái kia có thể định trụ người con mắt, đầu này bị thương hai đầu rắn, đối bọn hắn tới nói chính là trên thất thịt. Nhưng ngay lúc hai người sắp lúc động thủ, con rắn kia đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Hắc Xà tại trong nháy mắt biến thành Hồng Xà. Văng lánh mắt dọc nổi lên điểm điểm hồng quang, hướng phía hai người xem ra. Cái gì? Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng phải ánh mắt lạnh như băng kia. Quỷ dị màu đỏ mắt dọc tại trước mắt bọn hắn đột nhiên phóng đại, phản phất hướng phía bọn hắn va chạm mà đến, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ. Thân thể hai người cứng tại nguyên địa, cầm trong tay pháp khí, biểu lộ ngưng kết, không nhúc nhích, giống như đã mất đi ý thức. Mà bị tóc đen bao khỏa Hồng Xà thì biến thành Hắc Xà. Hắc Xà hé miệng, phun ra đại đoàn nọc độc, ăn mòn tóc đen, muốn từ sợi tóc đang bao vây thoát thân. Nguy rồi. Lục Trường Quý, Kinh huynh đệ, trong bọn họ chiêu. Vương Đức Phát sắc mặt đại biến. Lão bản, A Kiếm. Hổ Tử lập tức dọa sợ, liều lĩnh vung vẩy quỷ đầu đao hướng phía trên nhánh cây Hắc Xà chém tới. Nhưng hắn vừa mới xông đi lên, Hồng Xà lại trong nháy mắt biến trở về Hắc Xà. Hắc Xà hé miệng, hướng phía hắn phun ra một đoàn nọc độc. Hổ Tử huynh đệ, trở về. Vương Đức Phát cuốn quít nào tới, dùng hết toàn lực đem Hổ Tử nhào lăn trên mặt đất, tránh thoát nọc độc. Nọc độc rơi xuống đất, đem cỏ hoang đều ăn mòn thành một bãi nước bẩn. Ngươi thả ta ra, ta muốn cứu lao bản cùng A Kiếm. Hổ Tử huynh đệ, ngươi đến liền là chịu chết. Ông Đức Phát liều mạng để ép Hổ Tử. Hắc Xà đầu thừa cơ rủ xuống, hướng phía cứng đờ Lục Phi cùng Kinh Kiếm cổ tới gần. Dù đen cuốn quít hướng phía phân ra một mảnh sợi tóc, đi ngăn cản Hắc Xà. Nhưng Hắc Xà tốc độ rất nhanh, quay người giữa nao túi liền đạn đến trước mặt hai người, lưỡi rắn màu đỏ tươi phun ra nuốt vào. Hắc Xà hé miệng hướng phía Kinh Kiếm biết hầu tát tới. Nhưng lúc này, hai người bả vai đột nhiên nổi lên một lớn một nhỏ, hai mảnh kim quang. Kim quang kia trực tiếp đem Hắc Xà gậy trở về. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lập tức tỉnh táo lại. Ân. Trước mắt khôi phục thanh minh, hai người nhìn thấy Hắc Xà đầu ngay ở phía trước, cũng mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, lập tức cơ trong tay pháp khí, hướng phía Hắc Xà đánh tới. Hắc Xà thất kinh, không nghĩ tới hai người còn có thể tỉnh táo lại, đầu màu đen cuốn quýt rút về phía sau. Bất quá hai người phối hợp ăn ý gỗ táo côn ngăn lại Hắc Xà đường lui, Kinh Kiếm xuất thủ công kích. Giáp công phía dưới, Kinh Kiếm rất mau tìm chuẩn cơ hội, một kiếm đem cái kia lớn nhỏ cơ nắm tay đầu rắn bổ xuống. Đứt gãy huyết dịch màu đỏ sẫm phun ra. Hắc Xà đầu rắn rơi xuống trên mặt đất, con mắt gắt gao trừng mắt, lưỡi rắn run rẩy, phản phất chết không nhắm mắt. Hồng Xà thân thể run lên, phát ra thê thảm tê mình, trên đầu nhan sắc không ngừng hoán đổi, một chút biến thành màu đen, một chút lại biến thành màu đỏ. Thật dài thân thể bặm mẹo, điên cuồng giãy giụa, trong miệng phun ra mảng lớn nọc độc, từ trong tóc đen giãy giụa đi ra, tiến vào hốc cây ở trong. Lão bản, A Kiếm. Vương Đức Phát lúc này mới buông ra hổ tử từ dưới đất nhảy dựng lên, ngập lấy nước mắt bổ nhào vào bên cạnh hai người. Các ngươi không có sao chứ?
Không có việc gì.
Lục Phi khoát tay áo.
Vậy là tốt rồi.
Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hổ tử mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nín khóc mỉm cười. Vương Đức Phát cũng thở phào một hơi, may mắn Lục Phi cùng Tinh Kiếm bản lĩnh lớn. Ưng thúc những người kia bị Hồng Xà định trụ sau, liền rốt cuộc không có khả năng động, nhưng bọn hắn lại còn có thể tỉnh táo lại. Không phải vậy, bọn hắn liền toàn quân bị diệt. Nghĩ không ra hai viên đầu rắn năng lực, lại có thể tự do trao đổi, biến hóa như thế khó lường, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn chăm chăm hốc cây, Kinh Kiếm cũng có chút chưa tỉnh hồn. Nếu không phải bảy rồng, bọn hắn vừa rồi liền thật nguy hiểm. Trên đất màu đen đầu rắn, thoát ly thân rắn sau, mới vài giây đồng hồ liền hủ hóa thành một đống thịt não. Hiển nhiên không có yêu đan. Xem ra muốn triệt để giết hai đầu rắn, mới có thể cầm tới yêu đan. Lục Phi cùng Kinh Kiếm coi chừng tới gần hốc cây. Hồng Xà trốn ở hốc cây chỗ sâu, không biết làm cái gì, miệng vết thương đã không chảy máu nữa, một cục thịt chậm rãi sinh trưởng, tựa hồ muốn mọc ra một viên mới đầu rắn. Đầu rắn còn có thể tái sinh. Một màn quỷ dị này, để Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều thất kinh. Chỉ sợ chỉ chặt xuống một viên đầu rắn còn chưa đủ, chỉ cần có một cái đầu tại, một cái khác liền có thể trùng sinh. Cái hai đầu này rắn sắc thực đủ phiền phức, chắc không được thân là người bắt rắn lương thúc một nhóm người, đều không có tại nó thiết bên trên chiếm được tiện nghi. Lục Phi hít một hơi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hai cái đầu cùng một chỗ chặt xuống, có thể là trực tiếp công thứ bảy tấc. Thừa dịp nó cái đầu kia còn không có mọc ra, tranh thủ thời gian động thủ. Hai người hỏa tốc hướng phía hốc cây tới gần. Tóc đen giống như là thủy triều dẫn đầu tràn vào hốc cây. Hồng Xà thấy thế, không lo được một cái đầu khác còn không có thành hình, cuốn quýt tiến vào trong đất bùn. Một lát sau, lại từ hốc cây phía sau chui ra ngoài, xông vào bụi cỏ, phi tốc chạy trốn. Đuổi. Lục Phi mấy người có cẳng liền đuổi. Bọn hắn không có hình phấn, lại để cho yêu vật này đào tẩu, coi như không tìm về được. Chương 813, chó ngáp phải rồi chương 813, chó ngáp phải rồi đỏ rắn kéo lấy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành biến thịt, tại trong bụi cỏ điên cuồng chạy trốn. Lục Phi một đoàn người chăm chú truy đuổi. Lục Phi cùng Kinh Kiếm xông lên phía trước nhất, hổ tử ở phía sau trở lấy Vương Đức Phát, miễn cho hắn tụt lại phía sau. Lục Phi hướng phía trước xa xa đánh ra một côn, bay vụt điện quang tại phía trước ngăn trở đỏ rắn. Nhưng đỏ rắn phản ứng cực nhanh, thật dài thân thể uốn lẹo, liền né tránh điện quang, lại điên cuồng hướng trước nhảy lên. Cứ việc Lục Phi bọn hắn đã toàn lực truy đuổi, được người chạy đi đâu qua được rắn. Cũng liền dù nhỏ có thể đuổi theo đỏ rắn tốc độ. Mắt thấy đỏ rắn càng chạy càng xa, Lục Phi lòng nóng như lửa đốt. Hòn đảo nhỏ này lớn như thế, khắp nơi đều là dốc núi rừng cây, song đầu xà tùy tiện tiến vào cái nào hằng rắn, hoặc giấu vào nào đó phiến tươi tốt lùm cây, bọn hắn cũng không tìm tới. Dù nhỏ, nhờ vào ngươi, chớ cùng ném đi. Lục Phi ở trong lòng đối với dù đen hô to. Mấy sợi sợi tóc theo dù dưới mái hiên xuất hiện, đối với Lục Phi quơ quơ, tựa hồ muốn nói ta đã biết. Sau đó, dù đen chăm chú đuổi theo đỏ rắn, càng chạy càng xa, càng chạy càng xa. Dần dần biến mất tại Lục Phi ánh mắt. Lục Phi dừng lại, tay chống đỡ thân cây, từng ngụm thở. Lục Phi, ngươi rủ Kinh Kiếm giống nhau đầu đầy mồ hôi, lo âu hỏi.
Không có việc gì, để nó đi cùng lấy đỏ rắn, ta có thể tìm tới nó.
Lục Phi xuất ra nước khoáng, quát mạnh một ngụm. Tiếp lấy, hổ tử đỡ lấy Vương Đức Phát cũng theo sau. Đại gia chỉ là nghỉ ngơi một lát, phải nắm chặt thời gian xuất phát. Giờ phút này, mặt trời xuống núi, trong rừng cây biến càng thêm mờ tối. Lục Phi mở ra đèn tin, nương tựa theo cùng dù đen ở giữa cảm ứng, dẫn đại gia trực tiếp hướng phía rừng cây một phương hướng nào đó đuổi theo. Thiên rất nhanh liền tối đen. Hoang đảo rời xa người ở, đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón. Trong rừng cây biến càng thêm khó đi. Vương Đức Phát khập khiễng, vắt trên lưng lấy một nửa thi thể, trên người có không ít chảy ra, sắc mặt mười phần tái nhợt, người nhìn có chút hư thoát. Đức Phát Minh cũng nhanh tìm tới. Kiên trì một chút nữa, Lục Phi xuất ra một quả hồi xuân hoàn, cho hắn ăn vào. Đa tạ Lục trưởng quỹ, ta da dày thịt béo, chịu đựng được. Vương Đức Phát cảm kích đối Lục Phi gật gật đầu, tay dùng sức cầm nhánh cây làm quả trượng.
Tốt.
Đại gia tiếp tục hướng phía trước đi, lần này đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảng lớn tươi tốt cỏ hoang. Lục Phi cảm ứng được dù đen ngay ở chỗ này. Dù nhỏ, hắn dùng nhánh cây mở ra cái khác cỏ hoang, cái này thử thăm dò đi về phía trước, mới cất bước hai bước, dù đen như ưu linh từ đỉnh đầu hạ xuống tới, che ở trước người hắn. Phía trước có nguy hiểm. Lục Phi cúi đầu, đem đèn tin chiếu đã qua. Nơi này thảo rất kỳ quái, màu xanh sẫm phải có chút biến thành màu đen, xuyên thấu qua cỏ hoang khe hở, hắn phát hiện phía trước lại có hố. Không biết do kia hố lớn bao nhiêu bao sâu, nhưng nhìn dù đen cẩn thận như vậy động tác, hiển nhiên tình hình không ổn. Cỏ hoang kín không kẽ hở, theo trong hố một mực dài đến ngoài hố, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra mánh khóe, nếu là sơ ý một chút rơi vào, chỉ sợ cũng phiền toái. Đại gia mau dừng lại. Lục Phi vội vàng nhắc nhở những người khác. Đại gia cũng đem đèn tin hướng xuống chiếu, phát hiện cái này hố rất lớn, trong đêm tối bọn hắn đều không nhìn thấy cuối cùng. Gió thổi qua, nồng đậm yêu khí theo trong hầm phát ra. Thật nặng yêu khí. Ở trong đó lại có cái gì? Kinh Kiếm nhìn chằm chằm phía trước, lông mày chực nhảy. Song đầu xà chạy vào trong hố. Lục Phi đưa tay, cầm lại dù đen. Trong hồ yêu khí quá nặng, dù đen cũng không dám tùy tiện đi vào, cho nên ở chỗ này trông coi, chờ đợi Lục Phi tới. Nặng như vậy âm khí, là có càng lớn yêu vật, vẫn là cái kia trứng. Lục Phi như có điều suy nghĩ. Không biết kia trong hầm tình huống như thế nào,
nồng đậm như vậy yêu khí, đại gia cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Song đầu xà đã đem chúng ta hất ra, khẳng định không phải hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong hố, nó là cố ý. Nơi này có cái gì có thể giúp nó? Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, biết rõ tình huống lại nói. Lục Phi nghĩ nghĩ, dứt khoát cùng đại gia ở bên cạnh tìm ẩn nấp vị trí, ngồi xuống nghỉ ngơi. Buôn ba một ngày, hắn cùng kinh kiếm, còn có hổ tử, đã thành thói quen loại cường độ này. Nhưng ông Đức phát sát thực gánh không được. Bọn hắn ngồi xuống, không có nhóm lửa, chỉ mở một cái đèn tin, còn đặt ở trong bụi cỏ, mượn một chút hào quang nhỏ yếu tu chỉnh. Uống chút nước lại ăn điểm lương khô, ông Đức phát dựa vào đại thụ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ chốc lát liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cỏ hoang trong gió phát ra có chút tiếng xào xạc. Kia song đầu xà bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không dễ dàng đi ra. Chẳng lẽ tới tay con bịt cứ như vậy bay? Lục Phi cao mày nhìn qua kia phiến cỏ hoang, suy tư phải làm gì. Đồng nhiên, cách đó không xa, tựa hồ là hố sâu một bên khác, xuất hiện mấy xóa lắc lư ánh sáng, giống như là đèn tin quang. Có người đến. Hắn vội vàng che đèn tin, đem ánh sáng mang xuống chút nữa ép. Xác định bọn hắn không có gây nên bên kia chú ý sau, nhường hổ tử bồi tiếp ông Đức Phát, hắn cùng gai giòn rén hướng phía bên kia tới gần. Chờ cách gần đó chút ít, bọn hắn liền giấu ở một lùm tươi tốt bụi cây đằng sau, cẩn thận hướng phía bên kia quan sát. Nương theo lấy tạp nhạp tiếng bước chân, năm sáu người ảnh tại hắc ám trong rừng cây đi lại, đèn tin lúc gần lúc hiện. Mặc dù thấy không rõ bộ mặt của bọn họ, nhưng có thể mơ hồ nhìn được bọn hắn giơ lên một cái lồng sắt. Quả nhiên là ưng thúc kia một nhóm người. Lục Phi cùng kinh kiếm lẫn nhau, không nói gì, tiếp tục quan sát. Nhóm người kia đi đến cỏ hoang bên cạnh liền cẩn thận dừng bước lại. Cầm đầu ưng thúc ngồi xổm xuống, đẩy ra cỏ hoang, từ dưới đất nắm lên một chút bùn đất đặt ở chóp mũi người người, sau đó, hướng phía thảo bờ hố đổ một chút kỳ quái bột phấn. Chờ đợi một lát sau, hắn sắc bén ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ngay ở chỗ này, hắn đối với đằng sau năm cái hán tử khoát tay chặn lại. Ở chỗ này chỉnh đốn một hồi, đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền xuống đi. Nghe vậy, những cái kia hán tử đều là biểu lộ bưng lòng. Sau đó bọn hắn liền để xuống lồng sắt, tại bờ hố ngồi xuống tu chỉnh. Trong bọn họ có một nửa người đều thụ thương, trên thân các nơi quấn lấy băng gạc, nhìn chật vật đến không được. Kia lồng sắt vừa rơi xuống đất, liền phát ra bình bình bành bịch tiếng va đập, lồng thân cũng chấn động. An tĩnh chút, có người lấp bao tử thời điểm. Tương thúc một bàn tay đặt ở chiếc lồng phía trên, tang thương trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Hắn đặc biệt đem quái vật này đói bụng một đường, liền vì trong hố đồ vật. Các minh đệ, chỉ cần có thể cầm tới trong hố đồ vật, nỗ lực mọi thứ đều đáng giá. Sau đó, hắn xuất ra một chút thuốc bột cho cái khác hán tử ăn vào, chính mình cũng nuốt vào một bao. Ăn vào thuốc bột sau, thân thể của bọn hắn dường như đã xảy ra một chút biến hóa. Một màn này, bị trốn ở cách đó không xa Lục Phi cùng kinh kiếm thu vào đáy mắt. Kinh huynh, đại hảo sự a. Lục Phi thế mà cười lên. Lại thế nào chuyện tốt? Kinh kiếm cau mày, ngươi có phải hay không đối chuyện tốt có cái gì hiểu lầm? Tương thúc những người kia mục đích chính là cái này hố, kia chứng khẳng định tại trong hố. Chúng ta chó ngáp phải rồi, tìm tới nơi này, không phải chuyện tốt là cái gì? Lục Phi nhỏ giọng nói. Kinh kiếm sững sờ, ngươi muốn cướp cái kia trứng? Lục Phi cười hắc hắc, đến đều tới. Chương 814, đại yêu trứng, là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Chương 814, đại yêu trứng, là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Không có song đầu xà, chỉ bằng chính bọn hắn, căn bản không có khả năng tìm tới nơi này đến. Không phải chó ngáp phải rồi là cái gì? Kinh kiếm quan sát ứng thúc kia một nhóm người, mặt lộ vẻ lo lắng. Cùng người khác giật đồ, có phải hay không không tốt lắm? Cái gì gọi là đoạn? Kia trứng là của bọn hắn sao? Viết tên của bọn hắn sao? Trứng tại trong hố, lại không có chủ nhân, ai nhặt được chính là của người đó, đại gia đều bằng bản sự. Ta có thể nhặt được, chính là ta. Lục Phi lẽ thẳng khí hùng. Nhưng kinh kiếm ngẫm lại, tựa như là như thế lý. Đây là một tòa hoang đảo, cũng không phải người nào người tài sản. Có thể nhóm người kia không phải dễ chơi. Bọn hắn không dễ chọc, chúng ta chính là dễ chơi sao? Nếu như ta tài nghệ không bằng người, kia trứng để người khác lấy đi, ta tâm phục khẩu phục. Coi như lấy không được trứng, chúng ta cũng có thể xuống dưới tìm một chút song đầu xà, không uổng công chúng ta chạy xa như vậy, đúng không? Ngươi nói thế nào đều có lý. Kinh kiếm thở dài, đã thành thói quen. Đương nhiên đâu, chính hắn trong lòng cũng có chút không cam tâm. Kia lục sắc yêu đan tình huống còn không có biết rõ ràng đâu, nói không chừng liền cùng cái kia thần bí trứng có quan hệ. Chính như Lục Phi nói tới, đến đều tới. Bọn hắn an tĩnh giấu ở trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm ứng thúc kia một nhóm người động tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Ưng thúc càng không ngừng ngẩng đầu nhìn trời sắc, lại thỉnh thoảng nhìn một cái cỏ hoang dày đặc hố sâu. Trọn vẹn qua một canh giờ, hắn rốt cục đứng lên. Xuất phát, thành bại ở đây một lần hành động. Đám người bọn họ nâng lên lồng sắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hố sâu tìm đòi, khó khăn tuột xuống. Bọn hắn xuất phát. Lục Phi trước một bước theo sau, kinh kiếm thì quay trở lại kêu lên hổ tử cùng ông Đức Phát. Nhanh, bên này. Bọn hắn dùng tay để ép đèn tin, theo ưng thúc nhóm người kia đi qua mặt đất, cẩn thận trượt vào hố sâu. Màu xanh sẫm cỏ hoang theo thân thể hai bên sẽ qua, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền bị cỏ hoang bao phủ. Bọn hắn động tác rất chậm, địa phương bốn phía có rắn toát ra, chừng nửa phút tả hữu, mặt đất mới rốt cục vững vàng. Vừa đưa ra, nồng đậm yêu khí bay thẳng mặt. Phía dưới này, yêu khí càng thêm dày đặc. Bọn hắn hô hấp đều có chút băng lãnh. Đứng tại cùng người cao không sai biệt cho lắm trong cỏ hoang, Lục Phi ngẩng đầu nhìn về phía trên, ước chừng đoán chừng hạ, cái này hố có ít nhất cao 7-8 mét. Phía trước cách đó không xa, truyền đến mùi cỏ bị đẩy ra ào ào âm thanh. Ưng thúc nhóm người kia giơ lên lồng sắt, động tĩnh rất lớn, cho nên rất tốt tìm kiếm. Đuổi theo. Lục Phi đối đại gia làm thủ thế, đại gia hóp lưng lại như mèo, nhẹ chân nhẹ tay theo lại cao lại mật trong cỏ hoang xuyên qua. Cỏ này lá cây còn có chút sắc bén, hơi không chú ý liền sẽ cắt vỡ làn da. Vương Đức Phát đem áo khoác của mình cho láo chế di thể, chính hắn để trần cánh tay, chỉ mặc một cái sau lưng, đi tại trong cỏ hoang, chỉ chốc lát cánh tay liền bị cắt ra thật nhiều nhỏ bé vết thương. Đau khổ đau khổ. Hổ Tử thấy thế, theo trong bọc móc ra băng gạc, giúp hắn đem cánh tay đều bọc lại. Cảm ơn, Hổ Tử huynh đệ. Vương Đức Phát cảm động đến rất, càng phát giác chính mình vận khí tốt, đụng phải Lục Phi mấy người này lại có bản sự đấy lòng lại bản thân. Hắn cố gắng trấn tắc tinh thần, không kéo chân sau của bọn họ. Nhưng mà đi không bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác bên chân lạnh lạnh, cúi đầu xem xét. Đèn tin ảm đạm quang mang hạ, kia rõ ràng là một đầu trường xà, thân rắn bên trên mọc đầy làm cho người kinh hãi run rẩy màu đỏ đường vân. Lục Trường Quý, có rắn. Lại xem xét, không ngừng một con rắn. Bùi cỏ phía dưới chẳng biết lúc nào, dò ra mấy cái rắn đầu, xem xét kia tam giác tạo hình, liền biết độc tính không nhỏ. Trong đó mấy đầu rắn độc đang hé miệng, muốn hướng đại gia cả tới. Các ngươi đừng động. Lục Phi trong lòng run lên, lập tức thả ra vảy rồng khí tức, táo một côn hướng phía những cái kia rắn độc đánh tới. Rắn độc nhao nhao chạy trốn. Hẳn là vừa rồi mùi máu tươi đem rắn hấp dẫn đến đây. Lục Phi nhường Hổ Tử cùng ông Đức Phát đi ở giữa, hắn tại phía trước nhất, mà kinh kiếm tại cuối cùng. Một trước một sau, vảy rồng khí tức bung ra. Trung quanh 3 mét bên trong, tạm thời không có rắn dám đến đây. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lục lọi tiến lên. Phía trước ứng thúc nhóm người kia, thế mà 10 phần thuận lợi, không có nhận rắn độc quấy rối, không biết cùng bọn hắn phục dụng thuốc bột có quan hệ hay không. Yêu khí càng lúc càng nồng nặng, rắn độc tại bốn phía càng cùng càng nhiều. Chói mắt nhìn lại, trong âm u dường như tất cả đều là lít nha lít nhít đầu rắn. Vương Đức Phát toàn thân lông tơ dựng ngược, theo sát Lục Phi. Bất quá, tại lại khó khăn đi nửa giờ sau, những cái kia đi theo đám bọn hắn rắn độc, đột nhiên toàn bộ ngừng lại. Đầu rắn cùng nhau nhìn qua phía trước, dường như 10 phần e ngại. Điều này nói rõ, mục đích của bọn họ nhanh đến. Lục Phi ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước. Quả nhiên, ương thúc bọn hắn một nhóm người dừng lại. Tại trước mặt của bọn hắn, có chút yêu phong từng đợt thổi qua đến, cỏ hoang giống gợn sóng như thế nhẹ nhàng lắc lư. Lục Phi đối cái khác người làm thủ thế, đại gia lại đi về trước mấy bước sau, ngồi xổm xuống, cẩn thận hướng phía trước quan sát. Ương thúc bọn hắn buông xuống lồng sắt, trong tay đèn tin cộng đồng chỉ vào một cái phương hướng. Lục Phi mở to hai mắt, mượn đối phương đèn tin qua mang, theo dập dạp cỏ hoang khe hở bên trong, dần dần chắp vá ra một cái trứng hình dạng. Kia trứng lớn nhỏ vượt qua tưởng tượng của hắn, lại có một người trưởng thành cao như vậy, quả thực được xưng tụng là cự đàn. 3 năm trước đây trong tin tức, kia trứng không phải mới cao cỡ nửa người sao? Cái này trứng còn có thể lớn lên. Lục Phi cùng kinh kiếm đều giật mình không nhỏ. Trận kia trận yêu phong chính là theo cự đàn nơi đó thổi qua tới. Trứng đều lớn như thế, ở trong đó xà yêu lại phải đại thành cái dạng gì? Lục Phi đều có chút không tưởng tượng ra được. Chẳng lẽ thuê thuyền lão bản nói là sự thật? Thật có một đầu biết bay rắn rơi vào trên tòa đảo này, nếu như không phải loại kia trong thần thoại mới có yêu thú, làm sao có thể có lớn như thế trứng? Kinh kiếm trái tim bình bình chực nhảy. Đồ chơi lớn như vậy, bọn hắn thu được sao? Hổ Tử cùng ông Đức Phát liếc nhau, tiếng nói đều có chút phát khô. Chỉ là một cái trứng hình dạng, liền cảm giác gáp bách 10 phần. Kia to lớn hình dáng tản ra lạnh lẽo mà khổng lồ yêu khí, uy hiếp lấy bốn phía tất cả. Những cái kia rắn độc cùng cái này trứng so sánh, nói khó nghe chút, liền cùng dòi bỏ như thế, quả thực không có nửa điểm uy hiếp lực. Đừng hoảng hốt, trước nhìn ương thúc những người kia làm thế nào. Lục Phi bước vàng, quan sát ương thúc những người kia động tác. Ương thúc cũng không dám dựa vào viên kia cự đàn quá gần, giữ vững ít ra 5-6 mét khoảng cách. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ hưng phấn mà khẩn trương, cẩn thận vây quanh trứng đi một vòng, vừa đi vừa tung xuống một chút bột phấn. Sau đó đi đến lồng sắt bên cạnh, thô ráp ngón tay bắt lấy miếng vải đen. Dường như liền phải đem chiếc lồng mở ra. Lục Phi mấy người không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Tất cả mọi người hiếu kỳ một đường, quá muốn biết kia lồng bên trong đến cùng là cái gì. Bất quá, Lục Phi nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Bọn hắn một nhóm người, ngoại trừ ương thúc bên ngoài, còn có 5 cái tráng hán. Thế nào hiện tại, những cái kia tráng hán chỉ có 3 cái. Lục Phi nheo mắt lại, lặp đi lặp lại quan sát, xác định chính mình không có nhìn lầm. Bọn hắn trên đường cũng không có gặp phải rắn độc quấy rối, không có khả năng có nhân viên tổn thất, như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Lục Phi ánh mắt trầm xuống, ánh mắt liếc về phía 4 người bọn họ chung quanh. Tại bọn hắn hai bên, hai thanh sắc bén móc sắt, giống rắn như thế theo trong cỏ hoang lặng lẽ ló ra. Chương 815, Trúc Diệp Thanh chương 815, Trúc Diệp Thanh móc sắt giống rắn như thế bố lượng, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, nếu như không phải một màn kia sắc bén hàn mang, mắt thường cơ hồ không phát hiện được. Lặng yên không một tiếng động theo trong bụi cỏ dò ra đến, hướng phía kinh kiếm cùng Hổ Tử mắt cá chân mới tới. Hai người đều chuyên tâm nhìn qua phía trước ứng thúc tình huống, không chút nào cảm thấy. Chắc không được thiếu đi hai người, hóa ra là muốn làm tập kích bất ngờ. Chắc là trước đó bị rắn độc quấy dày độc tính, đưa tới ương thúc nhóm người kia chú ý, cho nên bọn hắn lưu lại người sớm mai phục tại nơi này. Lục Phi ánh mắt phát lạnh, tay khoác lên dù đèn phía trên. Sợi tóc cũng im hơi lặng tiếng đưa ra ngoài, hướng phía kia hai cái móc đằng sau tìm kiếm. Ai mai phục ai còn không nhất định đâu. Lục Phi ung dung thản nhiên, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tinh tế sợi tóc vừa luồn vào hai bên trái phải bụi cỏ, kia hai thanh móc sắt lập tức dừng lại. Sắc bén móc liền dừng ở kinh kiếm cùng Hổ Tử mắt cá chân trước, không đến 1 cm. Kinh kiếm rốt cục phát giác khác thường, cúi đầu xem xét, lập tức cả kinh thất sắc. Ở đâu ra móc sắt? Hắn vừa lên tiếng, Hổ Tử cùng ông Đức Phát đều phát hiện tình huống. Bất quá bọn hắn còn chưa hiểu tình trạng, hai bên trong bụi cỏ liền lần lượt truyền ra kêu thảm. Ngay sau đó, hai thanh móc sắt rơi xuống đất. Bụi cỏ hỗn loạn đông đường, hai bóng người kinh hoàng chạy trốn.
tóc đen như là kinh khủng quỷ thủ, tại bọn hắn phía sau như bóng với hình. Tương thúc người bên kia, tình huống như thế nào? Đại gia giật mình không nhỏ. Dù nhỏ, không cần đuổi. Lục Phi gọi về tóc đen, lạnh lùng nhìn qua Ưng Túc phương hướng. Hai người kia lảo đảo chạy về Ưng Túc bên kia. Ưng Túc mấy người cả kinh thất sắc, đội vàng nên đón. Nhìn thấy hai người trên tay tình huống, Ưng Túc sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn đánh lén chúng ta, cũng phải nhìn các ngươi có mấy cái mạng. Lục Phi cúi đầu nhìn về phía trên đất móc sắt. Cái kia thanh tay chỗ còn có hai cái đoạn tay gãy đầm đìa máu. Cắt chém nhân thể, đối tóc đen mà nói, dễ như trở bàn tay. Lục Phi biểu lộ bình tĩnh nhặt lên móc sắt, đưa cho hổ tử cùng ông Đức Phát. Cái này móc sắt có thể đánh rắn, vừa vặn, các ngươi cầm phòng thân. Được. Cảm ơn lão bản. Hổ tử cười hắc hắc tiếp nhận, đối kia hai cái đánh lén người là không chút gì đồng tình. Ông Đức Phát tay có chút run rẩy, nhìn Lục Phi ánh mắt càng thêm kính sợ, bất quá, hắn lập tức nghĩ tới nhóm người kia bắt hắn cùng lao trễ cản rắn chuyện, lập tức lại cảm thấy mười phần hạ giận. Nhóm người kia thật quá hèn hạ. Trước đó bắt chúng ta cản rắn, hiện tại lại mai phục tại cái này tập kích bất ngờ chúng ta. Để bọn hắn đoạn một tay, đều là nhẹ. Vốn còn muốn công bằng cạnh tranh, nhưng bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lục Phi cầm trong tay dù đen, trực tiếp đứng lên. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán chúng ta, giật đồ coi như xong, hiện tại còn muốn mệnh của ta. Không có chút nào đạo nghĩa giang hồ, quá mức. Ngay cả kinh kiếm đều tức giận không thôi. Đã bị phát hiện, vậy thì không cần thiết che che lấp lấp, đại gia khí thế hung hăng hướng phía Ưng Thúc những người kia đi đến. Nhìn thấy bọn hắn nhanh chóng tới gần, Ưng Thúc khẽ mắt chực nhảy, cắn răng nhìn xem hai cái thụ thương hắn tử, trong ánh mắt hiện lên hận ý lao tứ, lao ngũ, tay của các ngươi không có, bảng hiệu liền phế đi. Đừng trách thúc tâm oan, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, trong tay hắn nhiều hơn một thanh hình rắn tiểu đao, hướng phía cổ hai người một vệt. Hai người còn không có kịp phản ứng, cổ liền có thêm một đầu thơm máu, máu tươi tinh tế hướng ra ngoài phun. Lao tứ, lao ngũ, thúc sẽ vì các ngươi báo thù. Ưng Thúc hung hăng đem hai người đẩy hướng kia to lớn yêu trứng. Hai người đâm vào trứng bên trên, thân thể sủi lơ tuột xuống, máu tươi tại cứng ngắc vỏ trứng bên trên nhiễm ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, ánh mắt gắt gao mở to, dường như đến chết cũng khó có thể tin. Còn lại ba cái hán tử phá lệ trầm mặc. Vỏ trứng mặt ngoài vết máu vậy mà càng lúc càng mờ nhạt, dường như bị vỏ trứng hấp thu. Ngay sau đó, máu tươi từ kia hai cái hán tử vết thương trên cổ toát ra, hình thành một cỗ nhỏ bé huyết tuyến, bị hút vào yêu trứng ở trong. Thân thể của bọn hắn cấp tốc khô quắt, nhưng vỏ trứng bên trên mơ hồ hiện ra cổ quái đường vân, trứng thân có chút lay động, yêu phong lớn hơn, bốn phía cỏ hoang đi theo bất an chập trùng. Cảm nhận được này quỷ dị biến hóa, Lục Phi lập tức cẩn thận ngừng bước chân. Bọn hắn cũng quá xúc sinh đi, ngay cả người mình đều giết. Hổ tử kinh ngạc nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Phi đưa tay điện chiếu vào yêu trứng chiếu đi. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, cái này yêu trứng cùng hắn coi là khác nhau rất lớn. Vỏ trứng mặt ngoài cứng rắn thô ráp, dưới đáy khảm tại trong đất bùn, thoạt nhìn như là tảng đá làm, cùng trứng rắn hoàn toàn không giống. Hai cái hán tử thi thể đã biến mười phần khô gắt, lại không máu tươi có thể hút, yêu trứng chấn động, một cỗ yêu khí giống mạch lạc như thế hướng phía đảo nhỏ bốn phương tám hướng lan tràn. Chẳng lẽ cái đồ chơi này cần người sống máu tươi đến tỉnh lại? Kia Ưng Thúc cám toán chúng ta không thành, đành phải hy sinh chính mình người. Ưng Thúc cùng còn lại ba cái hán tử chăm chú dựa vào lồng sắt và áo tại yêu phong bên trong lắc lư, khóe miệng hiện ra nụ cười ấm lãnh. Lục Phi có loại dự cảm bất tường. Ngay sau đó, hắn dự cảm liền bị nghiệm chứng. Một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đống nhiên xuất hiện. Ở đằng kia quỷ dị yêu trứng đằng sau, một quả đầu rắn chậm rãi thăng lên. Kia là một đầu to lớn mãng xà, đầu liền có nửa cái yêu trứng lớn như vậy. Thật dài thân thể đem yêu trứng từng vòng quấn quanh. Toàn thân lân phiến tại đèn tin quang mang hạ, phản xạ ra xanh biết hàn mang, nhưng cái đuôi chỗ lại có một vệt bắt mắt tiêu màu đỏ. Đầu rắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Lục Phi mấy người, hai cái màu hổ phách con ngươi lóe ra lánh huyết u quang. Lục sát rắn. Bị con rắn này tiếp cận, Lục Phi mấy người lập tức cảm giác huyết dịch cả người đều đông lại. Đây là một đầu mỹ lệ cùng nguy hiểm cùng tồn tại rắn độc. Nó mặt ngoài lân phiến càng xanh biết càng đẹp mắt, cho người cảm giác liền càng nguy hiểm. Trúc Diệp Thanh. Có lớn như thế Trúc Diệp Thanh. Mấy người cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đầu này Trúc Diệp Thanh hình thể khổng lồ như thế, không hề nghi ngờ đã thành tinh. Trúc Diệp Thanh quấn quanh ở yêu trứng bên trên, dường như đang bảo vệ viên này trứng. Chẳng lẽ cái này trứng là nó con non? Không chờ đại gia làm ra phản ứng, Trúc Diệp Thanh xanh biết mà băng lãnh đầu lâu, hướng phía đại gia dò xét tới. Trúc Diệp Thanh là một loại kịch độc gián độc, bị nó cắn trúng đó cũng không phải là đùa giỡn, huống chi như thế lớn một đầu. Yêu phong phun trào, băng lãnh khí tức chuyển đến. Cháy mau. Lục Phi vội vàng hướng lấy đại gia ngắt, bước nhanh hướng phía Ưng Thúc kia một nhóm người chạy tới. Ưng Thúc cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang trốn đến lồng sắt đằng sau. Không chờ Lục Phi mấy người chạy tới gần, Trúc Diệp Thanh xanh biết thân thể, liền ưu nhã nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn vội vàng lui lại. Trúc Diệp Thanh chăm chú đuổi theo bọn hắn, to lớn miệng mở ra, một cỗ lục sắc xương độc phun tới. Cẩn thận. Mùi gay mũi bọt tới, bọn hắn lập tức cảm giác hô hấp đều nóng bỏng, liều mạng hướng về phía trước nhảy lên, cuộn cuộn lấy leo ra đến mấy mét, mới miễn cưỡng tránh đi xương độc. Lục Phi đứng dậy đồng thời, dùng sức hướng Trúc Diệp Thanh vung ra một côn. Trúc Diệp Thanh xanh biết thân thể nhanh nhẹn rụt trở về, canh giữ ở yêu trứng bên cạnh. Trúc Diệp Thanh rõ ràng cách Ưng Thúc mấy người thêm gần, lại không công kích bọn hắn, ngược lại bỏ gần tìm xa đến công kích chúng ta. Vì cái gì? Lục Phi nhíu mày lại. Chương 816, ngồi thu ngư ông thủ lợi chương 816, ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này một mảnh xương độc bị yêu phong thổi tan. Lục Phi cùng kinh kiếm, cùng hộ tử, có bạch tiên tri lực hộ thể. Lực lượng này lập tức giúp bọn hắn xua tan độc rắn,
cho nên bọn hắn không có trở ngại. Nhưng ông Đức Phát có đôi chút xui xẻo, lúc đầu sắc mặt liền không có nhiều huyết sắc, giờ phút này càng là trắng bệnh giống người chết, cái mũi chảy ra máu đen, che lấy cổ thống khổ ho khan. Đức Phát huynh, Lục Phi vội vàng lại lấy ra một cái đan dược, nhường hắn ăn vào giữ vững thân thể. Cũng may vừa rồi phản ứng của mọi người cũng đầy đủ nhanh, hắn cũng không hút vào quá nhiều xương độc, không phải chỉ sợ tại chỗ liền thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Trúc Diệp Thanh canh giữ ở yêu chứng bên cạnh, mắt lom lom nhìn qua bọn hắn. Kia màu hổ phách dựng thẳng đồng, trong đêm tối lấp loé u quang, để cho người sởn hết cả gai ốc. Lục Phi quan sát Trúc Diệp Thanh, lại hơi liếc nhìn ứng thuốc bên kia, mày nhăn lại. Rõ ràng bọn hắn cách trứng rắn thêm gần, Trúc Diệp Thanh vì cái gì không công kích bọn hắn? Lập tức, ứng thuốc theo lồng sắt sau đứng lên, dùng bàn tay để ép ngoe ngoe muốn động chiếc lồng, sau đó ngay trước Lục Phi mặt, nhặt lên một khối đá, khiêu khích dường như, trong tay vứt ra hai lần sau, hướng phía yêu trứng dùng sức đập tới. 3. Nhưng tảng đá còn không có đụng phải yêu trứng, liền bị tiêu đỏ đuôi rắn đánh nát ấy. Trúc Diệp Thanh mỹ lệ mà quỷ dị đầu lâu chuyển động, dường như nhìn không thấy ứng thuốc, cấp tốc quay lại đến, tức giận nhìn chằm chằm Lục Phi mấy người. Hắn cố ý. Lục Phi ánh mắt trầm xuống, lập tức nghĩ đến trên đường những cái kia rắn độc cũng không có công kích ứng thúc nhóm người kia. Bọn hắn khẳng định làm cái gì, nhường rắn phân biệt không ra bọn hắn. Phải cùng bọn hắn xuất phát trước ăn những cái kia thuốc bột có quan hệ. Muốn mượn điểm này, cố ý đem Trúc Diệp Thanh dẫn ra, mượn Trúc Diệp Thanh giết chúng ta. Lục Phi rất nhanh liền hiểu rõ, người kia thật sự là không từ thủ đoạn. Kinh kiếm nghiến răng nghiến lợi, trong tay pháp kiếm thu hồi, cấp tốc theo trong bọc lấy ra một thanh tạo hình tinh xảo liên nỗ. Tên nỏ đầu nhọn bên trên, bôi chét lấy chữ tà chu sa. Ứng thúc hướng phía yêu trứng, liên tiếp ném ra mấy cái tảng đá. Trúc Diệp Thanh tinh hồng lưỡi rắn phun ra, phát ra phẫn nộ tê mình, hướng phía Lục Phi mấy người vào tới. Hổ tử, ngươi mang theo Đức Phát Minh nắp kỹ. Lục Phi lập tức hướng phía Trúc Diệp Thanh xa xa đánh ra một côn, dù đen cấp tốc hướng kia xanh biết mãng xả phóng đi. Kinh kiếm cũng đi theo đánh ra mấy mũi tên. Bọn hắn hợp lực hấp dẫn Trúc Diệp Thanh chú ý lực, sau đó hướng phía ứng thúc mấy người chạy tới. Đức Phát Minh, mau cùng lấy ta. Hổ tử biết loại thời điểm này chính mình cũng giúp không được đại ân, mang theo ông Đức Phát giấu vào bụi cỏ. Hai người cầm móc sắt, khẩn trương mà lo âu nhìn qua Lục Phi cùng Kinh Kiếm. Trúc Diệp Thanh đầu đi theo Lục Phi cùng Kinh Kiếm chuyển động, thật dài thân thể vượt trên cỏ hoang, chỉ trong chốc lát công phu, liền nằm ngang ở trước người bọn họ. Lục Phi dẫn đầu đánh ra một côn, lấp lóe điện quang hướng phía Trúc Diệp Thanh bảy tấc, bay đi. Kinh Kiếm theo sát lấy hướng Trúc Diệp Thanh bắn ra một tiễn. Trúc Diệp Thanh màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong hàn mang lấp lóe, nồng hậu dày đặc yêu khí phát ra, tại nó xanh biếc mà to lớn trước người hình thành một cỗ mãnh liệt gió lốc, lại trực tiếp đem lôi điện chi lực hóa giải. Mà Kinh Kiếm tên nhỏ, càng là liền gió lốc đều không có tới gần, liền bị yêu khí xoắn nát. Hai người trong lòng phát nặng. Sa yêu kia khí tức vậy mà so tám long sơn đầu kia giao long còn cường đại hơn, có lẽ cùng kia yêu chứng có quan hệ. Nhưng bây giờ không để ý tới suy nghĩ những này. Tóc đen hướng phía Trúc Diệp Thanh bay múa mà đi, Trúc Diệp Thanh tiêu đỏ cái đuôi quét qua, nương theo lấy khổng lồ yêu khí, vậy mà trực tiếp đem rủ đen quét bay đi. Cánh hoa phiêu linh, tóc đen từng mảnh rơi xuống. Dù nhỏ, Lục Phi đau lòng không thôi, xúc tích lực lượng, hướng phía Trúc Diệp Thanh đánh ra một đoàn lôi điện quang cầu. Quang cầu này so bình thường lôi điện chi lực cường độ công kích lớn hơn. Oeng, quang cầu đâm vào yêu khí gió lốc bên trên, phát ra đinh thai nhức có quanh mình, lấp lóe quang mang đem hố sâu chiếu lên giống như ban ngày. Yêu khí trong gió lốc xuất hiện một cái lỗ rách, cơ hội tới. Kinh Kiếm lập tức đem dùng tên nỏ nhắm chuẩn lỗ rách, cấp tốc bóc cỏ. Tên nỏ ở trong màn đêm vạch ra một đầu tàn ảnh, phi tốc xuyên qua không ngừng thu nhỏ phá không, xuất tại Trúc Diệp Thanh trên thân. Nhưng vẹn vẹn ở đằng kia xinh đẹp trên lân phiến, lưu lại một chút vết cắt. Kia xanh biết lân phiến quả nhiên cứng ngắc vô cùng. Trúc Diệp Thanh tức giận vung vẩy cái đuôi, đem tên nỏ đánh nát ấy. Bất quá, nhân cơ hội này, dù đen trở lại Lục Phi trong tay. Kinh Minh, nhanh! Lục Phi lập tức chào hỏi Kinh Kiếm tiếp tục hướng ứng thúc bên kia chạy tới. Muốn mượn rắn giết người, không dễ dàng như vậy. Hai người một đường chạy vội. Trúc Diệp Thanh mở ra miệng rộng, lục sát xương độc tại phía sau bọn họ chăm chú truy kích. Nhưng bọn hắn đã có vảy rồng bản thân, lại có bạch tiên chi lực phù hộ, chỉ cần không trong nháy mắt hút vào quá nhiều xương độc, liền không thành vấn đề, chỉ là phía sau lưng có chút nóng bỏng. Hai người cách ứng thúc càng ngày càng gần. Ứng thúc đứng tại chiếc lồng đằng sau, có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn thế mà không sợ rắn độc. Thân làm bắt xà nhân, hắn có chính mình một bộ biện pháp đối phó loài rắn, hóa giải độc rắn. Có thể hai người này thế nào cũng không sợ. Cái kia độc vụ phun tại bọn hắn phía sau, bọn hắn cùng người không việc gì như thế, còn có thể chạy vội. Đây chính là Trúc Diệp Thanh độc, lớn như vậy một ngụm phun ra ngoài, liền voi cũng gánh không được. Hai người này đến cùng lai lịch ra sao? Như thế cường hãn, bất quá cũng tốt. Bọn hắn càng thêm cường hãn, liền càng dễ dàng cùng Trúc Diệp Thanh đấu lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, mặc kệ là bọn hắn chết, vẫn là lá trúc chết, đối với mình đều có chỗ tốt. Ưng thúc ánh mắt âm hàn, chờ hai người sắp tới gần thời điểm, đột nhiên mở ra lồng chim, đem con rắn kia điêu lần nữa phóng ra. Rắn điêu trong mắt lấp lóe cừu hận qua mang, nó còn nhớ rõ là Lục Phi để nó ăn phải cái lô bốn, vừa ra chiếc lồng, liền gào thét lên phóng tới Lục Phi. Muốn chết. Lục Phi lập tức hướng phía trước ném ra ngoài dù đen, bay múa sợi tóc, lập tức cuốn lấy rắn điêu, kim đi từng cây siết tiến rắn điêu hộ giáp. Nhưng không nghĩ tới, kia rắn điêu giống như không sợ chết như thế, vậy mà sinh ra lực lượng khổng lồ, liều mạng bay nhảy cánh phóng tới Lục Phi, phản phất muốn đuổi tại còn lại cái kia móng vuốt bị chặt đứt trước đó, giết chết Lục Phi. Lục Phi không thể không thả chậm tốc độ. Kinh Kiếm thì nâng lên tên nỏ, đối với xạ điêu đầu bắn ra một tiễn. Mũi tên chính trúng hồng tâm. Xạ điêu liều mạng ưỡn mèo thân thể, đập vào Lục Phi trước mặt, mặc dù không đối Lục Phi tạo thành tổn thương, nhưng cái này tự sát thức xung kích cản trở Lục Phi cùng kinh kiếm tốc độ. Trúc Diệp Thanh lại nằm ngang ở trước người bọn họ. Một cỗ yêu phong đột nhiên dâng lên, sắc bén như lao, hướng phía bọn hắn của tới. Hai người ăn ý trái phải tách ra, hợp lực trốn tránh. Hố sâu phía trên, mập trắng trung niên nam nhân cùng thân mang đường trang lão giả đứng tại bên cạnh, quan sát trong hố tình huống. Ha ha, những này ngu xuẩn, căn bản cũng không biết kia hệ cái gì chứng. Dùng đúng dao rắn phương pháp, chỉ có thể chết được càng nhanh. Chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, liên hệ chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi thời điểm. Con hệ Trần Bá mưu kế hay. Mập trắng trung niên nam trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, miệng đầy răng vàng ở trong màn đêm đều lóe ra kỳ quang, sau đó có chút hăng hái mà đối với sau lưng Bảo Tiêu ngắc. Tới tới tới, đại gia đến mua ngựa, xem bọn hắn đến cùng một bên nào có thể thắng. Chương 817, máu lạnh vô tình, hơi trầm xuống mắt rơi tinh hải tăng thêm. Chương 817, máu lạnh vô tình, hơi trầm xuống mắt rơi tinh hải tăng thêm. Lục Phi cùng kinh kiếm đem hết toàn lực né tránh Trúc Diệp Thanh sắc bén yêu phòng, một lần nữa cùng Trúc Diệp Thanh kéo dài khoảng cách. Trúc Diệp Thanh đuổi theo ra xa mấy mét về sau liền ngừng lại, há mồm hướng phía bọn hắn phun ra một cỗ lục sắc xương độc. Xương độc tràn ngập trong không khí, tản ra sặc người cay độc vị. Ưng Thúc cùng còn lại ba cái hán tử vội vàng dùng đặc chế vải bịt lại miệng mũi, nhưng có cái hán tử động tác chậm một chút, sắp tới không ít xương độc, tiết hầu một mảnh ngai ngái, ho khan vài tiếng, dường như nhịn không được muốn thổ huyết. Đình chỉ. Ưng Thúc tranh thủ thời gian dùng tay gắt gao che hán tử kia miệng mũi, không cho hắn phun ra huyết dịch. Người này thở không ra hơi, bị kìm nén đến gương mặt tím xanh, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, thật vất vả mới nuốt xuống huyết dịch, thở ra hơi. Gặp hắn không phun ra, Ưng Thúc mới buông tay ra, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Đừng trách Thúc tâm ngoan. Ngươi cái này một ngụm máu đi ra, chúng ta liền phí công nhọc sức. Hán tử kia sắc mặt khó coi, ngậm miệng gật gật đầu. Đại gia chịu đựng, chỉ cần có thể cầm tới yêu chứng, liền có thể cứu sống bọn hắn. Chúng ta nỗ lực mọi thứ đều là đáng giá. Ưng Thúc sắc bén ánh mắt, nhìn lướt qua những người khác, thanh âm trầm thấp nói rằng. Còn lại hai người trầm mặc gật gật đầu. Ưng Thúc lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng phía rơi xuống đất tử vong xạ điêu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên thật sâu thương tiếc. Sau đó, đem lực chú ý thả lại Lục Phi trên thân hai người. Hai người này cùng Trúc Diệp Thanh kéo ra khoảng cách nhất định sau, Trúc Diệp Thanh liền không có đuổi theo, chỉ là mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người đầu đầy mồ hôi, có thể thở một ngụm. Rắn là động vật máu lạnh, ta nhìn cái kia cẩu nhận so rắn còn máu lạnh vô tình. Không riêng ngay cả người mình đều giết, còn để cho mình chim đi tìm cái chết. Kinh Kiếm nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi nếu như không phải rắn điều bỗng nhiên lao ra, bọn hắn đã chạy đi qua. Kinh Hinh, trái lại muốn. Hắn như thế liều lĩnh ngăn cản chúng ta, giải thích rõ hắn kiêng kỵ chúng ta. Đây là chuyện tốt. Lục Phi hí mắt. Chuyện gì tới trong miệng ngươi, đều là chuyện tốt. Kinh Kiếm cũng là chịu phục. Bọn hắn càng sợ cái gì, chúng ta liền càng phải làm cái gì. Vô luận như thế nào, cũng phải đem bọn hắn lôi xuống nước. Ta cũng không tin, bọn hắn thuốc kia phấn tác dụng còn có thể duy trì liên tục cả đêm. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, hít vào một hơi, lần nữa cùng Kinh Kiếm hướng phía Ưng Thúc nhóm người kia chạy tới. Hắn sở dĩ không có nhường dù đen đã qua, là bởi vì cái kia thần bí lồng sắt từ đầu đến cuối không có mở ra, hắn tin tưởng Ưng Thúc trong tay còn cất giấu một chương lợi hại át chủ bài. Dù nhỏ đoạn đường này đủ vất vả, không thể lại để cho nó đơn độc đi mạo hiểm. Trước làm rõ ràng Ưng Thúc nhóm người kia sơ hở lại nói. Hai người khẽ động, Trúc Diệp Thanh đầu liền theo chuyển động, hổ phách dựng thẳng đồng lấp lóe hàn quang, một cô yêu phong dâng lên, đánh lây xoáy hướng phía hai người bay tới. Từng mảnh cỏ hoang bị cuốn nát, lực lượng này tại trong hố sâu quả thực như bẻ cánh cô. Hai người dốc hết toàn lực trốn tránh, nhìn mười phần chật vật. Ưng Thúc đứng tại lồng sắt đằng sau, xa xa nhìn qua một màn này, khóe miệng nụ cười càng ngày càng rất. Kinh Hinh, ngươi đi theo ta chạy. Tránh né mấy lần, Lục Phi nhìn qua Trúc Diệp Thanh, như có điều suy nghĩ, sau đó gọi Kinh Kiếm đi theo chính mình hành động. Bọn hắn một hồi hướng về phía trước tới gần Trúc Diệp Thanh, một hồi lại hướng lui về phía sau, rời xa Trúc Diệp Thanh. Lục Phi, ngươi đến cùng đang làm gì? Kinh Kiếm đều muốn chửi má nó. Ta đang nghiệm chứng một cái suy đoán. Bất chấp nguy hiểm lặp đi lặp lại vượt nhảy mấy lần, Lục Phi rốt cục xác định. Kinh Hinh, Trúc Diệp Thanh từ đầu đến cuối tại yêu chứng chung quanh bồi hồi, không có cách yêu chứng quá xa, ngươi nói là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì, bảo hộ nó chứng A? Không. Ta cảm thấy, còn có một loại khác khả năng. Lục Phi hai con người sáng lên. Ta phát hiện, nó rời đi yêu chứng một khoảng cách sau, yêu lực liền sẽ yếu bớt một chút, cách càng xa, yêu lực lại càng yếu. Ngươi suy nghĩ một chút, điều này có ý vị gì? Cái gì? Nó kia kinh khủng cường đại yêu khí, là yêu chứng cung cấp cho nó. Yêu chứng căn bản không phải nó chứng. Kinh Kiếm kinh ngạc sửng sốt, nhưng lập tức lại lắc đầu, cái này đích xác là một cái phát hiện lớn, nhưng có cái gì dùng? Chỉ cần chúng ta muốn lấy yêu chứng, nhất định phải khoảng cách gần đối mặt nó. Thế nào vô dụng? Đầu tiên, đây là Trúc Diệp Thanh nhược điểm, chúng ta đến lúc đó muốn lợi dụng điểm này đến giải quyết nó. Tiếp theo, cũng chính là chúng ta bây giờ muốn làm. Chỉ cần chúng ta cách đủ xa, Trúc Diệp Thanh cũng sẽ không công kích chúng ta, như vậy chúng ta liền có cơ hội tiếp cận Ưng Thúc những người kia, tìm ra bọn hắn sơ hở. Hắn muốn dùng Trúc Diệp Thanh đối phó chúng ta, chẳng lẽ chúng ta liền không thể dùng trái lại lợi dụng bọn hắn sao? Lục Phi nhìn đã tính trước. Thế nào tiếp cận? Kinh Kiếm có chút kích động, bị nhóm người này tính toán, hắn cũng khó chịu thật sự, trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa đâu. Đi theo ta. Lục Phi đối Kinh Kiếm khoát tay chặn lại, hai người hướng về sau chạy, chui vào tươi tốt cỏ hoang ở trong, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người. A, cái này chạy trốn. Hố sâu phía trên. Mập trắng trung niên nam nhân cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng, tả hữu tìm kiếm một phen, lộ ra vẻ khinh miệt, lắc đầu. Quá làm cho ta tê nhìn rồi. Ta rất xem trọng bọn hắn, mua bọn hắn được, bọn hắn thế mà giới ai nhanh liền chạy rồi.
Không có ý tây.
Một bên lão giả Trần Bá lại lắc đầu, bình tĩnh địa đạo, giới hai cái nội địa tu sĩ không đơn giản, ta nhìn chưa hẳn hệ chạy trốn.
A.
Mập trắng trung niên nhân lại lộ ra vẻ hứng vấn, cầm lấy kính viễn vọng hướng phía trong hố nhìn lại. Cỏ hoang ở trong màn đêm theo gió chập trùng, như là từng mảnh màu đen gợn sóng. Hai người không biết tung tích, Trúc Diệp Thanh một lần nữa quấn quanh ở yêu trên vỏ trứng. Yêu trứng hấp thu hai cái hán tử máu tươi, tảng đá giống như mặt ngoài hiện ra một chút mơ hồ đường vân, trứng thân có chút dao sau một lúc, lại khôi phục bình tĩnh.
Người đâu?
Tương Thúc khẩn trương nhìn qua Lục Phi hai người biến mất phương hướng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hai người kia tuyệt đối sẽ không đống nhiên chạy trốn. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện gì rồi?
Đại gia giữ vững tinh thần,
đừng để hai người kia có thể thừa cơ hội, chỉ cần thấy được bọn hắn, lập tức đem Trúc Diệp Thanh dẫn tới.
Hắn cau mày, đối ba cái hán tử thấp giọng quát nói,
là.
Ba cái hán tử cầm móc sắt, nơm nớp lo sợ nhìn về phía bốn phía.
Rầm rầm,
rầm rầm.
Cỏ hoang theo gió lay động, đèn tin chiếu đã qua, lờ mờ, giống như tùy thời đều có thể nhảy ra một người đến.
Đột nhiên, một phương hướng nào đó giống như có cái màu đỏ cái bóng hiện lên.
Trong đó một cái hán tử, vội vàng đem đèn tin chiếu đã qua, nhưng hắn cũng không nhìn thấy người nào.
Đèn tin khẩn trương qua lại di động, sau một khắc, một trương trắng bệch mặt đột nhiên hiện lên ở trước mặt hắn.
A!
Hắn dọa đến quát to một tiếng, đèn tin đều thất thủ rơi xuống đất.
Thế nào?
Tương Thúc cùng hai người khác lập tức nhìn qua.
Vừa rồi kia có người hắn lơm lớp lo sợ duỗi ra ngón tay, có thể những người khác đem đèn tin chiếu đã qua, ngoại trừ cỏ hoàng cái gì cũng không nhìn thấy.
Vội cái gì?
Giật mình trong mấy mắt,
có Trúc Diệp Thanh tại, bọn hắn đến chính là chịu chết. Ứng Thúc lạnh lùng trách móc, nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng,
lồng sắt nôn nóng bất an chấn động.
Thế nào, có cái gì tới?
Hắn nghi hoặc nắm tay đặt ở chiếc lồng bên trên, đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh không tên, phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng lên.
Ba cái kia hán tử ánh mắt gần như đồng thời trừng lớn, hoảng sợ nhìn hắn sau lưng,
thân thể của hắn cứng đờ.
Nghiêng đầu hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ thấy một vệt tinh hồng váy.
Chương 818, sáu nhãn quái chim. Chương 818, sáu nhãn quái chim. Ứng Thúc cứng đờ quay đầu, sau lưng một vệt tinh hồng váy hiện lên.
Thứ gì?
Hắn giật mình kêu lên, trong tay rắn đao vội vàng hướng phía sau lưng vung đi.
Lưỡi đao sắc bén xuyên phá hư ảnh, liền như là đâm trúng không khí.
Ngay sau đó, hắn cảm giác thấy hoa mắt, lập tức trên mặt nhiều mấy đạo đấm máu vết trào, toàn tâm đau.
Hoàng bét,
đổ máu.
Ứng Thúc cả kinh thất sắc, không lo được đau đớn, lui lại đồng thời cuống quýt kéo quần áo che mặt.
Ba cái hán tử nơm nớp lo sợ chạy đến bên cạnh hắn, tay nắm lấy móc sắt, hoảng sợ nhìn qua bốn phía.
Cái kia quỷ dị hồng ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất.
Ân,
hắn sợ máu chảy.
Cách đó không xa ngồi xổm ở cỏ hoang bụi bên trong Lục Phi, thấy một màn này, ánh mắt híp híp, đột nhiên hiểu được.
Bọn hắn mặc dù dùng thuốc bột che lại tự thân khí tức, nhường loài rắn phân biệt không ra bọn hắn, nhưng mùi máu tươi giống nhau có thể đem Trúc Diệp Thành dẫn tới.
Thì ra đơn giản như vậy.
Hồng Y Liệt, cho thêm bọn hắn chuẩn bị ký hiệu.
Hắn cười hắc hắc.
Hồng Y Liệt như quỷ mị thân ảnh, tại Ứng Thúc bốn người bên người lúc cần lúc hiện. Sắc bén quỷ trảo vùng ra, trên người bọn hắn lưu lại đạo đạo vết máu.
Máu tươi ngăn không được hướng lưu.
Mùi máu tươi theo gió phiêu tán.
Ứng Thúc mấy người còn chưa hiểu Hồng Y Liệt là cái gì, thình lình phát hiện, sau lưng yêu phong trận trận.
Trúc Diệp Thanh đang hướng phía bọn hắn bỏ tới.
Thúc,
không thể đợi thêm nữa.
Ba cái hán tử lòng nóng như lửa đốt.
Mắt thấy Trúc Diệp Thanh kia xanh biết dài ảnh càng ngày càng gần, Ứng Thúc trong lòng lại nổi nóng, cũng chỉ có thể xốc lên chiếc lồng bên trên miếng vải đen.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm lập tức mở to hai mắt.
Chiếc lồng mở ra,
một đạo tái nhật cái bóng đột nhiên bay ra. Ở trong màn đêm hiện lên tàn ảnh, lên thẳng bầu trời.
Nhưng còn không có bay ra xa mấy mét, liền bị một sợi dây xích níu lại, trên không trung dừng một lát sau, không cam lòng rơi xuống trở về, đuốt chim đạp ở chiếc lồng bên trên, phát ra bình một tiếng vang thật lớn.
Ứng Thúc mấy người lập tức trốn đến lồng sắt đằng sau.
Vậy rốt cuộc là cái gì chim, cái đầu lớn như vậy?
Hình thể tối thiểu là trước kia cái kia rắn điêu gấp đôi.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm liếc nhau, cẩn thận hướng lấy bên kia tới gần.
Kia chim toàn thân giống người chết như thế trắng bệnh, chỉ có sắc bén móng đuốt đen nhánh vô cùng, cánh chim triển khai, ước chừng có rộng 2 mét.
Móng của nó bên trên buộc lấy một đầu rắn chắc dây thừng một bên khác liền tại lồng sắt bên trên.
Cái này quái điểu vừa xuất hiện, toàn thân liền tản mát ra một loại chẳng lành âm tà chi khí.
Này khí tức nhường Trúc Diệp Thanh đều dừng lại, màu hổ phách dựng thẳng đồng phòng bị mà nhìn chằm chằm vào quái điểu.
Quái điểu cũng tương tự đang ngó chừng nó.
Sát ý đột nhiên bộc phát.
Cái này kinh khủng bầu không khí nhường ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu.
Bên trên,
Ứng Thúc cầm lấy một thanh móc sắt, dùng sức gõ lồng sắt một chút.
Quái điểu lập tức bay lên, mang theo một mảnh âm phong, hướng phía Trúc Diệp Thanh phát động công kích.
Cường đại yêu khí cũng trong nháy mắt tại Trúc Diệp Thanh quanh thân hiện hiện.
Hai đầu yêu vật va chạm, âm khí cùng yêu khí đột nhiên hướng phía bốn phía nổ tung, cỏ hoang từng vòng đổ dạng.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm đội vàng dừng lại.
Hổ Tử cùng ông Đức Phát đều không có chỗ trốn ẩn giấu, dứt khoát chạy đến bên cạnh hai người.
Lúc này, bọn hắn có thể thấy rõ kia quái điểu bộ dáng.
Quái điểu hình thể to lớn không nói, mặt của nó lại có chút giống hình người, nhưng trên mặt rất quỷ dị mọc ra ba cặp ánh mắt.
Sáu con ngươi đen nhánh tỏa sáng, ở trong màn đêm lóe ra dọa người hàn ý bị những cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm.
Trúc Diệp Thanh có vẻ hơi bối rối, yêu phong xoay tròn lấy hướng quái điểu phóng đi.
Nhưng này quái điểu sáu con mắt có thể hướng phương hướng khác nhau chuyển động, dường như có thể dự phán Trúc Diệp Thanh mỗi một cái động tác, nhẹ nhõm né tránh yêu phong công kích.
Sau đó xuyên phá yêu khí, vọt tới Trúc Diệp Thanh trước mặt, bén nhọn mỏ chim hướng phía Trúc Diệp Thanh ánh mắt mổ đi.
Trúc Diệp Thanh cả kinh thất sắc, thân thể đột nhiên rút về phía sau, nồng hậu dày đặc yêu khí theo yêu trứng chỗ thăng đến, tại nó trước người ngưng kết, hình thành một đạo kiên cố bình chướng, đem quái điểu bắn bay ra ngoài. Sáu nhãn quái chim trên không trung lăn lộn một vòng, liền lại chấn động cánh bay trở về. Kia khóa lại nó xích sắt trường dài 20 mét, không ảnh hưởng nó đối phó Trúc Diệp Thanh. Trong miệng nó phát ra một tiếng chói tai quái khiếu, lần nữa hướng Trúc Diệp Thanh hung mãnh bay đi, cánh như là dao găm sắc bén, vạch phá yêu khí ngưng tụ thành bình chướng, bén nhọn mỏ chim dò xét đi vào. Trúc Diệp Thanh lập tức phun ra một cỗ xương độc. Xương độc ăn mòn, thương quái điểu lông vũ trắng từng cây bay xuống, có thể tốc độ của nó cũng không có nửa phần đình chỉ, không quan tâm phóng tới Trúc Diệp Thanh. Kia sáu con đen nháy ánh mắt, dường như không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, chỉ có đối con ngồi thật sâu khát vọng. Lại là một cái không muốn mạng quái vật. Trúc Diệp Thanh dường như bị cái này dọa người khí thế hù dọa, xanh biết thân thể không đoạn hậu co lại, cái đuôi quấn ở yêu trứng bên trên, tận khả năng nhiều hấp thu yêu khí. Yêu khí từng tầng ngăn khuất Trúc Diệp Thanh trước người, lại bị sáu nhãn quái chim từng tầng xông phá. Vậy đại khái chính là tiên địch các bách. Thật mãnh liệt yêu quái. Lục Phi mấy người đều cảm thấy tê cả da đầu. May mắn không có xúc động, làm cho Ưng Túc đem cái này quái điểu sớm lấy ra. Không phải, chờ bọn hắn thu thập Trúc Diệp Thanh, lại đối đầu cái này sáu con mắt quái điểu, ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Yêu khí cùng âm khí kịch liệt cuộn cuộn. Quái điểu lên phía bầu trời, trên móng vuốt dây thừng thẳng băng, lập tức xoay người, cấp tốc lao xuống. Thân hình nhanh như trắng bệnh thiểm điện, dường như thế không thể đỡ. Đánh vỡ tầng tầng yêu khí, vọt thẳng tới Trúc Diệp Thanh trước mặt. Trúc Diệp Thanh lại phun ra một cỗ xương độc, yêu khí đồng thời xoay tròn lấy đánh về phía quái điểu cổ. Quái điểu trắng bệnh thân thể một bên, tránh đi những cái kia yêu khí, vọt đến Trúc Diệp Thanh đằng sau, một phát bắt được Trúc Diệp Thanh lưng, móc sắt giống như móng vuốt trong nháy mắt câu tiến Trúc Diệp Thanh thân thể, đột nhiên đưa nó nhấc lên. Trúc Diệp Thanh lưới rắn run rẩy, cái đuôi kéo chặt lấy yêu trứng, dài mà tráng kiện thân thể trên không trung bặm bẹo dãy rủa, đầu rắn nhanh nhẹn đảo ngược, cắn một cái vào quái điểu nửa cái cánh. Quái điểu thân thể méo một chút, một cái khác cánh phi tốc bố, cậy mạnh kéo lấy Trúc Diệp Thanh thân thể. Song phương chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cái này cường hãn yêu vật ở giữa chiến đấu, nhìn thấy người mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám thở mạnh. Ngay cả hố sâu bên trên mập trắng trung niên nam, cùng vị kia trần bá, đều một câu không nói, chăm chú chú ý yêu vật ở giữa tình hình chiến đấu. Không biết rõ hai cái này yêu quái, ai không kiên trì nổi trước. Có thể nuôi ra khủng bố như thế yêu vật, kia Ưng Thúc hẳn không phải là bình thường bắt xa nhân. Lục Phi không khỏi hướng Ưng Thúc bên kia nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện, chiếc lồng đằng sau là trống không. Ưng Thúc nhóm người kia không thấy. Đi đâu? Lục Phi nheo mắt lại, tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh liền phát hiện, nhóm người kia lén lút theo khác một bên lặng lẽ tới gần yêu trứng. Bọn hắn muốn đối yêu trứng hạ thủ. Lục Phi vội vàng hướng kinh kiếm làm thủ thế, hai người cũng đỉnh lấy sắc bén yêu phòng, bước nhanh hướng phía yêu trứng chạy tới. Nhanh, giúp sáu mắt ăn Trúc Diệp Thanh, nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Ưng Thúc lập tức gấp, đối với ba cái hán tử hô to, trong tay móc sắt, hướng Trúc Diệp Thanh cái đuôi mạnh mẽ đánh tới. Nhưng mà bọn hắn lần nữa tính sai, uy mị hồng ảnh hiện lên, âm phong cột rửa, bọn hắn móc sắt đều bị đụng bay, trên thân lại nhiều rất nhiều đấm máu vết chảo. Một vệt máu tươi ở tại yêu trên vỏ trứng, yêu trứng khẽ run lên, cấp tốc đem tia xóa máu tươi hấp thu đi vào. Ngay sau đó, vô cùng kinh khủng một màn đột nhiên xuất hiện. Chương 819, chim sẻ nút đằng sau chương 819, chim sẻ nút đằng sau yêu trứng trong nháy mắt đem mặt ngoài máu tươi hấp thu. Như là tảng đá giống như to lớn trứng thân, lần nữa đung đưa, mặt ngoài cổ quái đường vân như ẩn như hiện. Trúc Diệp Thanh cái đuôi dường như bị thiêu đốt dường như, lập tức bung ra yêu trứng, lập tức bị cái kia sáu nhãn quái chim chụp vào không trung. Yêu phong tại thời khắc này khác thường đình chỉ. Bốn phía lập tức tính đến làm cho lòng người hoảng. Ưng Thúc bản năng cảm giác được khủng hoảng, đội vàng lui lại. Nhưng vào lúc này, bốn người bọn họ vết thương trên người đột nhiên phốc phốc nổ tung, máu tươi biểu ra, hóa thành một cỗ nhỏ bé huyết tuyến hướng chạy yêu trứng. Cái này kinh dị một màn, đem Lục Phi cùng Kinh Kiếm giật nảy mình, không dám áp sát quá gần. A a, Ưng Thúc bốn người phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, dùng tay bồi rối che lấy vết thương, xoay người chạy. Có thể kinh khủng là, kia yêu trứng phảng phất có to lớn hấp lực, bọn hắn liền như là đụng phải nam châm kim loại như thế, không tự chủ được hướng yêu trứng đi vòng quanh. Không, không, thả ta ra, ngón tay tại mặt đất lưu lại xốc xếch vết chảo. Tất cả dãy rủa đều là phí công. Bọn hắn bị chăm chú hút tại yêu trứng mặt ngoài, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Lục Phi cùng Kinh Kiếm trên thân cũng có nhỏ bé chảy ra, vết thương cũng tại lúc này từ từ mở rộng, máu tươi rỉ ra. Hai người vội vàng lùi lại, một lớn một nhỏ hai mảnh vảy rồng ở đầu vai hiện lên, kháng trụ kia cố kinh khủng hấp lực. Sau đó, đối Hổ Tử cùng ông Đức Phát dùng sức quát tay. Các ngươi mau lùi lại xa một chút. Hổ Tử cùng ông Đức Phát đều bị kia dọa người lực lượng ép tới đầu cũng không ngẩng lên được, lẫn nhau chống đỡ lấy hướng về sau chạy tới. Gặp bọn họ không có bị hút tới, Lục Phi cùng Kinh Kiếm trong lòng an tâm một chút. Sáu nhãn quái chim nắm lấy Trúc Diệp Thanh ở trên không bay tới bay lui, Trúc Diệp Thanh gắt gao quấn quanh lấy quái điểu, hai cái yêu vật chợt cao chợt thấp, lồng sắt trên mặt đất bình bành rung động, chiến đấu như cũ kịch liệt. Nhưng lúc này, đại gia không để ý tới quản kia hai cái yêu vật. Lục Phi cùng Kinh Kiếm để phòng mà nhìn chằm chằm vào yêu trứng. Yêu trứng dường như đói bụng thật lâu ra thú, tham lam hút lấy bốn người kia máu tươi, mặt ngoài đường vân càng ngày càng rõ ràng. Trứng thân nâng lên hạ xuống, giống như hô hấp. Không đến 10 giây thời gian, Ưng Thúc bốn người liền biến thành tro khô, chán nản đổ vào phía trước kia hai người đồng bạn bên người. Tất cả mọi người ánh mắt đều mở to, bộ dáng cực kỳ dọa người. Cái này chết. Lục Phi cùng Kinh Kiếm đầy đầu mồ hôi lạnh. Kia yêu trứng lắc lư đến càng thêm kịch liệt, âm phong một lần nữa trà sát lên, từng trận hướng lấy bốn phía lan tràn, giống như có cái gì sắp phá xác mà ra. Lục Phi cùng Kinh Kiếm biết hầu phát khô, cầm pháp khí khẩn trương đề phòng. Có lẽ là chịu cái này cường lực yêu phong ảnh hưởng, sáu nhãn quái chim cùng Trúc Diệp Thanh dây dưa đập xuống, phát ra động tĩnh khổng lồ. Hai đầu yêu vật rơi xuống đất về sau, còn đang không ngừng mà lăn lộn. Trúc Diệp Thanh một con mắt bị quái điểu mổ mù, mà quái điểu thì bị Trúc Diệp Thanh cái đuôi gắt gao bìm cái cổ. Lục Phi quan sát rung động yêu đàn, lại hơi liếc nhìn hai đầu yêu vật, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Kinh huynh, cơ hội tới. Thừa dịp kia yêu chứng bên trong đồ vật còn chưa có đi ra, mau tới. Lục Phi nói xong, liền xách theo táo một côn hướng phía hai đầu yêu vật phóng đi. Uy, ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy a? Cẩn thận một chút. Mặc dù Kinh Kiếm biết Lục Phi luôn luôn rất gan lớn, nhưng cái này không khỏi cũng lớn gan rồi. Đều loại thời điểm này, vẫn không quên yêu đan. Thật đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bước lên sắc bén yêu phòng, hai người một trước một sau, chạy hướng hai đầu yêu vật. Lục Phi trên tay pháp lực vận chuyển, dẫn đầu đánh ra một côn, điện quang tại hai đầu yêu vật trên thân nổ tung, bọn chúng đều phát ra chói tai tê mình, nhưng vẫn không có buông ra đối phương. Quá tốt rồi. Lục Phi hai con ngươi bộc phát sáng rực, hướng phía hai đầu yêu vật liên tiếp vung ra mấy côn. Mà Kinh Kiếm cũng đi theo bắn ra mấy tiễn. Trắng bệnh lông vũ bay tán loạn, xanh biết vảy rắn đầy đất, hai đầu yêu vật trên mặt đất rung động, trên thân bốc lên trận trận khói đen, giấy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ. Kinh huynh, nắm chặt cơ hội. Không biết do kia yêu chứng lúc nào sẽ phá vỡ, Lục Phi cùng Kinh Kiếm cả gan chạy đến hai đầu yêu vật trước mặt, đối với bọn chúng chỗ bạc được điên cuồng công kích. Một phen oanh tạc sau, hai đầu yêu vật rốt cục bất động, nhưng đến chết bọn chúng cũng không có buông ra đối phương. Lục Phi thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, nhìn qua Trúc Diệp Thanh xanh biết thân thể, đống nhiên nở nụ cười. Trúc Diệp Thanh yêu bỉ, so kia dưới mặt đất lao mãng rắn đẹp mắt nhiều. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có công phu muốn cái này? Kinh Kiếm im lặng đến cực điểm. Hố sâu phía trên. Ha ha ha, ta nhìn người quả nhiên rất chuẩn rồi, mấy người trẻ tuổi kia thắng. Ha ha, mấy người các ngươi có chơi có chịu, tiếp tục đánh cho ta 20 năm công. Mập trắng trung niên nam nhân để ống nhòm xuống, thỏa mãn nết miệng cười ha ha. Mấy cái bảo tiêu phiền muộn đến cực điểm. Lão bản muốn cùng bọn hắn đánh cược, bọn hắn lại không đến tuyển. Lao Hoàng, phía nhìn đủ, đừng đùa rồi. Thọ linh chứng bên trong đồ vật sắp xuất thế, chúng ta nên động thủ. Trần Bá nghiêm mặt quát tay. Quá được rồi. Đợi lâu như vậy, cái giấm đều nhanh nhàn hiện ra, rốt cục tới chúng ta chim sẻ nút đằng sau. Ta rất chờ mong, bọn hắn nhìn thấy chúng ta sẽ hệ tâm tình gì. Mập trắng trung niên nam thập phần hưng phấn, đem kính viễn vọng đút cho thủ hạ, tràn đầy phấn khởi bén tay áo lên. Một đoàn người tầm 10 người, theo hố sâu tụt xuống, dần dần hướng phía yêu chứng tới gần. Trong hố sâu cỏ hoang đã không nhiều lắm, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức gây nên hổ tử cùng ông Đức Phát chú ý còn có người đến. Là thương nhân Hồng Công bọn hắn nhóm người kia. Ông Đức Phát lập tức liền nhận ra được. Tốt. Đám người kia hiện tại chạy đến, lại một cái muốn kiếm tiện nghi đúng không hả? Hổ tử nhíu mày lại. Hai người hướng phía Lục Phi cùng Kinh Kiếm chạy tới, vừa chạy vừa hô. Lão bản, A Kiếm, có người đến. Lục Phi cùng Kinh Kiếm nghe vậy quay đầu lại, trông thấy cái kia một đội nhân mã, đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Thương nhân Hồng Công kia một nhóm người từ đầu tới đuôi không hề lộ diện, khẳng định là muốn tại tối hậu quan đầu ngư ông đắc lợi. Hai người liếc nhau, biểu lộ đều lạnh xuống. Bọn hắn tân tân khổ khổ bận rộn lâu như vậy, giải quyết ứng thúc một nhóm người, cũng không phải cho người khác cung cấp thuận tiện. Bọn hắn nhường hổ tử cùng ông Đức Phát nhìn xem hai đầu yêu vật thi thể, nhìn chằm chằm yêu phong chạy hướng yêu chứng. Mà thương nhân Hồng Công một đám người thì nên ngang, dừng ở khoảng cách yêu chứng 7-8 mét địa phương. Yêu phong đem bọn hắn quần áo thổi đến phần phật bay múa, mập trắng trung niên nam có chút đứng không vững, bị mấy cái bảo tiêu dùng sức chống đỡ lấy. Nhưng này Trần Bá, nhìn như thân hình đơn bạc, lại tại trong gió sừng sững bất động. Hai vị tiểu huynh đệ, ta vẫn rất bội phục các ngươi, tuổi còn trẻ liền bản lĩnh hơn người. Không bằng kết giao bằng hữu, những cái kia yêu vật cho các ngươi có thể mang đi, nhưng giới trái chứng hệ chúng ta. Mập trắng trung niên nam đối hai người lộ ra nụ cười tự tin, miệng đầy răng kim quang chói mắt. Bọn hắn ở bên trên nhìn hồi lâu, tự nhận là đã đem Lục Phi hai người bản lĩnh mò được 7-8 phần. Dựa vào cái gì? Lục Phi híp mắt đánh giá bọn hắn, ánh mắt tại đường trang lão người trên thân dừng lại chốc lát. Chỉ bằng giới đảo bị ta nhận đầu rồi. Giới trên đảo tất cả đều hệ ta. Mập trắng trung niên nam đắc ý dùng ngón tay cái chỉ mình. Đừng cho là ta chưa có xem tư liệu. Các ngươi chỉ bao 3 năm, hiện tại đã quá hạn. Lục Phi ha ha cười lạnh. Ngươi mập trắng trung niên nam nhíu mày. Lúc này, yêu phong bỗng nhiên đình chỉ, yêu chứng yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo rõ ràng tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Yêu chứng mặt ngoài xuất hiện một đầu tinh tế khe hở. Chương 820, bị vùi dập giữa chợ à, là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Chương 820, bị vùi dập giữa chợ à, là thích ăn khoai lang chi sĩ bánh vũ việc gì tăng thêm. Yêu chứng phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Rõ ràng là rất nhỏ bé động tĩnh, lại lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào yêu trên vỏ trứng. Răng rắc, răng rắc. Yêu trứng mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều, yêu khí một cỗ từ đó đổ xuống mà ra. Đồ vật bên trong đang cố gắng phá xác. Đến cùng là cái gì? Lục Phi trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Hắn càng ngày càng cảm giác, viên này yêu trứng cũng không phải là trứng rắn. Kia mập trắng trung niên nam hẳn là thương nhân Hồng Công, xem bọn hắn biểu lộ, khẳng định biết đây rốt cuộc là cái gì trứng. Thương nhân Hồng Công không có gì phải sợ, nhưng hắn bên cạnh cái kia đường trang lão người xem xét liền không đơn giản. Mặc dù bề ngoài không giống ưng thúc như thế hung ác, nhưng hắn trên người tán phát ra khí tức, so ưng thúc có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lao giả một cái tay vác tại sau lưng, giống như cầm cái gì. Thương nhân Hồng Công ánh mắt mở rất lớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm yêu chứng, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Giang giác. Đột nhiên, yêu trứng đột nhiên lay động mấy lần, nhỏ bé khe hở hội tụ thành thật to lỗ hổng, lập tức hướng phía hai bên vỡ ra. Trái tim tất cả mọi người lập tức nâng lên cổ họng, nhao nhao hướng phía yêu trứng tới gần. Nồng đậm yêu khí như là hắc vụ đồng dạng tràn ngập. Yêu trứng dưới đáy, giống như có cái gì đang động. Đèn tin chiếu đã qua, bị yêu khí che chắn, như cũng thấy không rõ ở trong đó đến tột cùng là cái gì. Trần Bá, phá xác. Phá xác. Thương nhân Hồng Công sốt ruột thúc giục. Trần Bá liếc mắt Lục Phi hai người một cái. Thương nhân Hồng Công vung tay lên, chỉ giữ lại hai cái bảo tiêu hộ thân, thủ hạ khác cùng nhau xuất động, hướng phía Lục Phi hai người bất thiện phóng đi. Trần Bá thì nhanh chân đi hướng yêu trứng. Yêu khí bắt tới, hắn treo ở trên cổ bát quái phỉ thúy lập tức bước lên một cỗ kim quang, đem những cái kia yêu khí tản ra. Kinh minh, nhanh. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt. Dù đen bay ra, Hồng Y Y xuất động. Đại gia cùng nhau tiến lên. Vì ngăn lại Trần Bá, kinh kiếm dẫn đầu hướng phía Trần Bá phía trước phát ra một tiễn. Nhưng Trần Bá chỉ là bước chân dừng lại, chờ kia tên nọ theo trước người bay qua, liền bình tĩnh tiếp tục hướng phía yêu trứng đi đến, liền đầu cũng không có về một chút. Thương nhân Hồng Công bảo tiêu thủ hạ ngăn lại Lục Phi cùng kinh kiếm. Dù đen vội vàng bay về phía lão giả. Hồng Y Y quỷ mị thì giống như phóng tới bọn bảo tiêu. Không nghĩ tới, bảo tiêu bên trong đống nhiên nhảy ra hai người, một người cầm trong tay kiếm gỗ đảo, một người tay cầm bát quái kính. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, bát quái kính quang mang nhường Hồng Y Y rất là kiêng kỵ, mà kia kiếm gỗ đào hiển nhiên cũng không phải hàng thông thường, lại lập tức đem Hồng Y Y vây quanh. Bọn hắn hẳn là lão giả kia đệ tử, mà còn lại bốn cái bảo tiêu đều là người luyện võ, công phu quyền cước cao minh, mãnh liệt hướng phía Lục Phi cùng Tinh Kiếm chào hỏi tới. Song quyền nan địch tứ thủ, Lục Phi hai người nhất thời thoát thân không ra. Mập trắng trung niên nam ở bên cạnh nhìn xem cho hay. Bọn hắn tại hố sâu phía trên liền đã nghiên cứu qua Lục Phi cùng Tinh Kiếm bản lĩnh, đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Chỉ cần có thể đem hai người này ngăn lại, cho Trần Bá đầy đủ thời gian liền có thể. Dù đen bay đến Trần Bá sau lưng, từng sợi sợi tóc rối ra. Trần Bá bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, trên tay một gốc hương dây trở xuống, kia hương không lửa tự đốt, đợi đến tóc đen tới gần, lấp lóe đầu nhang đột nhiên hướng phía tóc đen đánh tới. Tóc đen đụng một cái tới đầu nhang, lập tức giấy lên hỏa diễm dọc theo sợi tóc cực nhanh hướng phía dù đen lan tràn. Dù đen vội vàng gây mất cái này một mảnh tóc. Không gì hơn cái này. Trần Bá khẽ miệng trồi lên một vẻ kinh miệt cười lạnh, quay người hướng về phía trước, có thể hắn vừa cất bước, liền phát hiện không đúng. Ân. Trên cánh tay thế nào nhiều hai cây lạnh buốt sợi tơ. Kia sợi tơ ở trong màn đêm lóe ra mỹ lệ hào quang màu vàng sậm, cực nhanh quấn quanh lấy cánh tay của hắn. Không đúng. Trần Bá ánh mắt lạnh lẽo, cầm lấy đầu nhang hướng phía Kim Ti bỏng đi, nhưng không nghĩ tới, kia Kim Ti căn bản không sợ cái này hương hỏa. A, không sợ lửa. Trần Bá có chút kinh ngạc, nhanh chóng cầm lấy ngực treo bắt quái ngọc bội, hướng phía Kim Ti chiếu đi, kia Kim Ti mới rụt trở về. Ta môn pháp khí. Hắn quay đầu nhìn Lục Phi một cái. Cái này nhìn một cái, lập tức sửng sốt. Thế nào mấy người hộ vệ kia, còn có chính mình hai tên đệ tử, tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nét mặt của bọn hắn si ngốc ngơ ngác, giống như choáng váng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trần Bá, bọn hắn không thích hợp. Lúc đầu đang xem kịch mập trắng nam nhân, vội vàng tại bảo tiêu hiểm hộ hạ, chạy hướng Trần Bá. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa rồi bọn bảo tiêu rõ ràng đã đem hai người kia ngăn cản, nhưng không biết rõ đối phương làm cái gì, bọn bảo tiêu đông nhiên liền choáng váng. Trần Bá nheo mắt lại, hai ngón tại ánh mắt trước bôi qua, lại xem xét đi, đệ tử cùng bọn bảo tiêu bên người, nổi lơ lửng một đoàn quỷ dị quỷ hỏa. Cái kia quỷ hỏa hình dạng giống như là nguyên một đám bộ dáng mỹ lệ tiểu nhân. Nơi nào đến nhiều như vậy bảng môn tà đạo? Trần Bá nhíu mày, vốn cho là bọn họ cùng đám kia chơi chim đánh nhau, đã dùng ra toàn bộ thủ đoạn, không nghĩ tới lại còn có mới. Nếu như chỉ là bình thường quỷ hỏa, chính mình kia hai cái đệ tử không có khả năng trúng chiêu. Hai cái này tuổi trẻ nội địa tu sĩ, cho xiết thật đúng là nhiều. Pháp khí cùng thủ đoạn nhìn không giống cái gì danh môn chính phái. Lục Phi cùng Kinh Kiếm không coi ai ra gì xuyên qua bọn bảo tiêu, nhanh chân hướng bọn họ chạy tới. Hồng Y thì trước một bước, phóng tới mập trắng trung niên nam. Ta đi ngươi bị vùi dập giữa chợ a. Mập trắng trung niên nam mắng to một tiếng. Hai cái bảo tiêu tận trách ngăn khuất trước người hắn, hướng phía Hồng Y liễu vẩy ra một mảnh tàn hương. Hồng Y liễu nhẹ nhàng lướt lên, liền tới hai cái bảo tiêu trước người, ủy chào hướng phía bảo tiêu chụp tới. Nhưng lúc này, Trần Bá cũng xuất thủ. Một đạo đùa vàng hướng phía Hồng Y liễu bay tới, Hồng Y liễu bị gậy trở về. Mập trắng trung niên nam lập tức trốn ở Trần Bá đằng sau, cam tức hùng hùng hổ hổ nói, nên vậy, bọn hắn thế nào còn có hoa chiêu? Trần Bá, thế nào làm a? A mới, Jackson, nhanh chóng tỉnh lại. Trần Bá hướng phía hai cái đệ tử hét lớn, hai tấm đùa vàng giấy lên hỏa diễm, hướng phía đệ tử bay đi. Mà cùng lúc đó, Hổ Tử cùng ông Đức Phát cũng chạy tới, trong tay móc sắt cắt vỡ bọn bảo tiêu hai chân. Bọn bảo tiêu giống như cảm giác không thấy đau đớn dường như, ngu dại ngã xuống đất. Mà kia bùa vàng vừa rơi xuống tại hai cái đệ tử trên thân, bọn hắn liền trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng còn không có kịp phản ứng, Hổ Tử Kim Cương Cước liền hướng bọn họ chào hỏi đến đây. Bọn hắn vội vàng ngăn cản. Hổ Tử lấy một địch hai, Vương Đức Phát ở bên cạnh cho hắn hỗ trợ. Lần này Lục Phi cùng Kinh Kiếm không có nỗi lo về sau, tiên lòng phóng tới Trần Bá. Hồng Y thì ở bên trái, dù đen bên phải, khí thế hùng hổ, bị vùi dập giữa chợ a. Trần Bá, nhanh nghĩ biện pháp. Mập trắng trung niên nam cả kinh thất sắc. Hai cái này nội địa tiểu tử thế nào ngoan cường như vậy, vừa đối phó xong đám kia chơi chim, còn có năng lực tới đối phó bọn hắn. Trần Bá quay đầu nhìn một cái vỡ ra yêu trứng, yêu khí phun trào ở giữa, dường như có cái gì muốn bỏ ra ngoài. Hắn trong ánh mắt hiện lên lo lắng. Hai đạo phù đánh vào cuối cùng hai cái bảo tiêu phía sau lưng. Bảo tiêu thân thể rung động, cương thi đồng dạng hướng phía Lục Phi hai người phóng đi. Hắn thì bước nhanh phóng tới yêu trứng, trong tay cất giấu đồ vật rốt cục lộ ra. Kia là một cái làm bằng gỗ vòng tròn. Nhìn thấy vòng tròn kia, Lục Phi liền lấy làm kinh hãi. Lôi kích một. Chẳng lẽ lôi kích một có thể áp chế yêu trứng bên trong đồ vật? Vậy cũng không cần cố kỵ. Trong lòng của hắn vui mừng, đối Hồng Y khẽ quát một tiếng. Giếng sát. Sau một khắc, Trần Ba dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một ngụm rách dưới hạ giếng, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một cước đạp hụt, rơi xuống dưới. Thừa dịp này công phu, Lục Phi cùng kinh kiếm vượt lên trước một bước chạy đến vỡ ra trứng trước. Nồng đậm yêu khí bên trong, một cái nắm đấm lớn bóng đen đột nhiên bắn ra ngoài, khí thế hung mãnh. Lục Phi vội vàng vung vẩy lôi kích một đánh tới. Bình một tiếng vang, giống như đánh vào trên tảng đá. Bóng đen kia hướng về phía trước khía cạnh bắn ra, vừa vặn nện ở kinh kiếm trên thân. Chương 821, hòn đá nhỏ rùa chương 821, hòn đá nhỏ rùa nắm đấm kia lớn nhỏ, như cái viên cầu giống như tiểu hắc ảnh, vừa vặn nện ở kinh kiếm trên thân. Kinh kiếm lại bị nện đến một cái ngửa ra sau, ngã nhào trên đất. Viên kia cầu tuy nhỏ, có thể kinh kiếm cảm giác ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn, ngực rung động sôi trào, một ngụm máu tươi phun tới. Vết máu vừa vặn vẩy vào viên cầu bên trên, trong nháy mắt bị hấp thu. Kinh hình. Lục Phi giật nảy mình, vội vàng đưa tay kéo kinh kiếm, thật không nghĩ đến kinh kiếm liền giống bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới tựa như con khỉ, căn bản kéo không nhúc nhích. Vấn đề khẳng định ở đằng kia viên cầu phía trên. Lục Phi nhìn chăm chú, do xét đặt ở kinh kiếm ngực viên cầu. Đây chính là yêu trứng ấp ra đồ vật. Cái đồ chơi này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rõ ràng chính là quả cầu đá. Cái này quả cầu đá hấp thu kinh kiếm máu tươi sau, lung lay hai cái, một cái lớn chừng ngón cái đầu đống nhiên từ phía trước xông ra. Tiếp lấy, theo hai bên toát ra nhỏ mà ngắn tứ chi. Cuối cùng, còn toát ra một đầu nho nhỏ cái đuôi. Cái này, đó là cái rùa đen. Lục Phi đều trợn tròn mắt. Vẫn là tảng đá bộ dáng tiểu ô quy. Tuy nói, hắn đã đoán được không phải trứng rắn, thật là lớn như vậy một cái yêu trứng, hút nhiều người như vậy máu, liền ấp ra nhỏ như vậy một cái đồ chơi. Cái này hòn đá nhỏ rùa đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Lục Phi ngay sau đó liền phát hiện, cái này rõ ràng chính là tảng đá đồ chơi nhỏ, lại còn có thể động. Lớn chừng ngón cái đầu chậm rãi nâng lên, phía trước hai cái nho nhỏ ánh mắt chậm chạp mở ra, nhẹ nhàng nháy một cái, giống như đang nhìn kinh kiếm. Ánh mắt dường như tỉnh tỉnh mê mê. Cái này đồ chơi nhỏ cũng liền năm đâm lớn, kinh kiếm thế mà bị nó ép tới dậy không nổi. Lục Phi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta sắp bị đè chết. Kinh kiếm đều nhanh mắt trợn trắng, khó khăn hô. Ta đang suy nghĩ biện pháp, ngươi kiên trì một chút nữa. Lục Phi tranh thủ thời gian cầm táo một côn, hướng phía hòn đá nhỏ rùa đánh tới. Dường như đã nhận ra nguy hiểm, hòn đá nhỏ rùa lập tức đem đầu cùng tứ chi đều rút về trong mai rùa. Táo một côn đập vào tảng đá mai rùa bên trên, phát ra bịch một tiếng, cũng không đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là bị đè ở phía dưới kinh kiếm, lại phun ra một bùn máu. Ngươi, có phải là cố ý hay không kinh hình, ngươi biết ta không phải loại người như vậy. Lục Phi lập tức cải biến sách lược, không đi từ nhỏ thạch uy. Cái đồ chơi này không thể coi thường, nhìn xem mặc dù nhỏ, nhưng có thể đem kinh kiếm ép thành dạng này, khẳng định lớn trọng vô cùng. Hắn cầm táo một côn, chống đỡ lấy hòn đá nhỏ rùa, đem nó liều mạng hướng một bên đẩy. Bú sữa kình đều xuất ra, mai rùa rốt cục lung lay, theo kinh kiếm ngực lăn xuống dưới. Kinh kiếm che ngực, cuối cùng có thể thở qua khí. Kinh huynh, ngươi vẫn tốt chứ? Lục Phi mau đem kinh kiếm dịu dắt đứng lên. Kinh kiếm trợn nhìn Lục Phi một cái, phản phất tại nói ngươi thấy ta giống tốt bộ dáng sao? Bộ ngực hắn còn tại kịch liệt làm đau, không biết rõ xương sườn có hay không gãy mấy cây. Lục Phi xuất ra một quả chữa thương đan dược cho hắn ăn vào, hắn mới hơi hơi tốt hơn chút nào. Tiếp lấy, Lục Phi nắm chặt thời gian đi vỡ ra yêu trứng nhìn một chút. Bên trong chỉ có một đống đá vụn, yêu khí đã tản. Hiển nhiên, yêu trứng ấp ra đồ vật chính là cái này hòn đá nhỏ rùa. Lục Phi thử đưa tay đi bắt, khá lắm, giống một ngọn núi, không nhúc nhích tí nào, căn bản chính là nhân lực không cách nào cầm lấy. Nặng như vậy, còn thế nào mang đi? Lục Phi nhíu mày lại. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên bình một tiếng vang thật lớn, màu đen miệng giếng vỡ vụn, Trần Bá từ bên trong nhảy ra ngoài. Hắn đường trang bên trên có chút vết trạo, nhưng bản nhân cũng không thụ thường, mặt mo trời u ám, tựa hồ đối với vừa rồi trượt chân mười phần phẫn nộ. Hồng Y dị khỏe mắt chạy xuống huyết lệ, âm phong bộc phát, sắc bén quỷ trảo hùng mạnh chụp tới. Ánh mắt của hắn phát lạnh, trong tay nhiều một cái pháp ấn, trực tiếp đánh về phía Hồng Y, pháp ấn kim quang lóe lên, cường hãn pháp lực bạo phát đi ra, trực tiếp đem Hồng Y đánh bay. Hồng Y đi bay bên trên, xuất hiện từng khối thiêu đốt vết tích, nhưng nàng không quan tâm, lại bay về phía Trần Bá. Hồng Y đi, trở về. Lục Phi vội vàng dùng âm bài đưa nàng hoán trở về. Cái này lệ quỷ tính cách tương đối cố chấp, khởi sướng điên đến cũng không cần mệnh. Trần Bá, ngươi không cải là được rồi. Nhanh cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái, đừng để bọn hắn đem linh quy cướp đi rồi. Mập trắng nam nhân chạy đến Trần Bá sau lưng, sốt ruột hô to. Hai cái bảo tiêu tại bùa vàng tác dụng dưới, không muốn sống cùng dù đen dây dưa, cho nên hắn tạm thời an toàn. Bất quá, trên người hắn hẳn là cũng có đồ vật bảo mệnh. Trần Bá kia hai cái đệ tử, cùng hổ tử cũng là đánh cho khó bỏ khó phân. Vương Đức Phát mặc dù có thi thể, nhưng hắn trong tay có sắc bén đánh răng câu, chỉ cần chờ đúng thời cơ liền cho hổ tử hỗ trợ, bọn hắn kiểm chế kia hai cái đệ tử không thành vấn đề. Trần Bá không có đi quản đệ tử, chỉ là lạnh như băng nhìn xem Lục Phi cùng kinh kiếm. Tiểu huynh đệ, các ngươi xác thực rất có buồn hệ, nhưng các ngươi mang không đi cái kia linh quy, làm gì làm chuyện vô ích. Làm sao ngươi biết chúng ta mang không đi? Đại gia công bằng cạnh tranh, ai lấy trước tới chính là của người đó. Lục Phi ánh mắt rơi vào trong tay hắn làm bằng gỗ trên vòng tròn. Vòng tròn kia khẳng định chính là đến thu hòn đá nhỏ rùa. đám người này 3 năm trước đây liền đến qua đảo nhỏ, khẳng định biết hòn đá nhỏ rùa đến cùng là cái gì, đến có chuẩn bị. Lục Phi bỗng nhiên cảm giác, lúc trước rắn mắc ngoài ý muốn, có lẽ cũng không đơn giản. Các ngươi nếu có thể lấy đi, Linh Quy sao có thể trả trên mặt đất? Tuổi còn trẻ liền tẩy tại cái này, há không đáng tiếc? Linh Quy chấn kinh rút vào mai rùa, nặng như đại sơn, dù ai cũng không cách nào đem nó lấy đi. Chờ Linh Quy đầu một lần nữa xuất hiện, mới có thể sử dụng lôi kích một vòng đem nó thu phục. Như vậy thì trước giải quyết hai cái này vướng tay tiểu tử. Trần Bá hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt giàn mua sát ý bộc phát, cầm trong tay pháp ấn ném cung trung, miệng lẩm bẩm. Kim quang theo pháp ấn bên trong bạo phát đi ra, như là một cái móc ngược trời lớn, trong nháy mắt đem Lục Phi hai người cùng chính hắn bao phủ trong đó. Mập trắng nam nhân cùng kia hai cái bảo tiêu, cùng hổ tử bên kia đều bị cách tại bên ngoài. Lão bản. Hổ tử thấy thế, cắn răng mở ra kia hai cái đệ tử, cùng ông Đức phát ra gấp hướng lấy bên này chạy tới. Nhưng hắn vừa mới tới gần kim quang, liền bị hung hăng bắn ra, rơi xuống đất lăn lộn. Ông Đức phát mau đem hắn nâng đỡ, nhường hắn đừng xúc động. Ha ha ha. Trần Bá phóng đại chiêu, các ngươi tẩy định rồi. Mập trắng nam nhân đứng tại kim quang bên ngoài, chống nạnh, đắc ý cười ha ha. Kia hai cái đệ tử cũng thừa cơ chạy về bên cạnh hắn, xuất ra hai cái bắt quái kính, chiếu hướng kim quang, dường như đang vì pháp ấn gia tăng lực lượng. Kim quang bao phủ ở trong, pháp ấn treo ở trên không, giống như sáng tỏ mặt trời, tản ra từng đợt cường đại chí dương chi lực. Trong này bị kim quang chiếu sáng giống như ban ngày. Người đứng tại trong đó, cảm giác cực nóng vô cùng. Dù đen đối quang mang này mười phần mẫn cảm, sợi tóc rút vào dù bên trong, cấp tốc bay trở về Lục Phi trong tay. Lục Phi khép lại dù đen, đem nó nhét vào ba lô. Cái này pháp ấn rất lợi hại, mà lại là chí dương pháp khí, tại kim quang này bên trong, hắn những cái kia tà vật cũng không thể dùng. Lục Phi trong lòng hơi trầm xuống. Bất quá, không sao, hắn còn có táo một côn. Không biết rõ thiên lôi chi lực cùng chí dương chi lực cái nào lợi hại hơn. Chương 822, Âm Dương Bảo Ấn chương 822, Âm Dương Bảo Ấn đứng tại cực nóng kim quang bên trong. Lục Phi cùng kinh kiếm lẫn nhau. Tu hành không dễ. Rõ ràng đại gia công bằng cạnh tranh, đều bằng bản sự, nguyên một đám nhất định phải ngươi chết ta sống. Kinh kiếm thở dài. Cái này nắm giữ chí dương chi lực pháp ấn, hẳn là Trần Bá bản mệnh pháp khí. Dùng bản mệnh pháp khí tương bác, cái kia chính là không chết không thôi. Đều tới mức này, còn nói giới loại lời nói ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi hệ không cải có chút quá ngây thơ rồi. Trần Bá cười ha ha, tiên hạ thủ vi cường, hai tay hướng phía pháp ấn một chỉ. Pháp ấn bên trong lập tức trồi lên chín chuôi hư ảo kim sắc bảo kiếm, hướng phía Lục Phi cùng kinh kiếm mãnh liệt đánh xuống tới. Chói mắt kim quang, trong nháy mắt đem hai người nuốt hết. Lão bản, hổ tử cùng ông Đức phát tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương nhìn qua kim quang bên trong. Mập trắng trung niên nam nụ cười càng thịnh, một ngụm răng vàng bị quang mang kia chiếu xạ đến càng thêm sáng tỏ. Hắn trong hai mắt tràn ngập đắc ý, dường như kim quang qua đi, Lục Phi cùng kinh kiếm chính là hai cỗ thi thể. Nhưng không nghĩ tới, sau một khắc, một đạo thiểm điện tại kim quang bên trong đột nhiên nổ tung, ngay sau đó ầm ầm tiếng sấm vang lên. Lục Phi tay cầm táo một côn dùng sức đứng lên. Kia nhìn như thường thường không có gì lạ que gỗ phía trên, cường đại lôi điện chi lực lấp lóe, hình thành một đạo giống như tấm chắn bình chướng, càng đem kia mấy cái kim quang lóng lánh bảo kiếm chặn. Kinh kiếm thừa cơ, hướng phía thi pháp Trần Bá bắn ra một tiễn. Nhưng lập tức có một thanh bảo kiếm bay tới, đem mũi tên đánh nát bấy. Kinh kiếm thấy thế, trực tiếp bộ cung tên ném đến một bên, rút ra thất tinh pháp kiếm. Pháp kiếm sáng lên tinh quang, hướng phía những cái kia bảo kiếm đánh tới. Đinh đinh đang đang. Pháp kiếm cùng những cái tiên hư ảo bảo kiếm đụng vào nhau, thế mà phát ra kim loại mênh mông. Tinh quang cùng kim quang va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Kinh kiếm chịu đựng ngực đau đớn, toàn lực xuất kích, kia một thanh hư ảo bảo kiếm bên trên mơ hồ xuất hiện vết rách. Mà Lục Phi thì hợp lực giơ lên táo một côn, pháp lực điên cuồng vận chuyển. Lôi điện giống như du long tại mấy cái bảo kiếm ở giữa xuyên qua, trong đó hai thanh bảo kiếm ầm vang vỡ vụn. Theo sát lấy, kinh kiếm cũng đánh nát một thanh bảo kiếm. Bốn phía kim quang có chút run run. Trần Bá chân mày cau lại, vội vàng dùng còn lại bảo kiếm ngăn chặn Lục Phi, ánh mắt kinh nghi bất định. Tiểu tử này không phải đầy người âm tà thủ đoạn sao? Thế nào còn có loại này lôi điện chi lực? Kim quang phía ngoài mập trắng nam nhân cũng đi theo sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới, tiểu tử này chẳng những thủ đoạn nhiều, pháp lực vậy mà cũng như thế cường hãn. Đất liền tu sĩ lợi hại như vậy sao? Bị vùi dập giữa chợ a. Bất quá Trần Bá được xưng tụng cảng đảo thứ nhất thời phong thủy, cũng không có vấn đề a, hắn sốt ruột nhìn về phía Trần Bá. Trần Bá kinh ngạc một lát sau, rất nhanh ổn định tâm thần. Đấu pháp liệu chính là ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn mặc niệm cầu quyết, lần nữa chỉ hướng trên không phát ấn. Phát ấn lập tức kim quang đại tác, sáng rõ người mắt mở không ra, vậy còn dư lại 6 thanh bảo kiếm đột nhiên biến lớn gấp đôi. 6 thanh đại bảo trên thân kiếm pháp lực cũng gia tăng gấp đôi, mang theo kinh khủng lực đạo, hướng phía Lục Phi đột nhiên đè xuống. Lục Phi hai tay giơ táo một côn, lôi điện chi lực bị kia bỗng nhiên tăng cường kim quang ép tới cơ hồ nhìn không thấy, hai chân của hắn cũng lâm vào bùn đất ở trong. Táo một côn bên trên, dường như đè ép một tòa chiếu nặng đại sơn. Cánh tay cũng hơi run rẩy lên. Lục Phi, kinh kiếm cả kinh thất sắc, cắn chặt hàm răng, hợp lực mở ra hai thanh đại bảo kiếm. Hai thanh đại bảo kiếm tả hữu công kích, tay hắn bận bịu chân loạn. Lục Phi áp lực giảm bớt không ít, vùng đan điền pháp lực càng là liều mạng một chuyện. Táo một côn bên trên lôi điện chi lực tại kim quang ở trong, một lần nữa lóe lên. Điện quang như là du long, tại kim quang bên trong bổ ra từng đạo khe hở. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu pháp lực? Trần Bá cho mày, kiếm chỉ càng thêm dùng sức. Pháp ấn đều hướng phía dưới để ép, mấy cái đại bảo kiếm phát ra khí phách vù vù, mũi kiếm hướng phía Lục Phi đâm tới. Lục Phi hai chân trầm xuống, hai mắt lại bộc phát sáng rực, gắt gao khiêng áp lực, lôi điện dần dần hình thành một cái quang cầu. đây là pháp khí ở giữa đọ sức, cũng là người tu hành pháp lực đọ sức. Thế lực ngang nhau tình huống hạ, ai pháp lực càng hùng hậu, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Lôi điện quang cầu tại kim quang bên trong không ngừng lớn lên, điện quang dần dần hướng phía lớn chút khí phách đại bảo kiếm lan tràn. Chỉ cần hắn tại dùng lực chút, liền có thể trước đánh nát mấy cái bảo kiếm. Nhưng hắn không có lập tức làm như vậy. Không đủ, nhất định phải tại lôi cầu có thể đem đại bảo kiếm toàn bộ quét sạch thời điểm, ra tay một kích mất mạng. Cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Lục Phi hai tay cùng hai chân đều đang run rẩy, vùng đan điền pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như không phải hắn bây giờ pháp lực hùng hậu, đã sớm không chịu nổi. Kinh kiếm mặc dù bị hòn đá nhỏ rùa ép tổn thương, nhưng cũng đang khổ cực chèo chống. Gia hỏa này nhìn tuyệt không lợi hại, thậm chí kia pháp kiếm đều không có gì chiêu thức, nhìn luống cuống tay chân chật vật không chịu nổi, nhưng quái chính là mỗi lần đều có thể ngăn trở đại bảo kiếm tiến công. Trần Bá ngón tay bắt đầu run rẩy, sắc mặt dần dần tái nhợt, trong cơ thể hắn khí huyết cuộn, thật lâu không cùng người như thế đấu pháp. Hai cái này người tuổi trẻ ương ngạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Lẽ ra bọn hắn cùng phía trước những cái kia chơi chim người tranh đấu qua đi, hẳn là mọi mệnh hư nhược thời điểm, thế nào còn có thâm hậu như thế pháp lực. Mồ hôi trượt xuống dàn mua gương mặt, số lượng không nhiều vài cọng tóc tại kính phong bên trong bay múa. Trần Bá dần dần cảm giác phí sức lên. Kim quang bên ngoài, hai cái đệ tử đem một đạo đùa vàng dán tại bát quái kính bên trên, bát quái kính toát ra một cỗ kim quang, một lần nữa bắn ra tại pháp ấn bên trên, liều mạng vì hắn trợ lực. Nhưng mà lôi cầu còn tại kim quang bên trong không ngừng mở rộng, kia kinh khủng dòng điện không ngừng lấp lóe. Đại bảo kiếm run rẩy lên, kim quang dường như ép không được lôi điện. Thời điểm tới, Lục Phi hai mắt sung huyết, một côn đột nhiên đẩy đi lên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lôi minh tại cả tòa hắc ám đảo nhỏ nổ tung. Lấp lóe điện quang đâm vào mỗi người đều mắt mở không ra, đám người bên thai đều là ầm ầm tiếng sấm. Điện quang thoáng qua liền mất. Một lát sau, đảo nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chút tiếng vang tại nước sông phía trên quanh quẩn. Người nào thắng? Tất cả mọi người không kịp chờ đợi mở to mắt, nhìn sang. Pháp ấn rơi xuống đất. Kia bao phủ Lục Phi cùng kinh kiếm kim quang đã biến mất. Lục Phi cùng kinh kiếm thở hổn hển, cầm pháp khí tay đều đang run rẩy. Mà Trần Bá che ngực, khoe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lung la lung lay. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tất cả đại bảo kiếm bị khủng bố lôi điện chi lực bên trong, toàn bộ nát bấy. Cái kia hai cái đệ tử nhận xung kích, hai cái bắt quái kính cũng đi theo nát. Lão bản, Trần Bá, những người khác sửng sốt một lát, mới lần lượt chạy hướng mình đồng đội. Lão bản, A Kiếm, các ngươi thắng. Hổ Tử cùng Ông Đức Phát không khỏi phát ra reo hò. Ông Đức Phát lòng tràn đầy rung động, không nghĩ tới Lục Phi pháp lực đã cường đại đến tình trạng như thế, coi như ở đằng kia chút đại tông môn ở trong, cũng được xưng tụng ưu tú. Trần Bá, làm bê bê a, người cũng không giải quyết được. Mập trắng nam nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, khó có thể tin. Ai nói không giải quyết được? Trần Bá ra mặt co quắp, trong ánh mắt hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Âm dương pháp ấn song mặt có thể dùng, dương lực không giải quyết được còn có âm lực. Nói, vung tay lên, đem kia pháp ấn một lần nữa bay lên bầu trời. Pháp ấn kịch liệt run run, một mảnh hắc sắc quang mang bắn ra, đem Lục Phi mấy người một lần nữa bao phủ. Chương 823, đại thế đã mất, bộ canh, chương 823, đại thế đã mất, bộ canh, hắc quang bao phủ Lục Phi mấy người, pháp ấn còn đang không ngừng tuôn ra hắc khí. Hắc khí kia nhanh chóng xoay tròn lấy, hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Tựa như lô đen, hướng phía Lục Phi mấy người đột nhiên hút đến. Lục Phi lập tức cảm giác, chính mình đan điền còn sót lại kia một chút pháp lực, bị kia vòng xoáy hút đi. Kinh kiếm cũng là như thế. Hổ Tử cùng Ông Đức Phát không có pháp lực, nhưng cũng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bị hút đi, thân thể biến nhẹ nhàng, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại lôi kéo linh hồn của bọn hắn. Trời đất quay cuồng. Lục Phi, thừa dịp một điểm lý trí cuối cùng còn không có biến mất, kinh kiếm đem bàn tay tiến trong bọc, sờ đến tấm kia thay mệnh người giấy. Đỉnh đầu vòng xoáy dường như vực sâu miệng lớn, có thể thôn vệ linh hồn của bọn hắn. Pháp lực còn thừa không có mấy, bọn hắn đã không có lực lượng lại đến chống cự loại này kinh khủng hấp lực. Trần Bá trắng bệnh trên mặt, có từng đầu màu đen gân xanh tại đi khắp, nhường hắn nhìn mười phần dữ tợn kinh khủng. Mập trắng nam nhân đều giật nảy mình, lùi lại hai bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Âm lực một khi bắt đầu dùng, liền không có đường rút lui. Pháp ấn âm dương mất cân bằng, từ nay về sau hắn liền sẽ biến thành một cái dựa vào âm lực tà tu. Dựa vào âm lực tu hành có rất lớn tệ nạn. Nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, nhất định phải giải quyết mấy người này khó giải quyết ra hỏa. Chỉ cần có thể cầm tới Thọ Linh Quy, liền có khôi phục hy vọng. Hắn toàn thân căng cứng, cắn răng thôi động pháp ấn nhanh một chút nữa. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Bốn phía cỏ hoang bay múa, cắt bay đá chạy. Lục Phi mấy người dường như ở vào bạo phong nhãn trung tâm, dắt dịu nhau, cố gắng duy trì đại não thanh tỉnh. Hắn cùng kinh kiếm cùng hộ tử, đều có thay mệnh người giấy. Có thể Ông Đức Phát làm sao bây giờ? Pháp ấn hiện tại sử dụng chính là âm tà chi lực, dù nhỏ cùng Hồng Y đi cùng nhau bay ra, ngăn khuất trước người bọn họ. Lục Phi trong lòng hơi chậm. Đúng rồi, công đức trạng. Trước dùng công đức trạng ổn định đại gia thân thức. Hắn mà lấy tay luồn vào ba lô, nhưng ở loại này lực lượng khổng lồ hấp lực phía dưới, dù là lại nhỏ động tác đều biến khó khăn. Kia cố hấp lực chi lớn, liền như là một ngọn núi lớn nặng nghề hòn đá nhỏ rùa cũng hơi lung đưa. Một lát sau, nho nhỏ đầu cùng tứ chi một lần nữa theo trong mai rùa đưa ra ngoài, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh về sau, ngắn nhỏ tứ chi xê dịch, lại chậm rãi hướng phía kinh kiếm bỏ đi. Không phải đâu, thế nào hết lần này tới lần khác lúc này động. Nhà rốt còn gặp mưa. Kinh kiếm lạnh cả tim. Cái này yêu chứng bên trong đàn sinh tạp vật, mặc dù bề ngoài nhìn xem không có gì chỗ kinh khủng, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hắn thật không có khí lực, hiện tại hai mặt thủ địch. Kết thúc. Kết thúc. Thay mệnh người giấy mới đến tay, còn không có che nóng hồi đâu, liền phải sử dụng. Luffy, còn có những biện pháp khác sao? Hắn nhìn một chút ông Đức Phát, cắn răng đem thay mệnh người giấy nhét vào ông Đức Phát trong tay. Nếu như không có cơ hội, xin giúp ta chiếu cố cha mẹ uy. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Luffy chấn kinh. Mà lúc này, Kinh Kiếm bỗng nhiên cảm giác chân mình bên trên trầm xuống. Túi đầu nhìn lại, động tác kia cực kỳ chậm rãi, hòn đá nhỏ rùa lại giống thuấn di dường như một chút leo đến chân mình lên. Hắn cảm giác thân thể đều tùy theo trầm xuống, ngay sau đó kia cố kinh khủng áp lực đối với mình ảnh hưởng giống như không có. Chuyện gì xảy ra? Kinh Kiếm khiếp sợ không thôi, trừng to mắt nhìn xem hòn đá nhỏ rùa. Hòn đá nhỏ rùa còn tại chậm rãi hướng về phía trước bò, ngắn ngủi tứ chi xê dịch, thế mà trực tiếp xuyên qua bao phủ tại bọn hắn bốn phía hắc sắc quang mang. Hắc quang vừa vỡ, vòng xoáy lập tức biến mất. Kia pháp ấn vỡ thành hai mảnh, nương theo lấy từng mảnh cỏ khô rơi xuống trên mặt đất. Trần Bá che ngực, cùng thổ ba miệng máu đen, thân thể lảo đảo lui lại. Sư phó, hai tên đệ tử cuống quýt nâng lên hắn. Hắn miệng đầy máu đen, đỉnh đầu kia còn sót lại không nhiều vài cọng tóc, cấp tốc biến bạch, chốc ra. Chỉ mấy giây thời gian, hắn dường như già mười mấy tuổi. Sư phó, hai tên đệ tử lấy ra đan dược nhét vào trong miệng hắn. Mà mập trắng nam nhân đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Trần Bá thế mà thua rối tinh rối mù. Cái này đột nhiên biến hóa, cũng là Lục Phi không có nghĩ tới. Hắn lăng lăng nhìn một chút các bằng hữu. Mặc dù hổ tử cùng ông Đức Phát có chút mê man, nhưng cũng còn tốt, đại gia mệnh đều bảo vệ. Kia hòn đá nhỏ rùa là đang giúp chúng ta sao? Lục Phi tay còn cầm công đức trạng, khiếp sợ nhìn xem Kinh Kiếm. Kinh Kiếm cũng là giống nhau chấn kinh mặt. Sau đó, hai người cùng nhau nhìn về phía kia chậm chạp bò hòn đá nhỏ rùa. Hòn đá nhỏ rùa đánh vỡ hắc quang về sau, liền động tác vụng về quay đầu trở về, bò hướng Kinh Kiếm. Kinh Minh, cái này tiểu ô quy lột xác sau cái thứ nhất nhìn thấy là ngươi, máu của ngươi còn phun trên người nó có phải hay không đem ngươi trở thành chủ nhân? Một cái to gan suy đoán tại Lục Phi trong lòng hiện hiện. Không, không thể nào. Ta thế nào xui xẻo như vậy? Kinh Kiếm không thể tin được. Kia hòn đá nhỏ rùa nhìn xem chậm chạp bò, nhưng trong chớp mắt, vậy mà lại đến bên chân của hắn. Hắn dọa đến nhảy dựng lên. Hòn đá nhỏ rùa sững sờ, ngẩng đầu, dùng đậu xanh lớn tảng đá mắt nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem hắn. Ngươi đừng như vậy a. Ta sẽ không nuôi rùa đen a, Kinh Kiếm dùng sức quát tay. Nhưng hòn đá nhỏ rùa vô cùng chấp nhất mà nhìn xem hắn. Mà lúc này, Mệnh Lạ Trần Bá, thừa dịp bọn hắn lực chú ý bị hòn đá nhỏ rùa hấp dẫn, đem lôi kích một vòng kín đáo đưa cho đệ tử, để bọn hắn nhanh đi tập kích bất ngờ. Chỉ cần một vòng bộ bên trong thọ linh quy, kia bảo vật vẫn là bọn hắn. Hai cái đệ tử một cái cầm một vòng, một cái cầm trong tay kiếm gỗ đảo, lặng lẽ hướng phía hòn đá nhỏ rùa đi đến. Mập trắng trung niên nam khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Hai cái đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, mới vừa vặn tới gần bên kia, một vòng còn chưa kịp ném ra bên ngoài, một chùm tóc đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem vậy đệ tử tay cắt đi. Máu tươi báo tố ra, đệ tử kêu thảm lảo đảo lui lại, mà đổi thành một cái đệ tử còn muốn đi nhặt trên đất một vòng, dù đen vượt lên trước một bước hướng hắn bay tới. Hắn bị kia khí thế kinh khủng hù dọa, kiếm vô đảo bồi rối vung vậy mấy lần liền chạy đi. Tóc đen tức giận nằm ngang ở Lục Phi mấy người trước mặt, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lục Phi kéo lấy bùn rùn nặng nề trên hai chân trước, đem lôi kích một vòng theo tay gãy bên trong nhặt lên, hướng về phía Trần Bá mấy người nở nụ cười. Cảm ơn. Trần Bá lại phun ra một ngụm máu đen, hai mắt khẽ đảo ngã xuống. Bị vùi dập giữa chợ a. Trần Bá, ngươi không thể tẩy a. Ngươi tẩy ta làm sao bây giờ? Mập trắng nam nhân kinh hoàng hô to. Ta còn không có tẩy. Ngươi quỷ gào gì? Đại thế đã mất, thọ linh quy rơi vào trong tay bọn họ, cái này đảo liền phải chậm xuống. Còn không đi trở lấy cho cá ăn? Trần Bá dường như bị gia hỏa này khí sống, thiếu khí vô lực trừng mắt liếc hắn một cái, chật vật ngồi dậy. Kia hai cái trên lưng rắn bùa vàng bảo tiêu như là con rối giống như máy móc đi tới, đem hắn cong lên, bước nhanh hướng ngoài hố chạy tới. Ai nha, Trần Bá, chờ ta một chút. Mập trắng nam nhân vội vàng bò lên trên một cái bảo tiêu cõng, đuổi theo. Hai cái đệ tử cũng một trước một sau đuổi theo. Một đoàn người dần dần chạy xa. Lục Phi không có đuổi tận giết tuyệt, chủ yếu là bọn hắn cũng không có sức lực đuổi theo. Hiện tại, thu cái này hòn đá nhỏ rùa trọng yếu hơn. Lục Phi thở phào một hơi, cầm lôi kích một vòng, xoay người lại, nhìn thấy hòn đá nhỏ rùa chấp nhất đuổi theo Kinh Kiếm bỏ qua bỏ lại. Trong đầu của hắn không khỏi toát ra một vấn đề. Cái này hòn đá nhỏ rùa, công vẫn là mẫu. Chương 824 kinh huynh ngươi liền theo a, chương 824 kinh huynh ngươi liền theo a, ngươi không được qua đây a. Xốc xếch trong hồ sâu, Kinh Kiếm bị hòn đá nhỏ rùa đuổi được tới chỗ chạy. Hổ tử cùng ông Đức Phát từ mê mội chứng khôi phục lại, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Hòn đá nhỏ rùa 10 phần chấp nhất, Kinh Kiếm chạy đến đâu, nó liền theo tới cái nào, phảng phất nhận định Kinh Kiếm. Alo, ta thật sẽ không nuôi rùa đen, ngươi đi theo ta không dùng. Kinh Kiếm bây giờ không có khí lực chạy, đặt mông ở trên mặt đất, đưa tay chỉ hướng Lục Phi. Ngươi đi tìm hắn so ta có tiền. Nhưng hòn đá nhỏ rùa liền dừng ở trước mặt hắn, nho nhỏ tảng đá con mắt nhìn một chút hắn, không ngờ hướng phía hắn bỏ đi. Hắn lập tức cảm giác chân phải phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, muốn chạy cũng chạy không được. Lục Phi, ngươi lại ở bên kia xem náo nhiệt, chân của ta liền muốn đẻ gãy. Hắn buồn bực hô to. Kinh Minh, ta nhìn ngươi liền theo đi. Lục Phi đè xuống sét đánh một vòng, bước nhanh đi qua. Cái này hòn đá nhỏ rùa cự nặng không gì sánh được, hắn cũng mang không nổi, cầm lấy sét đánh một vòng nhìn một chút. Có lẽ, cái này có thể. Có thể cái này hòn đá nhỏ rùa nhìn xem động tác rất chậm, thực tế đối với nguy hiểm phản ứng lại tương đương nhanh, Lục Phi một cầm sét đánh một vòng đi bộ nó liền đem đầu cùng tứ chi tiến trong vỏ. Đem một vòng phóng tới trên mai rùa, một chút tác dụng không có. Tựa hồ, vật nhỏ này chỉ cần rút vào mai rùa, liền có thể miễn dịch hết thảy tổn thương.
Kinh huynh, nó chỉ nhận ngươi, nếu không ngươi đi thử một chút.
Chuyển lại mang không nổi, bộ lại bộ không lên, Lục Phi đành phải đem một vòng dao cho kinh kiếm. Hổ tử cùng ông Đức Phát cũng chạy tới, có chút hăng hái nhìn xem.
Tiểu yêu quái, ngươi đừng ép ta a.
Ta không muốn ra tay với ngươi,
nhưng ngươi còn như thế quấn lấy không thả, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí a.
Kinh kiếm cầm một vòng, phô trương thanh thế đối với trên chân hòn đá nhỏ rùa cơ cơ. Hòn đá nhỏ rùa nghe được thanh âm của hắn, cái đầu nhỏ một lần nữa vươn ra, hai con mắt nhỏ chậm rãi nháy một cái, giống như nghe không hiểu.
Ta động thủ a,
ta thật động thủ a.
Kinh kiếm cắn răng, đem một vòng hướng hòn đá nhỏ rùa ném một cái.
Cái kia một vòng vừa vặn bọc tại hòn đá nhỏ rùa trên cổ, càng co càng nhỏ lại, như cái vòng cổ giống như treo ở trên cổ của nó.
Thân kỳ là, cái này một vòng một bộ bên trên, kinh kiếm cũng cảm giác trên chân buông lỏng, loại kia núi lớn áp đỉnh cảm giác lập tức biến mất.
Cái này một vòng thật là có dùng.
Ánh mắt hắn sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, thử thăm dò đi chuyển tiểu ô quy.
Không nghĩ tới, một chút liền rời đứng lên.
Tiểu ô quy trọng lượng bình thường nhiều, cùng một khối đá lớn không sai biệt lắm nặng.
Tốt, ngươi đi đi.
Đi mau đi mau.
Kinh kiếm đem hòn đá nhỏ rùa đánh ngã một bên, đối với nó xua đuổi khoát khoát tay, sau đó hoạt động từ bản thân bị ép tê dại chân phải. Nhưng hòn đá nhỏ rùa chỗ nào chịu đi, liền đi theo bên chân của hắn, làm sao đuổi cũng vô dụng.
Kinh huynh, ngươi cũng đem khóa cổ cho người ta mang lên trên, liền phải đối với người ta phụ trách à?
Lục Phi cười trên nỗi đau của người khác cười nói.
Đúng vậy a.
Kinh kiếm huynh đệ, đây chính là hiếm có linh sủng.
Ngươi nhìn ứng thúc cùng thương nhân Hồng Công những người kia, vì vật này bỏ ra đại giới cỡ nào, kết quả cái gì cũng không có mò được.
Vương Đức Phát cũng hâm mộ quyến đủ.
Cái gì linh sủng?
Nó là yêu chứng hút nhiều người như vậy máu tươi hấp ra, là cái yêu quái a.
Kinh kiếm buồn rầu vào đầu.
Yêu quái cũng tốt, linh sủng cũng được.
Ngươi từ từ cân nhắc, chúng ta đi trước kết thúc.
Lục Phi biết hắn là cái chết đầu óc, lười nhắc nhiều lời, kêu lên hổ tử đi trúc diệp thành cùng sáu nhãn quái chim thi thể bên cạnh, bận rộn.
Lục Phi lấy một khối lớn trúc diệp thanh ra rắn, lại từ nó não bộ tìm được một viên nho nhỏ màu xanh lá yêu đan.
Về phần sáu nhãn quái chim, bị độc rắn ăn mòn, toàn thân thịt đều nát.
Lục Phi nhẹ nhàng kéo một cái kia sáu viên con ngươi liền thoát ly hốc mắt, giống viên thủy tinh một dạng lăn xuống đi ra.
Ân,
con mắt này giống như có chút ý tứ.
Lục Phi đem mấy quả ánh mắt nhặt lên nhìn một chút, cùng nhau bỏ vào trong túi, trở về lại chậm chậm nghiên cứu.
Thu hoạch rất tốt.
Ánh sáng ra rắn chính là hai tấm, không uổng công lần này khổ cực như thế.
Lục Phi vô vỗ chính mình căng phòng ba lô, hết sức vui mừng.
Cái kia cảng đảo tới chân bá quả thực lợi hại, bọn hắn kém chút liền thua ở trong tay đối phương.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Con đường tu hành thật sự là một khắc không được buông lỏng.
Kinh huynh, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
Chúng ta cần phải đi.
Lục Phi cóng lên chiếu nặng ba lô, đối với kinh kiếm vây tay.
Tới.
Kinh kiếm cố ý đối với hòn đá nhỏ rùa đạp một chút chân, bước nhanh hướng Lục Phi chạy tới.
Hòn đá nhỏ rùa xê dịch ngắn ngủi tứ chi, ra sức đuổi theo hắn.
Bất quá, đúng lúc này, dưới mặt đất vang lên răng rắc vài tiếng, ngay sau đó, mặt đất giống địa chấn một dạng rung động đứng lên.
Thanh âm gì?
Mọi người sững sờ, đều có loại dự cảm bất tường, không hẹn mà cùng hướng phía bốn phía nhìn quanh.
Răng rắc,
răng rắc.
Chỉ gặp hố sâu này lấy yêu trứng làm trung tâm, vỡ ra từng đạo đen kịt khe hở.
Đồng thời, khe hở đang không ngừng hướng phía đảo nhỏ bốn phương tám hướng mở rộng, lan tràn.
Rất nhanh, cả hòn đảo nhỏ đều rung đưa.
Dung chuyển sóng nước âm thanh đều xa xa chuyển tới, không khí kịch liệt phun trào, trên đảo cỏ cây trong gió bất an lắc lư.
Ta trời, đảo này sẽ không cần chìm đi.
Lục Phi sững sờ, nhất thời gấp đứng lên, trách không được Trần Bá Na giúp ra hỏa trượt đến nhanh như vậy.
Mọi người chạy mau.
Vừa mới nói xong, tất cả mọi người liều mạng hướng phía hố sâu bên ngoài chạy tới.
Kinh khủng đất nước âm thanh bên tai không dứt, khắp nơi đều đang không ngừng sụp đổ, dưới chân đã không có mấy chỗ hoàn hảo mặt đất.
Trải qua chiến đấu, mọi người đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, có thể lúc này thật sự là tuyệt không dám chậm lại.
Kinh kiếm chạy trước, vẫn là không nhịn được quay đầu.
Hòn đá nhỏ rùa vụng về chậm rãi ở phía sau đuổi theo hắn, nhiều lần kém chút rơi vào trong cái khe.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, cắn răng chạy về đi, đem hòn đá nhỏ rùa nhặt lên.
Mọi người liều mạng, có thể nói là lộn nhào, rốt cục leo ra ngoài hố sâu.
Toàn bộ hố sâu đều đã sập, nước sông từ phía dưới xông ra, thủy vị còn tại nhanh chóng dâng lên.
Nhanh đi bến tàu.
Mọi người không dám dừng lại, hướng phía bến tàu phương hướng không ngừng phi nước đại.
Không ngừng có cây cối răng rắc lấy ngã xuống, đảo nhỏ dần dần chia năm xẻ bảy.
Bọn hắn cũng không biết chạy bao lâu, cảm giác chân đều không phải là chính mình, rốt cục thấy được bến tàu.
Mà thương nhân Hồng Công Trần Bá Na một đoàn người đã lên thuyền.
Nước sông cuồn cuộn, cỡ nhỏ du thuyền xa hoa cực nhanh đi xa.
Lục Phi bọn hắn chiếc kia mướn được thuyền nhỏ, tại trong nước sông kịch liệt chập trùng.
Nhưng ý ra, thuyền còn tại.
Lục Phi vốn đang lo lắng, đám người kia sẽ đối với thuyền nhỏ động tay chân,
nhưng cũng còn tốt, bọn hắn không có đem sự tình làm được như vậy tuyệt.
Nhanh lên thuyền.
Mọi người liều mạng phi nước đại đi qua, nhảy lên thuyền, dùng sức cắt đứt dây thừng, kéo vang động cơ.
Cốc cốc cốc.
Mái chèo lá nhanh chóng chuyển động, thuyền nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất rời xa sắp giải thể đảo nhỏ.
Đảo nhỏ chia năm xẻ bảy từng khối chìm vào nước sông, nhấc lên trận trận sóng lớn.
Nhưng thần kỳ là,
thuyền nhỏ của bọn họ lại vững vàng chạy đang dung chuyển trong nước sông, không có chút nào thu đến gợn sóng ảnh hưởng.
Chẳng lẽ là hòn đá nhỏ rùa tác dụng?
Lục Phi nhìn về phía kinh kiếm.
Hòn đá nhỏ rùa nằm tại kinh kiếm trong ngực, phản phất đối với ngoại giới dung chuyển không có cảm giác nào, một bộ đần độn bộ dáng.
Lục Phi thấy lại hướng dần dần giải thể đảo nhỏ.
Giờ phút này, sắc trời hơi sáng.
Tới thời điểm, hắn đã cảm thấy đảo nhỏ hình dạng như cái gì.
Hiện tại rốt cục thấy rõ. Chương 825 Kim Quy ấp chứng, chương 825 Kim Quy ấp chứng, thuyền nhỏ bước vàng chạy đang rung chuyển trên mặt sông. Mọi người ngồi tại trong thuyền, khẩn trương nhìn qua hòn đảo nhỏ kia dần dần giải thể, cuối cùng triệt để chìm vào nước sông ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặt nước phiên trào thật lâu, thẳng đến thuyền nhỏ trở lại đối diện bến tàu, mới dần dần bình ổn xuống tới. Mọi người tay chân như nhũn ra bò lên bờ, ngồi dưới đất, nhìn qua chùy lùi cấp độ, trong lòng sợ hãi khôn cùng. Nguyên một tòa đảo cũng bị mất. Chấn kinh một hồi lâu, hổ tử trước tiên mở miệng. Lớn như vậy một tòa đảo, thế nào nói không có liền không có. Phải cùng cái này hòn đá nhỏ rùa có quan hệ. Lục Phi suy đoán nói. Mọi người nghe vậy, đều nhao nhao quay đầu, hướng phía kinh kiếm trong tay nhìn lại. Hòn đá nhỏ co đầu rút cổ thành một đoàn, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi. Không nhúc nhích dáng vẻ, tựa như tảng đá điêu đi ra nhỏ vật trang trí một dạng. Nói thật, nếu như không phải trước đó mắt thấy qua yêu chứng đáng sợ, bọn hắn thật muốn tượng không ra, như thế một cái tay chân bụng về hòn đá nhỏ rùa, có thể có cái gì đặc biệt. Đừng nhìn cái này thạch quy ngơ ngác ngây ngốc, nhưng ta đoán chừng nó kỳ thật chính là cả hòn đảo nhỏ trung tâm, nó không có, hòn đảo nhỏ kia tự nhiên là giải thể đắm chìm. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn qua dần dần bình tĩnh nước sông. Đáng tiếc bây giờ nhìn không tới, không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, hòn đảo kia là cái dạng gì. Ta vừa rồi cẩn thận quan sát, phát hiện hòn đảo nhỏ kia hình dạng, tựa như một cái cự đại rùa đen. Rùa đen? Hổ tử cùng kinh kiếm có chút mờ mịt, bọn hắn thật không có chú ý tới. Nhưng ông Đức phát lại nhãn tình sáng lên, sau đó dụng lực gật đầu, nói đúng đúng đúng. Ta trước đó đã cảm thấy hòn đảo kia như cái gì, bây giờ bị Lục trưởng quỹ một nhắc nhở, đây không phải là cái rùa đen là cái gì? Lục trưởng quỹ, cái này có cái gì thuyết pháp? Lục Phi từ trong bọc lấy ra nước cùng lương khô, phân ông Đức phát một chút, sau đó uống một hớp, mới lên tiếng, sinh thai, các ngươi nghe qua đi. Nghe qua. Nổi danh nhất sinh thai chính là Côn Lôn thai. Nghe nói Côn Lôn thai tại Côn Lôn Sơn nơi nào đó, tính chất giống như ngọc thạch, hình dạng như là hài nhi, là một loại tập đại địa linh khí dựng dục ra bảo vật đặc thù. Ông Đức phát gật gật đầu, sau đó cũng vặn ra cái nắp uống nước. Cái này hòn đá nhỏ rùa chính là một loại sinh thai ấp ra linh vật, hoặc là nói gọi đất để chứng thích hợp hơn. Lục Phi tiếp tục nói, hòn đảo nhỏ kia hình dạng cùng vị trí rất giống phong thủy bên trên Kim Quy ấp chứng cách cục. Đây là một loại 10 phần hiếm thấy phong thủy cách cục, linh khí ở chỗ này không ngừng hội tụ, cuối cùng dựng dục ra viên kia đẻ trứng. Rùa đen ấp trứng như vậy đi ra khẳng định cũng là một cái tiểu ô quy, vậy căn bản cũng không phải là loài rắn gì trứng. Tương thúc nhóm người kia hẳn là tính sai, ở trên đảo rắn nhiều là bởi vì đẻ trứng linh khí. Nghe đến đó, hổ tử không khỏi nhìn nhiều hòn đá nhỏ rùa vài lần, đầy mắt hâm mộ, loại chuyện tốt này hắn làm sao lại không có vượt qua đâu. Ta đi, nguyên lai thứ này như thế hiếm có a. A Kiếm, ngươi nếu là thực sự không muốn nuôi, đưa cho ta thôi, ta cam đoan hảo hảo cùng bái. Có thể đây quả thật là linh vật sao? Nhưng Kinh Kiếm biểu thị hoài nghi. Nếu là linh vật, quả trứng kia làm sao lại hút máu người? Đúng a, tương thụy đồ vật đều là đối với người có lợi, làm sao có thể giết người? Vương Đức Phát cũng mười phần nghi hoặc. Lục Phi bày ra tay, không cần nghĩ, nhân tiện nói, đương nhiên cùng thương nhân Hồng Kông những người kia thoát không khỏi liên quan. Cái kia gọi Trần Bá Thời phong thủy rất lợi hại, hắn tại 3 năm trước đây hẳn là liền nhìn ra đảo nhỏ Kim Quy ấp chứng cách cục. Thương nhân Hồng Kông mục đích thật sự cũng không phải là khai phát đảo nhỏ làm cái khu, mà là vì đảo đi đẻ trứng. Chỉ bất quá, lúc đó gây ra rủi ro. Các ngươi ngẫm lại, trên đảo rắn rựa vào đẻ trứng hấp thu linh khí, bọn chúng có thể đồng ý thương nhân Hồng Kông đem đẻ trứng đảo đi sao? Kinh Kiếm sững sờ, bật thốt lên, cho nên những con rắn kia giết rất nhiều công nhân, đẻ trứng đổ máu, liền từ linh đản biến thành yêu trứng. Không sai. Lục Phi vỗ tay phát ra tiếng. Linh đản biến yêu trứng, cho nên muốn một lần nữa thai nghén. 3 năm sau, bọn hắn lại đi tới nơi này, liền đợi đến cái này hòn đá nhỏ rùa xuất thế. Tuy nói rùa đen bình thường tại trong ngũ hành thuộc thủy, nhưng đây là sinh thai nghén thạch quy, cho nên thuộc thổ, thổ năng chấn nước. Bởi vậy, có nó ở trên thuyền, chúng ta liền mới không có nhận sóng nước ảnh hưởng, bình an trở về địa điểm xuất phát. Mà một khắc thổ, cho nên cái này một vòng có thể thu phục nó. Nghe xong Lục Phi tất cả phân tích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, không hổ là Lục trưởng quỹ. Bằng vào những này liền phân tích đến như vậy thấu triệt, Lục trưởng quỹ tại phong thủy bên trên tạo nghệ, hoàn toàn không thể so với những cái kia phong thủy đại sư kém a. Vương Đức Phát khâm phục không thôi. Đức Phát huynh quá khen, ta cũng là sau đó chưa cắt lượng, đoán mò. Lục Phi cười cười, vừa nhìn về phía Kinh Kiếm. Kinh huynh, chúc mừng ngươi, nhặt được một cái đại bảo vật. Kinh Kiếm ôm hòn đá nhỏ rùa, lại có chút sầu mi khổ kiểm, bảo vật gì, rõ ràng là yêu vật. Ta không hiểu được chăn nuôi yêu vật, vạn nhất, nó về sau còn muốn hút máu người, ta sai lầm chẳng phải lớn sao. Mặc dù cái này hòn đá nhỏ rùa bề ngoài ngốc manh đáng yêu, nhưng nó đến cùng là từ yêu trong trứng ấp ra, ai biết nó sẽ có nguy hiểm gì. Bao nhiêu người bởi vì nó mà chết, 3 năm trước đây công nhân, thương nhân Hồng Kông những người hộ vệ kia cùng thủ hạ, ương thúc nhóm người kia càng là toàn quân bị diệt. Nó cái này nhìn như người vật vô hại bề ngoài bên dưới, lưng đeo bao nhiêu nhân mạng. Không thể nói như thế, nó mới vừa vặn xuất sinh, về sau thế nào liền nhìn ngươi như thế nào dẫn đạo. Đã các ngươi đã kết duyên phận, nó đã nhận định ngươi, ngươi muốn hất ra nó là không thể nào. Lục Phi vô bờ vai của hắn, đang thay đổi tà là bảo phương diện, hắn có thể quá quyền uy. Đây là bao nhiêu người muốn đều muốn không đến duyên phận, hảo hảo nuôi đi, có lẽ về sau có thể thành đại khí đâu. Có đúng không? Dẫn nó hướng Thiện Kinh Kiếm nhìn xem ngủ say hòn đá nhỏ rùa, như có điều suy nghĩ. Sắc trời sáng rõ, thái dương dần dần lên không, mặt sông một mảnh sóng nước lấp loáng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thuê thuyền lão bản giống thường ngày đi vào bến tàu, chỉnh lý thuyền, nhìn thấy bên bờ ngồi mấy người kia, hắn kém chút từ trên xe gắn máy ngã xuống. Mấy người này sắc mặt trắng bệnh, trên thân đều là nước. Nhìn xem trách dọa người. Thuê thuyền lão bản xa xa ngừng tốt xe gắn máy, ngẩng đầu quan sát sáng tỏ thái dương, mới dám cả gan tới gần. "Alo, ngươi, các ngươi là người hay là quỷ a?" Nghe được thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu. "Lão bản, trả lại tiền đặt cọc kim." Lục Phi tái nhợt mà mệt mỏi trên mặt, lộ ra nụ cười thật to. "Các ngươi thật còn sống trở về?" Lão bản mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng cả kinh có thể nhét xuống một cái bóng đèn. "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lại tiền. Ngươi không phải là muốn chơi xấu đi? Ngươi liền thuyền hồng này, đúng vậy giá trị 20. "Không không không khối." Hổ tử lột lấy tay áo đứng lên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. "Lui lui lui, ta lập tức lui." Người khác cao má đại, lão bản cũng không dám chơi xấu, liên tục không ngừng gật đầu, thẳng đến cho bọn hắn lui tiền thế chấp, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, cũng còn có chút không dám tin tưởng. Đi nhiều người như vậy, đây là đầu hắn về thấy có người còn sống trở về. Hắn không khỏi nhìn về phía hòn đảo nhỏ kia phương hướng, toàn bộ đều choáng váng. "A, lớn như vậy một hòn đảo đâu? Bọn hắn đến cùng người gì a, đem đảo đều biển thủ." Chương 826 túi bách bảo, chương 826 túi bách bảo trở lại Giang Thành thời điểm, tất cả mọi người đã tinh bị lẫn. Nhưng Lục Phi hay là để hổ tử trước đưa Vương Đức Phát trở về. Vương Đức Phát tại cuối cùng thoát đi đảo nhỏ, như vậy nguy thời điểm, cũng không có từ bỏ lão chỉ di thể, hắn xin mời hổ tử đem xe mở ra lão chỉ nhà bên ngoài. "Lục trưởng quỹ, kinh kiếm huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Lão chỉ có thể trở về, toàn bộ nhờ các ngươi. Chờ ta đem lão chỉ đưa về nhà, thu xếp tốt hắn hậu sự cùng người nhà, lại đến chữ Tà Hào đến nhà nói lời cảm tạ." Hắn cóng lão chỉ di thể, đối với mấy người túi người chào thật sâu, sau đó một mình đi vào trong lâu. Nhìn qua hắn thương ngấn từng đống bóng lưng, còn có lão chỉ còn một nửa di thể, Lục Phi trong lòng ba người đều cảm giác rất khó chịu. Việc này đối bọn hắn tới nói, chính là thay bay vạ gió. Tương thúc nhóm người kia đơn giản đáng hận đến cực điểm, vì mình mục đích không từ thủ đoạn. Chỉ sợ bọn hắn lúc trước tìm tới ông Đức Phát cùng lão chỉ thời điểm, liền đã định dùng hai người làm vật hy sinh. Còn tốt bọn hắn cái cuối cùng không rơi, tất cả đều chết thảm, cũng coi như cho lão chỉ báo thù. Hy vọng lão chỉ trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi một chút. Các loại lo hậu sự thời điểm, chúng ta lại đến đưa lão chỉ cuối cùng đoạn đường đi. Ba người thở dài vài tiếng, trở về chữ Tà Hảo. Lần này thật sự là quá mệt mỏi, không để ý tới kiểm kê thu hoạch, bọn hắn trước rửa mặt nghỉ ngơi. Kinh Kiếm cũng không có khách khí, thu thập xong liền đi phòng khách ngủ rồi. Ngủ đến hoàng hôn ngày thứ hai, mọi người mới lần lượt tỉnh lại. Lục Phi mời khách, ba người tới tiệm lẩu ăn một bữa lớn. Ăn uống no nê, mới trở về từ từ chia tang. Nhét đầy cái bao từ sau, mới trở về chia của. "Kinh huynh, ta muốn yêu bị đã lấy được, còn nhiều thu ba cặp chim trong mắt. Những yêu đan này đều là ngươi." Lục Phi đem trúc diệp thanh viên yêu đan kia cho Kinh Kiếm. Viên yêu đan này so lão mạng rắn viên kia hơi hơi lớn chút, đồng dạng hiện ra quỷ dị lục quang. Chính là đáng tiếc đầu kia hai đầu rắn, cuối cùng không biết tránh đi nơi nào, không phải vậy còn có thể lại thu hoạch một phen. "Có thể yêu đan này cùng mặt khác yêu đan không giống với, có thể sử dụng sao?" Kinh Kiếm có chút sầu muộn. "Những yêu đan này là trên đảo rắn hấp thu để chứng linh khí mới tu luyện đi ra, hiện tại ngươi cũng thu hòn đá nhỏ rùa làm sủng vật còn sợ cái gì? Những yêu đan này, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Lục Phi vẻ mặt tươi cười, không chút nào lo lắng. "Có đúng không?" Kinh Kiếm lúc này mới yên tâm nhiều. Hòn đá nhỏ rùa ngoan ngoãn nằm nhòi đầu vai của hắn, dáng vẻ lười biếng, không điêu động, tựa như cái không đáng chú ý nhỏ vật trang trí. Cũng không biết cái này tiểu ô quy muốn làm sao nuôi. "Nó là tảng đá biến, cần ăn cái gì sao? Ta có phải hay không mua chút rùa đen lương cái gì?" Hắn lại thở dài. "Cái này liền muốn chính ngươi từ từ nghiên cứu. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi a." Lục Phi cười ha ha lấy, đối với hắn làm cái ủng hộ thủ thế. Thu yêu vật này, cũng không biết là họa hay phúc. "Bất quá, ngươi gian thương này cuối cùng nói được thì làm được một lần. Cái này hai viên yêu đan ta nhớ kỹ, thiếu hai ngươi tà vật." Kinh Kiếm bất đắc dĩ thở dài. "Mới hai cái đủ sao? Ta còn giúp ngươi thu cái đại tà vật, làm sao cũng muốn 5, 6, 7, 8 cái a." Lục Phi cười ha ha. "Gian thương, ngươi nghĩ hay lắm. Ta muốn trở về bế quan tu luyện, không có việc gì thiếu tìm ta." Kinh Kiếm xoay người rời đi. Lần bế quan này, hắn muốn hấp thu hai viên yêu đan lực lượng, đoán chừng có trận mới có thể gặp. "A Kiếm, ủng hộ, ta chờ ngươi bế quan đi ra, kinh diễm tất cả mọi người." Đưa tiễn Kinh Kiếm, hổ tử tự giác cho Hoa Hoa Thảo Thảo tới nước, cùng quét dọn vệ sinh. Lục Phi thì xuất ra sách vở nhỏ ký sổ. Ra rắn là cho Kim Châm Nương Nương làm túi bách bảo dùng, không tính thu nhập chữ Tà Hào tà vật. Bất quá, cái kia 6 viên chim trong mắt ngược lại là tính. Lục Phi xuất ra 6 viên con mắt, đem phía trên vết máu lau sạch sẽ, đặt ở dưới ánh đèn coi chừng dò xét. Con mắt này có chút giống khi còn bé chơi loại kia viên bi. Màu nâu đậm, 10 phần trong suốt, ở giữa con ngươi hiện lên một cái màu đen châm tròn. Con mắt cũng không có bởi vì thoát ly hốc mắt, liền u ám không sáng, ngược lại 10 phần sáng tỏ thâm thúy. Lục Phi xích lại gần cẩn thận quan sát, trong con ngươi ở giữa chấm tròn màu đen, vậy mà vòng vo một chút, hướng phía hắn xem ra. Hoa tắc. Lục Phi giật nảy mình. Quái điểu đều chết hết ấu, con mắt này còn có thể sống được. Nói như thế, con mắt này cũng có thể làm mắt giả dùng, để mù người gặp lại quan minh. Lục Phi ngạc nhiên nhíu mày. Quái điểu này là bị chuyên môn bồi dưỡng được đến bắt rắn, muốn bắt rắn như vậy thị lực nhất định phải đặc biệt ưu tú mới được, cho nên những này con mắt đặc biệt như vậy. Bất quá, con mắt này âm khí rất nặng, muốn làm mắt giả lời nói còn cần xử lý. Xử lý tốt, tà vật này liền có thể biến cứu người bảo vật. Lục Phi rất nhanh có chủ ý, sau đó đem tròng mắt thu lại, nâng bút ký sổ. Mắt chim. Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 53 kiện. Ngày thứ 2, hắn trước mang theo hai khối rửa giấy sạch sẽ ra rắn, đuổi tới nương nương miếu. Điểm hương, dâng lễ. Lục Phi đối với Kim Châm nương nương tượng nặn bái một cái, mới xuất ra ra rắn. Nương nương, yêu bị tìm được, xin ngài xem qua. Ngươi tiểu tử này tay chân ngược lại là rất nhanh. Tượng nặng bên trong truyền đến Kim Châm nương nương thanh thúy thanh âm cung linh, tiếp lấy, cặp kia tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng giật giật, hai khối da rắn liền bay đến trong tay của nàng. Thật mỹ lệ da rắn, lại có hai khối, ngươi cần mấy cái túi bách bảo? Kim Châm nương nương hơi kinh ngạc. Nương nương, ta chỉ cần một cái túi bách bảo, nhiều da rắn ngài nếu là không ghét bỏ lời nói, một mực cầm lấy đi dùng. Lục Phi lộ ra nụ cười chân thành. Cái này hai khối da rắn chất lượng rất tốt, đặc biệt là xanh khối này, nghĩ đến lấy được không dễ, ngươi lại bỏ được. Kim Châm nương nương đầu xa tựa hồ đống lúc đích, tìm kiếm ánh mắt hướng phía Lục Phi xem ra. Cái này có cái gì không bỏ được? Nương nương có thể giúp ta làm túi bách bảo, đã là nhân tình to lớn. Đừng nói cái này hai khối da rắn nương nương còn thích gì cứ việc nói cho văn bối. Văn bối nếu là thấy được, nhất định giúp nương nương mang tới. Lục Phi trả lời rất sảng khoái, miệng lưỡi trơn tru. Kim Châm nương nương nói như thế, nhưng trong giọng nói đều là ý cười. Bất quá phen này tâm ý, bản nương nương cũng liền nhận. Ngươi lại ra ngoài chờ đợi một lát, không cho phép nhìn lén. Túi bách bảo làm xong bản nương nương lại gọi ngươi tiến đến. Là vất vả nương nương. Lục Phi đối với Kim Châm nương nương ôm quyền, thối lui ra khỏi nương nương miếu. Không biết làm túi bách bảo cần bao lâu thời gian, Lục Phi kiềm chế lại tâm tình kích động, đầy cõi lòng kỳ vọng chờ đợi lấy. Cùng lúc đó, chữ Tả Hào ngoài cửa, một đôi tàn tật tướng vợ chồng lẫn nhau đỡ lấy đi tới. Nam thiếu một con mắt cùng một cái chân, nữ thiếu một cái cánh tay, trong miệng không có đầu lưỡi. Bọn hắn tóc rối tung, sắc mặt rất kém cỏi, phảng phất chịu đủ tra tấn. Nhìn thấy chữ Tả Hào cửa mở ra, bọn hắn nguyên bản như cho tàn u ám không sáng con mắt, mới dâng lên một vòng sáng ngời. Rốt cục mở cửa. Lão bà, chúng ta được cứu rồi. Nam nhân cập kiễng, cùng thê tử vội vội vàng vàng đi vào chữ Tả Hào. Xin hỏi hiệu cầm đồ chủ nhân có đây không? Cứu lấy chúng ta đi. Chương 827, cầu nguyện ngọn đến chương 827, cầu nguyện ngọn đến Thường Chí Hồng là một cái tài xế xe taxi. Thê tử của hắn Triệu Hương Cần, tại một nhà 24 giờ kinh doanh siêu thị, làm thu ngân viên. Hai vợ chồng thu nhập đồng đạo, gia cảnh bình thường, nhưng bởi vì bọn họ là đông thành người địa phương, không có cho thế chấp, cho nên thời gian coi như là qua được. Bọn hắn tự biết không có bản sự không học thức, đời này cũng liền dạng này, cho nên cùng trên đời này đa số phụ mẫu như thế, đem tất cả hy vọng ký thác vào nhi tử tiểu thường trên thân. Mong mỏi nhi tử đi học cho giỏi, có thể thi đậu một cái đại học tốt, tương lai tìm phần không tệ công tác. Tiểu thường năm nay vào cấp 3, thành tích lại hết sức bình thường, cứ theo đà này đừng nói đại học tốt, khả năng liền đại học đều thi không đậu. Hai vợ chồng vì thế sầu đến ngủ không yên, nhưng lại không muốn cho nhi tử làm áp lực. Có thiên, Triệu Hương cần trực ca đêm. Nàng tại chỉnh lý kệ hàng thời điểm, vừa vặn có hai cái khách nhân tiến đến tuyển đồ vật, nàng trong lúc vô tình nghe được đối phương nói chuyện. Khách nhân nâng lên một cái tên là Linh Tuyển chùa địa phương, nói tòa kia trong chùa miếu có một cái linh tuyển, chỉ cần hướng bên trong ném tiền xu, liền có thể giúp người thực hiện tâm nguyện. Mặc kệ là cầu tài, cầu duyên, vẫn là công tác việc học, đều linh nghiệm thật sự. Triệu Hương cần nghe xong việc học, lập tức động tâm rồi, vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật, đến hỏi kia hai cái khách hàng, linh tuyển chùa ở nơi nào. Khách hàng nói với nàng tại ngoại ô nơi nào đó, sau đó thứ gì cũng không mua, liền đi ra ngoài. Triệu Hương cần rất kích động, tan tầm về nhà liền cùng trượng phu Thường Chí Hồng nói chuyện này. Nhưng Thường Chí Hồng làm một tài xế xe taxi, đối đông thành phố lớn ngõ nhỏ đều quen thuộc vô cùng, cũng chưa hề nghe qua một cái tên là Linh Tuyển Chùa địa phương, nhưng nhịn không được thê tử lại nhải, ngày thứ hai vẫn là xin nghỉ cùng thê tử cùng nhau đi tìm Linh Tuyển Chùa. Chỗ kia mười phần vắng vẻ, chung quanh đều không có người nào khói, cuối cùng bọn hắn tại trong một rừng cây, thật tìm tới một cái tên là Linh Tuyển Chùa chùa miếu. Bất quá, kỳ quái là, trong chùa miếu khắp nơi đều là cỏ hoang, không có một người. Rách tung tóe, mạng nhện trải rộng, hiển nhiên đã hoang phế. Chùa miếu đằng sau mặc dù có một cái con suối làm hồ nước, trong hồ nước còn vẩy xuống lấy không ít tiền xu, nhưng cũng đã sớm khô cạn, một giọt nước đều không có. Ta cứ nói đi, cái này cái gì cầu nguyện ao khẳng định là giả. Trên thế giới này nào có cái gì làm cho lòng người muốn được chuyện chuyện tốt hai vợ chồng buồn bực trở về. Triệu Hương cần dầu dĩ không vui, không ngừng thở dài. Hai người ra chùa miếu, vừa đi mấy bước, bên cạnh đống nhiên toát ra một cái thân hình còn xuống lao hòa thượng. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng mặt mũi nhăn nheo, làn da già đến giống cây khô da như thế, trên người tăng bảo mười phần cũ nát, bàn tay dựng thẳng lên, lao mắt từ bi mà nhìn xem hai người. Hai vị thí chủ, vì sao ở đây than thở, thật là có phiền lòng sự tình. Hai vợ chồng cho là hắn là Dũng Tuyền chùa hòa thượng, tức giận mắng, thử. Ta nhìn các ngươi cái này chùa miếu chính là gạt người, căn bản cũng không có cái gì cầu nguyện ao, rách nát như vậy nát địa phương, ngươi đem người lừa qua tới làm gì? Hóa ra là tâm nguyện chưa thể đạt thành. Lao hòa thượng hiểu rõ gật gật đầu, theo bẩn thỉu trong tay áo xuất ra một chi màu trắng ngọn nến, cười híp mắt đối hai người nói rằng, Phật chủ đã nhường lão nạp ở đây gặp phải hai vị, chính là vì hai vị bài ưu giải nạn. Hai vị thí chủ không cần lo lắng, chi này cầu nguyện ngọn nến có thể giúp hai vị thực hiện tâm nguyện. Ngọn nến có thể thực hiện tâm nguyện. Hai vợ chồng kinh ngạc không thôi, trên thế giới sẽ có thần kỳ như thế đồ vật. Lão già lừa đảo, ngươi cách chúng ta xa một chút. Thứ này chúng ta không mua. Hai người đem lão hòa thượng xem như lừa đảo, quay người muốn đi. Gặp lại tức là duyên, lão nạp đem này cầu nguyện ngọn nến tặng cho hai vị, không cần bất kỳ tiền gì tài. Chỉ cần hai vị sau khi về nhà, tại nửa đêm thời điểm, đem ngọn nến nhóm lửa, nhắm mắt đối ngọn nến ưng thuận tâm nguyện sau, lại thổi tắt ngọn nến, ngày thứ hai liền có thể đã được như nguyện. Chỉ cần chú ý một chút, một cái nguyện vọng chỉ có thể hứa một lần. Lão hòa thượng khô chảo giống như tay chuyên nghiệp, đem sáp ong nến kín đáo đưa cho hai người. Thật hay giả? Hai người vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết rõ vì sao, kia ngọn nến giống như có cái gì ma lực dường như, bọn hắn cũng không biết làm sao lại lấy đến trong tay. Bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, lão hòa thượng đã không thấy. Khẳng định là gạt người đồ chơi, một cái ngọn nến, thế nào khả năng làm cho lòng người muốn được chuyện. Thường Chí Hồng lắc đầu. Nếu không chúng ta thử một chút đâu. Ngược lại cũng không cần tiền, thử một chút cũng không tổn thất. Vạn nhất thật có cái gì cao tăng Bồ Tát đáng thương con chúng ta, đến giúp chúng ta đâu. Triệu Hương cần ma xui quỷ khiến, đem ngọn nến mang về nhà. Vào lúc ban đêm, nàng liền không kịp chờ đợi đốt lên ngọn nến, sau đó nhắm mắt lại, đối với ngọn nến ưng thuận tâm nguyện. Hy vọng nhà ta tiểu thường học tập tiến bộ, có thể thi tốt một chút, ít ra điểm số đủ cái trước đường đường chính chính đại học. Thành kính nhưng thuận tâm nguyện sau, nàng mở mắt ra, mang tâm tình thấp thỏm đem ngọn nến thổi tắt. Ngày thứ hai đúng lúc là cuối tuần. Nhi tử tiểu thường tan học về nhà, mang về cùng ngày kỳ thi thử thành tích. Vậy mà thật so với một lần trước tăng lên không ít, đạt tới bình thường đại học trúng tuyển phân số. Nguyện vọng thật thực hiện. Triệu Hương Cần cũng không dám tin tưởng, lập tức đem cái này tin vui nói cho Thường Chí Hồng. Có thể đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là một lần kỳ thi thử mà thôi, không thể nói rằng cái gì. Vì nghiệm chứng cái này ngọn nến có phải là thật hay không có thể khiến người ta tâm tưởng sự thành. Ban đêm, Thường Chí Hồng lại điểm ngọn nến, cầu nguyện chính mình trúng sổ số. Ngày thứ hai, hắn liền đi tùy ý mua một trường cơ đánh sổ số. Vạn bạn không nghĩ tới, thật trúng. Chọn vẹn 2.000 khối. Chơi ạ, cái này ngọn nến thật là một cái bà bối. Cầm tới tiền thưởng, hắn cảm giác chính mình giống đang nằm mơ như thế. Hai vợ chồng như nhặt được chí bảo, lại có chút hối hận. Sớm biết, hẳn là cầu nguyện nhường ta nhi tử thi đậu Thanh Bắc. Không có việc gì, hướng chỗ tôi muốn. Có cái này cầu nguyện ngọn nến, nhi tử lên hay không lên Thanh Bắc cũng không quan hệ ai, chúng ta thật tốt hoạch định một chút, hứa lớn nguyện vọng, nhường nhi tử về sau, không, hẳn là nhà chúng ta về sau đều không lo ăn uống, vượt qua có tiền ngày tốt lành. Hai vợ chồng cao hứng không ngậm miệng được. Bất quá bởi vì chúng sổ số đã hứa qua nguyện, muốn phát tài, chỉ có thể hứa khác, bọn hắn quyết định thật tốt cân nhắc lại cầu nguyện. Khả năng bởi vì quá mức hưng phấn, bọn hắn bị nhi tử tiểu thường nghe được. Ban đêm, tiểu thương lại thừa dịp hai vợ chồng ngủ về sau, lặng lẽ đem ngọn nến trộm đi ra, chính mình tại gian phòng cho phép một cái nguyện vọng. Ta muốn một số tiền lớn, có thể mua kiểu mới nhất hoa quả điện thoại, cùng quý nhất cắt bòn dày cứng. Ngày thứ hai, nguyện vọng của hắn thực hiện. Bất quá là lấy một loại phương thức khác. Thường Chí Hồng đi ra ngoài lúc lái xe, không cẩn thận cùng một cái khác chiếc xe xảy ra va chạm, đối phương rượu giá toàn trách, vì dàn xếp ổn thỏa, bồi thường Thường Chí Hồng 30 vạn. Nhưng là, Thường Chí Hồng chân cũng bị đụng gãy xương. Cũng may bị thương không nhẹ, 30 vạn trị liệu nước xương cũng dư xài. Hắn nghĩ đến, ngược lại có cầu nguyện ngọn nến, về sau xe taxi cũng không cần mở, tâm tình ngược lại rất tốt. Nhưng hắn không biết là, tại hắn nằm viện trị liệu thời điểm, nhi tử tiểu thường dùng hắn thẻ bên trên bồi thường khoản, vụ trộm mua qua internet mới nhất điện thoại cùng giày thể thao. Nếm đến ngon ngọt hải tử, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người một nhà vận rủi bởi vậy bắt đầu. Chương 828, cầu nguyện một cái giá lớn, là khoái hoạt lướt sóng rùa tăng thêm, chương 828, cầu nguyện một cái giá lớn, là khoái hoạt lướt sóng rùa tăng thêm, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem cái này ngọn nến ném đến càng xa càng tốt. Tuyệt đối sẽ không đem nó mang về nhà, hai họa chúng ta người một nhà. Thường Chí Hồng thống khổ che lấy hư mất cái kia ánh mắt, bả vai run run. Triệu Hương cần không cách nào mở miệng, nhưng hối hận nhất người chính là nàng. Là nàng nghe người khác nói linh tuyển chùa rất linh nghiệm, là nàng đem ngọn nến mang về nhà. Thương tiên sinh, đằng sau xảy ra chuyện gì? Chờ bọn hắn cảm xúc hơi hơi rất nhiều, Lục Phi tiếp tục hỏi thăm. Chuyện về sau mới là trọng điểm, nếu không, hai vợ chồng này sẽ không như thế thảm. Chúng ta lúc ấy còn không biết, tiểu thường dùng ngọn nến cho phép nguyện. Thường Chí Hồng ngón tay chăm chú chụp lấy chén nước, biểu lộ rất phức tạp. Có phẫn nộ, cũng đành chịu, còn có thương tâm, cùng hối hận, các loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ. Ta nằm viện thời điểm, lão bà liền không đi làm, hàng ngày đến cho ta đưa cơm. Chúng ta lúc ấy đều muốn, ngược lại về sau không thiếu tiền, không cần đến làm kia vất vả lại không kiếm tiền sống. Có thể cái thứ hai tuần lễ, lão bà của ta tại cho ta đưa cơm trên đường, đột nhiên đụng phải một người điên cầm dao chém người, lão bà của ta cách quá gần, cánh tay bị cái người điên kia chặt đứt. Người điên gia thuộc mặc dù bồi thường một số tiền lớn cho chúng ta, thật là ta lão bà bị thương quá nghiêm trọng, cánh tay tiếp không trở về cái này đột nhiên. Hai chúng ta đều nhập viện rồi. Buồn cười làm là, lúc ấy chúng ta vì không ảnh hưởng nhi tử học tập, đều không dám nói với hắn quá nhiều. Ta nghĩ đến cũng không sự tình, có cầu nguyện ngọn đến. Chờ chúng ta tình huống ổn định chút ít, liền trở về cầu nguyện đem chúng ta hai thân thể đều khôi phục lại. Có thể chờ ta chống quải trượng về nhà về sau, ta mới phát hiện ngọn đến không thấy. Thường Chí Hồng thống khổ xoa xoa đầu tóc rối bời. Triệu Hương cần run rẩy ôm mình tay cụt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, dường như bị chặt một màn kia còn trước mắt rõ ràng. Ta gấp đến độ tìm khắp nơi. Trong nhà mỗi một góc đều là khắp, cũng không tìm tới. Ta mới đột nhiên nghĩ đến, chúng ta cái này hai lần xảy ra chuyện, chẳng phải vừa vận tại nhi tử nghỉ trở về ngày thứ hai sao? Chẳng lẽ là nhi tử đã làm gì? Thường Chí Hồng lắc đầu, không thể tin được. Đây chính là hắn thân nhi tử, từ nhỏ làm bảo bối như thế nuôi lớn, làm sao có thể hại bọn hắn đâu? Nhưng trong nhà lại không tới qua người khác, vợ chồng bọn họ càng không đối ngoại đề cập qua cầu nguyện ngọn đến sự tình, ngoại trừ nhi tử, hắn thực sự nghĩ không ra khác khả năng. Thường Chí Hồng lúc ấy lập tức đuổi tới trường học, đem nhi tử kêu đi ra, trước tiên là nói về vài câu khác, mới thử thăm dò hỏi nhi tử có thấy hay không một cây sáp ong nến. Không nghĩ tới, nhi tử trực tiếp liền thừa nhận, còn đoán trách hắn, trong nhà có tốt như vậy bà bối, sao không nói sớm?
Thật, bà bối gì?
Thường Chí Hồng lập tức ngây ngẩn cả người.
Cha,
các ngươi cũng đừng giấu giếm ta, có thể cầu nguyện ngọn nến, ta trả hết cái gì học ca? Ta trực tiếp cầu nguyện để cho ta trở thành phú nhị đại, không được sao?
Vừa bạn, ngươi hôm nay tới, dứt khoát tiếp ta về nhà a, ta không muốn lên học được.
Nhi tử đại đại liệt liệt nói rằng,
ngươi dùng ngọn nến cho phép nguyện.
Ngươi cho phép cái gì nguyện?
Thường Chí Hồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhi tử, có loại dự cảm bất tường.
Cũng không cái gì, chính là cầu nguyện mua chút đồ vật, còn có nhường nhà ta phát tài. Nhi tử chân mang hàng hiệu giày, lộ ra rất hưng phấn.
Cha, ngược lại nhà ta có tiền, ngươi dẫn ta trở về đi.
Với bạn, ta còn có thể chiếu cố ngươi cùng mẹ đâu.
Làm sao ngươi biết trong nhà có tiền?
Các ngươi không phải có bồi thường khoản sao? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhi tử, Thường Chí Hồng cảm giác sờn hết cả gai úc.
Nhi tử dùng ngọn nến cầu nguyện nhường trong nhà có tiền, vợ chồng bọn họ hai liền tiếp xảy ra chuyện, bị bồi thường rất nhiều tiền.
Chẳng lẽ cầu nguyện phải bỏ ra một cái giá lớn?
Có thể trước đó cầu nguyện mua sổ số trúng thưởng, đề cao nhi tử thành tích thời điểm, tại sao không có xảy ra chuyện?
Nhưng hắn không thuyết phục được chính mình, đó là cái trùng hợp.
Những sự tình này khẳng định cùng ngọn nến có quan hệ.
Hắn hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn xem nhi tử.
Nhi tử, ngọn nến ở đâu?
Nhanh cho cha.
Tại ký túc xá đâu?
Người dẫn ta về nhà, ta liền đem ngọn nến cho ngươi.
Nhi tử lôi kéo tay áo của hắn, nũng nịu địa đạo,
lão ba, ngươi liền để ta trở về đi.
Nhà ta đều có tiền, ta còn khổ cấp đọc sách làm gì?
Ta cam đoan ta trở về thật tốt nghe lời.
Không được.
Ngươi còn như thế nhỏ, không đọc sách làm gì?
Thường Chí Hồng trực tiếp cự tuyệt.
Cha,
ngươi không đáp ứng cũng vô dụng, ta hôm qua đã dùng ngọn nến cầu nguyện, về sau vĩnh viễn cũng không lên học.
Nhi tử bị tức giận địa đạo.
Ngươi!
Thường Chí Hồng kinh sợ không thôi, bàn tay giơ lên, có thể từ đầu đến cuối không có đánh xuống.
Lúc này, nhi tử lão sư đến đây, đem hắn gọi vào phòng làm việc đơn độc nói chuyện. Thì ra nhi tử lần trước thành tích cuộc thi đề cao, không phải là bởi vì học tập tiến bộ, mà là gian lận.
Tiểu Thương gia trưởng, lẽ ra ngươi bây giờ tình huống này, ta không nên mở miệng, có thể thực sự không có biện pháp.
Tiểu Thương trận này thành tích trượt đến kịch liệt, mỗi ngày không chăm chú lên lớp, ngay tại đằng sau vụng trộm chơi điện thoại, còn ảnh hưởng những bạn học khác.
Ta tìm hắn nói chuyện mấy lần, hắn biểu thị đọc sách vô dụng, hắn không đọc.
Chúng ta những này làm lão sư, đọc cả một đời sách, không làm theo vẫn là quỷ nghèo sao?
Tiểu Thương gia trưởng, ngươi đem hắn lĩnh trở về, thật tốt làm một lần tư tưởng công tác a.
Lão sư ý tứ rất rõ ràng.
Thường Chí Hồng như gặp phải sét đánh, hơn nửa ngày mới phản ứng được.
Sau đó, luân phiên cùng lão sư nói xin lỗi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, dẫn Tiểu Thường đi ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Nghĩ đến cầm tới ngọn nến về sau, lại cùng cái này thằng danh con tính sổ sách.
Về đến nhà,
Tiểu Thương thật cao hứng, theo dưới lầu ôm một đống chuyển phát nhanh trở về, đều là cái gì máy tính máy chơi game loại hình.
Thì ra, hắn vội vã chạy về nhà là vì chơi game.
Ta nhường hắn đi bệnh viện nhìn hắn mụ mụ, hắn không vui, nói hắn mụ mụ chỉ là thiếu đi cánh tay, lại không chết, cùng lắm thì dùng ngọn nến cầu nguyện khôi phục khỏe mạnh.
Đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ nuôi lớn nhi tử a.
Hắn thế nào biến thành dạng này?
Trong nhà là có tiền, có thể hắn mụ mụ kém chút bị tên điên chém chết, hắn thế mà chỉ lo chơi game, ta nhịn không được, đánh hắn một bàn tay.
Hắn liền dùng cừu hận ánh mắt nhìn ta, cầm lấy ngọn nến uy hiếp ta, nói ta lại đánh hắn, liền cầu nguyện để cho ta xéo đi.
Thường Chí Hồng thanh âm bắt đầu run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ.
Ta lúc ấy tức điên lên, đoạt lấy ngọn nến, cầu nguyện nhường hắn lăn, vĩnh viễn đừng lại nhìn thấy hắn.
Hắn hờn dỗi chạy xuống lâu, ta đuổi theo hắn.
Hắn nhảy sông, ta không có đem hắn cứu đi lên, chân phế đi, còn bị đâm đâm hư một con mắt, cuối cùng những lời này, cơ hồ là theo hắn hàm răng bên trong đục tới.
Vất thi đến mò mấy ngày, đều không tìm được hắn, ta thật đời này đều không gặp được hắn, nguyện vọng của hắn thành sự thật, vĩnh viễn đã mất đi nhi tử, còn bỏ ra một con mắt.
Lão bà của ta biết nhi tử nhảy sông, kém chút đã hôn mê.
Nàng một câu cũng không nói với ta, khóc chạy đến bờ sông, dùng ngọn nến cầu nguyện nhường nhi tử trở về.
Nói đến đây, hắn rốt cuộc nói không được nữa.
Hai vợ chồng đều cúi đầu xuống, thống khổ lại sợ hãi chảy nước mắt.
Lục Phi cùng Hổ Tử trầm mặt một hồi,
vẫn là mở miệng hỏi, vậy các ngươi nhi tử đến cùng trở về rồi sao?
Chương 829, Lục Phi tâm nguyện. Chương 829, Lục Phi tâm nguyện. Hai vợ chồng sắc mặt càng thêm khó coi.
Trầm mặc hồi lâu,
Thường Chí Hồng đem ly nước uống một hơi cạn sạch, tiết hầu vẫn khô khốc.
Ta cũng không biết nói thế nào, hẳn là tính.
Trở lại đi, cái gì gọi là hẳn là tính?
Lục Phi có chút nghiêng đầu, cảm giác hết sức kỳ quái.
Thường Chí Hồng nhìn thê tử một cái, thật sâu thở dài.
Nàng nhóm lửa ngọn đến cho phép nguyện, một mực canh giữ ở bờ sông không trở về nhà, ta theo nàng dòng dã đợi một ngày, nhi tử đều chưa có trở về.
Cái này ngọn đến lợi hại hơn nữa, cũng không thể để người chết phục sinh a.
Ta rất hối hận, kia dù sao cũng là con trai ruột của ta, ta lại tức giận, ta sao có thể cầu nguyện nhường hắn lăn, nếu không phải còn có lão bà, ta đều muốn lập tức nhảy sông.
Nhưng đã đến ban đêm, nàng đỗng nhiên nói nhi tử trở về, nhi tử theo trong sông bỏ ra ngoài.
Có thể ta cái gì cũng không thấy.
Ta hỏi nàng nhi tử ở đâu, nàng nói ngay tại trước mặt nàng a, nhi tử toàn thân là nước, giống như rất lạnh dáng vẻ.
Nàng sướng đến phát rồi, sợ nhi tử sinh bệnh, lập tức liền mang nhi tử về nhà.
Về đến nhà, ta còn là không nhìn thấy nhi tử, chỉ có thể nhìn thấy gian phòng của hắn có rất nhiều ẩm ướt dấu chân, hắn máy tính còn mở ra, trên ghế cũng tất cả đều là nước. Thường Chí Hồng rất lạnh, dường như đánh lấy dùng mình.
Ta rất sợ hãi, nếu như nhi tử thật trở về, bà lao kia chẳng phải là.
Ta một tấc cũng không rời trông coi lão bà, liền sợ nàng xảy ra chuyện. Nàng vừa đến nhà liền vội vàng cho nhi tử nấu cơm, nếm canh thời điểm, không biết rõ vì cái gì giống như không biết rõ bỏng, chờ ta phát hiện thời điểm, đầu lưỡi của nàng đã quen thường trí hồng khổ sở mà túi thấp đầu. Triệu Hương cần rối ra chỉ có một cái tay, vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt tràn ngập an ủi. Hai vợ chồng đều bỏ ra to lớn một cái giá lớn, lẫn nhau trách tội cũng xác thực không có ý nghĩa. Chúng ta không còn dám cầu nguyện, không biết rõ sẽ còn nỗ lực cái gì. Thật là ta phát hiện, thả ngọn đến địa phương, thường xuyên có ẩm ướt dấu chân xuất hiện. Thường Chí Hồng một lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt tuôn ra hoảng sợ. Ta sợ nhi tử còn băn khoăn ngọn đến, chúng ta thật không thể đem ngọn đến để ở nhà. Lục Trường Quý, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta, đem cái này ngọn đến thu a. Hai vợ chồng đều chờ đợi mà nhìn xem Lục Phi. Cái này ngọn đến đúng là tà vật. Lục Phi gật gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn hứa tâm nguyện đều thực hiện, chẳng qua là dùng một loại thê thảm đau đớn phương thức. Dạng này tà vật rơi xuống một cái tư tưởng còn chưa thành thục hái tử trong tay, quả thực là loại tai nạn. Hổ tử nghe xong đối bọn hắn đồng tình không thôi. Bất quá lao bản không có lên tiếng, hắn sẽ không loạn xem bảo. Lục Phi nhìn thoáng qua ngọn đến, lại hỏi, Thường tiên sinh, các ngươi có trở về đi tìm lão hòa thượng kia sao? Đi tìm. Đương nhiên đi tìm. Lão hòa thượng kia không thấy, chúng ta tìm nhiều lần đều không tìm được hắn. Ta thật muốn không rõ, hắn tại sao phải hại chúng ta? Thường Chí Hồng rất khó hiểu, Bi vẫn nói, chúng ta chỉ là muốn cho nhi tử cầu phúc mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì xấu, tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Tà ma hại người không nói đạo lý. Lục Phi lắc đầu. Lão hòa thượng kia không phải một loại nào đó tà ma, chính là tà tu, cố ý dùng loại này ngọn đến hại người, lấy đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Mà kia hai cái tại cửa hàng giá rẻ nâng lên linh tuyển chùa khách nhân, có lẽ chính là lao hòa thượng ma của bộ. Đây hết thể không phải trùng hợp. Bọn hắn duy nhất làm sai, chính là không nên động tham niệm. Có thể tất cả mọi người là người bình thường. Bình tĩnh mà xem xét, một cái có thể thực hiện tâm nguyện bảo bối bày ở trước mặt, lại có mấy người có thể không tâm động. Lục Trường Quý, chúng ta bây giờ cũng không có lẽ nguyện, lại không dám đem ngọn đến ném đi, ta mỗi lần muốn ném, đều sẽ xảy ra chuyện không tốt. Chúng ta nghe ngóng, ngài là chuyên môn thu loại này tà vật người tốt, ngài nhất định có thể thu, đúng không? Thường Chí Hồng liên tục năn nhỉ. Lục Phi suy tư một chút, nói, có thể thu. Bất quá ta muốn trước biết rõ ràng cái này ngọn đến hại người phương thức, nếu như các ngươi không ngại, đem ngọn đến lưu tại một đêm này, ngày mai ta lại cho các ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Không ngại. Không ngại. Rất đa tạ ngươi Lục Trưởng Quỹ. Hai vợ chồng dắt dịu nhau đứng lên, đối Lục Phi thiên ân và tạ, còn kém cho Lục Phi quỳ xuống. Đại ca đại tỷ, nhà ta lão bản đã đáp ứng, các ngươi khẳng định có cứu. Yên tâm đi chờ đợi tin tức đi. Hổ tử an ủi đem hai người đưa ra cửa, nhìn qua bọn hắn khập khiễng bóng lưng, hít mấy khẩu khí. Đêm nay liền biết. Lục Phi nhìn ngọn nến một cái. Hiện tại có thể xác định, cái này ngọn nến bên trong chứa thi dầu, nhưng lại không chỉ là thi dầu đơn giản như vậy. Kia cho ra ngọn nến lao hỏa thượng hẳn là cũng không tầm thường. Thường Chí Hồng vợ chồng lúc này trên thân không có âm khí, hẳn là hiện tại không có cầu nguyện nguyên nhân. Cầu nguyện thời điểm, ngọn nến quấy phá, âm khí mới có thể xuất hiện. Thường Chí Hồng hai vợ chồng chậm rãi đi ra đồ cổ đường phố. Nhưng bọn hắn sắc mặt vẫn không tốt, lộ ra lo lắng. Triệu Hương cần đối trượng phu làm mấy cái thủ thế. Dạng này thật được không? Cũng không có vấn đề, bọn hắn đã tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đối ngọn nến cầu nguyện, chúng ta liền không sao. Nhi tử sẽ tốt. Hai vợ chồng quay đầu xa xa nhìn Tà Danh Tiếng một cái, bước nhanh rời đi đổ cổ đường phố. Màn đêm buông xuống, Tà Danh Tiếng bên trong lóe lên ánh sáng nhạt. Màu trắng ngọn nến đặt ở trên bàn trà, Lục Phi cùng Hổ Tử ngồi bàn trà hai bên. Hổ Tử, câu ước nguyện nhìn a. Lục Phi cầm lấy một cái bật lửa, ném cho Hổ Tử. Lão bản, ta người này thích nhất cước đạp thực địa, ta không có bất kỳ cái gì tâm nguyện. Hổ Tử vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, là người làm sao có thể không có tâm nguyện? Ngươi không phải nhớ lão Lưu Khuê nữ sao? Nếu không, câu ước nguyện nhìn nhường nàng đối ngươi nhìn với con mắt khác. Lục Phi lộ ra cười xấu xa. Lão bản, ngươi không có nói qua yêu đương ngươi không hiểu, tình yêu là không thể miễn cưỡng. Cưỡng ép cầu nguyện nhường nàng thích ta, vậy căn bản không phải thật ưa thích. Hổ Tử đem cái bật lửa ném về cho Lục Phi. Lão bản, vẫn là ngươi đến hứa a. Ta chỉ có một cái tâm nguyện, nó có thể giúp ta thực hiện sao? Lục Phi nhìn xem sáp ong đến, suy tư một hồi. Giang giác, cái bật lửa màu lam ngọn lửa nhóm lửa ngọn đến. Sáp dầu có chút thiếu đốt, một cỗ kỳ quái khí bị phiêu tán ra. Ta cầu nguyện lục sắc ánh nến chiếu vào con ngươi bên trên. Lục Phi nhìn xem ngọn nến, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngón tay hắn trùng điệp đặt ở trước người, dường như sinh nhật cầu nguyện đồng dạng. Mờ tối quang mang hạ, sắc mặt của hắn có chút doạ người, Hổ Tử tâm đều nhấc lên, liền nắm lên quỷ đầu đao. Một lát sau, hắn mở to mắt, thổi tắt ngọn nến. Có chút khói xanh tán đi, ngọn nến dường như ngắn 1 cm. Một vệt hắc khí theo ngọn nến bên trong xuất hiện, rơi vào Lục Phi trên thân. Lão bản, thế nào không có động tĩnh a? Nhưng Hổ Tử cái gì cũng không nhìn thấy. Gấp cái gì? Thường tiên sinh không phải nói, tâm nguyện ngày thứ 2 mới có thể thực hiện đi. Lục Phi không có đi quản trên người hắc khí, ngược lại lộ ra nụ cười. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, cái này ngọn nến có thể hay không thực hiện tâm nguyện của ta. Chương 830, nến tâm quỷ. Chương 830, nến tâm quỷ. Lão bản, vậy ngươi cho phép cái gì nguyện à? Hổ Tử hai mắt trợ to, tò mò nhìn Lục Phi. Ngươi muốn biết? Lục Phi cười tủm tỉm nhìn xem hắn. A. Hổ Tử dùng sức gật đầu. Nguyện vọng nói ra, coi như mất linh rồi. Lục Phi lại khoát tay áo đầu ngón tay, duỗi lưng một cái đứng lên. Tốt, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Cái này đi ngủ. Ngọn đến đâu? Ngày mai lại nhìn rồi. Hiệu cầm đồ ánh đèn dập tắt. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lục Phi lặng lặng nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn. dường như đã ngủ. Thời gian dần trôi qua, kia bôi đen khí ở trên người hắn lén lút động, giống một đầu âm hiểm tiểu xà, leo đến đầu của hắn chỗ, dường như muốn từ đỉnh đầu của hắn chui vào. Nhưng là vừa mới tới gần ra đầu, liền bị một cỗ lực lượng vô danh gậy trở về. Hắc khí dường như rất khiếp sợ, ngẩn người, vây quanh Lục Phi bồi hồi một hồi, lại thử hướng Lục Phi trong đầu chui, nhưng vẫn là bị bắn ra. Lần này, hắc khí đều tiêu tán một nửa. Nó không dám tùy tiện đến thử, vây quanh Lục Phi xoay quanh. Lục Phi trở mình, giống như không có bất kỳ cái gì phát giác, hắc khí lại dục dịch ngóc đầu dậy, cẩn thận từng ly từng tí leo đến trên đầu của hắn, thử thăm dò chui vào trong. Thật không nghĩ đến, hắc khí lần này trực tiếp toàn bộ tiêu tán. Mấy giây sau, nguyên bản lặng lặng đứng ở trên bàn sáp ong nến, nhẹ nhàng lung lay, màu đen đến tâm quỷ dị uốn éo, giống tuyến trùng như thế theo ngọn nến bên trong leo ra. Càng bò càng dài, càng bò càng dài. Thời gian dần trôi qua, một cái đầu đi theo nến tâm theo ngọn nến bên trong xuất hiện. Ngay sau đó là thân thể, sau đó là hai chân. Nến tâm lại là theo bóng người trong đầu mọc ra, dường như bóng người này thân thể chính là ngọn nến. Bóng người vóc dáng không cao, nhìn xem tuổi không lớn lắm, toàn thân đều ướt đẫm, các vị trí cơ thể còn tại hướng xuống tích thủy, tựa như là mới từ trong nước bớt lên. Gia phủ đỉnh bấc đèn dẫn dắt, bóng người hướng trên giường Lục Phi tới gần, mỗi đi một bước đều lưu lại một cái ẩm ướt dấu chân. Hình tượng này cực kỳ quỷ dị. Bóng người đi vào bên giường, nâng lên ướt xuống tay, đem trên đầu nến tâm rút ra, giống kim kim như thế hướng phía Lục Phi đỉnh đầu đâm vào. Có thể hai tay còn không có đụng phải Lục Phi đầu, liền bị một sợi mái tóc đen nhánh cắt đứt. Tóc kia quả thực so tơ thép còn muốn sắc bén. Bóng người hai tay rơi xuống đất, không có máu chảy, ngược lại hóa thành một đống sắc dầu, mà bóng người dường như thụ cực lớn kinh hãi, bị nến tâm nắm kéo, qua trong giây lát liền rút về ngọn nến bên trong. Lục Phi lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem trên đất sắc dầu, như có điều suy nghĩ. Cầu nguyện qua đi, cái này ngọn nến liền sẽ sinh ra âm tà chi khí, xâm nhập đại não của con người. Như vậy hứa nguyện vọng trở thành sự thật, kỳ thật chỉ là ảo giác. Lục Phi có chút thất vọng. Hắn còn chờ mong cái này ngọn nến có thể cho hắn một chút ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Kết quả, liền cái này. Bất quá, vừa rồi cái kia quỷ dị cái bóng là chuyện gì xảy ra? Lục Phi nhìn thấy những cái kia ướt sũng dấu chân, lại nhìn ngọn nến, mặt ngoài vậy mà tất cả đều là băng lãnh giọt nước. A, nước. Lục Phi ánh mắt híp lại. Cái bóng kia rõ ràng là một cái quỷ hồn, nến tâm theo quỷ hồn ở giữa xuyên qua, từ đỉnh đầu thoát ra, hiển nhiên quỷ hồn bị nến tâm khống chế được. Chẳng lẽ cái này ngọn nến thiêu đốt nhưng thật ra là người hồn phách? Thường Chí Hồng cùng Triệu Hương cần vợ chồng nhi tử, chính là nhảy xuống chết, ngọn nến bên trong quỷ hồn trên thân đều là nước, sẽ không trùng hợp như vậy à? Lục Phi nhớ một chút, ba ngày Thường Chí Hồng đã nói, hắn chỉ nói tới nhi tử quỷ hồn trở về nhà, về sau liền không có nâng lên nhi tử quỷ hồn tình trạng. Lông mày của hắn lập tức nhảy một cái. Bình thường, quỷ nước cần tìm tới thế thân, khả năng giải thoát. Chuyện này đối với vợ chồng không có chỗ giấu giếm a. Bây giờ nghĩ lại, liên quan tới cái này ngọn nến tất cả tình huống đều là Thường Chí Hồng cầu thuận, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể bằng chứng. Hắn nói cái này ngọn nến có thể cầu nguyện, liền nhất định có thể. Lục Phi ánh mắt đột nhiên lạnh lên. Cùng ta chơi tâm nhãn đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi có mấy cái tâm nhãn đủ ta chơi. Sắp trời dần sáng, nắng sớm về hướng đại điện. Tà danh tiếng hiệu cầm đồ lại chậm chạp không có mở cửa. Thường Chí Hồng cùng Triệu Hương cần lẫn mất xa xa, chú ý tà danh tiếng tình trạng. Thế nào còn không mở cửa? Lão bản kia đến cùng có hay không cầu nguyện a? Hai vợ chồng một đêm đều ngủ không được ngon giấc, đỉnh lấy hai cái mắt của thầm, lo lắng bất an suy đoán. Nhiều lần, bọn hắn đều muốn đi lên gõ cửa, đều nhịn được. Một mực chờ đến xế chiều, hai người thực sự chờ không ngừng thời điểm, ta danh tiếng cửa rốt cục từ từ mở ra. Mở, mở. Hai vợ chồng ánh mắt trợ to, có thể đợi một hồi lâu, bên trong đều không ai đi tới. Bọn hắn đứng được xa, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chu trừ một hồi, vẫn là lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí đi đến hiệu cầm đồ cổng. Lục Trường Quý, ngươi ở đâu? Thường Chí Hồng giớn cổ lên, hướng phía trong môn dò xét. Đại ca, đại tỷ, các ngươi mau vào ngồi, lao bản của ta lập tức đi ra. Hổ tử thấy một lần bọn hắn, liền lộ ra nhiệt tình nụ cười. Lục Trường Quý, hắn không có sao chứ? Thường Chí Hồng cẩn thận hỏi. Không có việc gì a? Khả năng hôm qua ngủ quá muộn, hắn này sẽ mới rời giường đâu. Các ngươi chờ một lát, hắn lập tức liền đi ra. Thường Chí Hồng hai vợ chồng liếc nhau, quan sát hổ tử vẻ mặt, nhìn không ra dị thường, mới đi tiến tà danh tiếng, bất an ngồi xuống. Ước chừng đợi nửa giờ, Lục Phi mới chậm rãi đi ra, cầm trong tay cây kia sáp ong. Lục Trường Quý. Thường Chí Hồng lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi, xin hỏi, ngươi hôm qua dùng cái này ngọn nến cầu nguyện sao? Triệu Hương cần trong mắt cũng tràn đầy chờ đợi. Lục Phi lại lắc đầu, nói, Thường tiên sinh, ta hôm qua suy nghĩ một chút, không nên ta đến cầu nguyện. Vì cái gì? Thường Chí Hồng hai vợ chồng lập tức sửng sốt. Các ngươi có chỗ không biết, ta vật cũng là nhận chủ người, các ngươi dùng ngọn nến hứa qua nguyện vọng, cái này ngọn nến là các ngươi, ta lấy ra căn bản vô dụng. Lục Phi chăm chú phân tích. Dạng này, ngược lại trời sắp tối rồi, các ngươi tối nay tới cầu ước nguyện, ta ngắm nghĩa cẩn thận cái này tà vật là thế nào quay phá. Các ngươi yên tâm, cầu nguyện thời điểm, ta sẽ ở bên cạnh bảo hộ các ngươi. Nói xong, hắn liền đem ngọn nến đưa cho Thường Chí Hồng. Thường Chí Hồng tay lại sợ hãi về sau co lại, dường như đây không phải là ngọn nến, mà là muốn mạng gián độc. Lục Trường Quý, không bằng ngươi trước hứa một cái nguyện vọng thử một lần, nếu như vô dụng, chúng ta lại đến nữa, được không? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cố gắng nói rằng, làm gì phiền toái như vậy? Các ngươi theo Đông Thành địa phương xa như vậy chạy tới, không phải liền là muốn mau sớm giải quyết vấn đề sao? đợi đến ngày mai lại muốn chậm trễ một ngày, cần gì chứ? Lục Phi không phân từ nói, đem ngọn nến nhét vào hắn lạnh buốt trong tay.
Không cần không cần, Lục trưởng quỹ, chúng ta cũng không gấp gáp như vậy, ngươi trước cầu ước nguyện thử một chút.
Thường Chí Hồng cuống quýt đem ngọn nến hướng Lục Phi đẩy.
Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì nhất định phải làm cho ta cầu nguyện?
Lục Phi cũng không tiếp, ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn xem hắn.
Ta chính là Thường Chí Hồng hoảng hốt mà cúi thấp đầu.
Thường tiên sinh, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.
Còn không nói thật sao?
Chương 831, cùng ma quỷ làm giao dịch, là ăn bụng tụng khăn cống phẩm tăng thêm. Chương 831, cùng ma quỷ làm giao dịch, là ăn bụng tụng khăn cống phẩm tăng thêm. Bị Lục Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn gần, Thường Chí Hồng vợ chồng cảm giác xương sống lưng phát lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên.
Ta cổ của bọn hắn giống như có nặng ngàn cân dường như, không nhấc lên nổi, không dám cùng Lục Phi đối mặt.
Tái nhợt phát khô bờ môi khép mở, nửa ngày cũng không nói ra mấy chữ.
Lục trưởng quỹ, chúng ta là sợ hãi, không còn dám cầu nguyện.
Cầu ngươi đáng thương chúng ta, đừng ép ta nhóm.
Ta nghe nói tả danh tiếng bản lãnh lớn, ngươi cầu nguyện, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Thường Chí Hồng đáng thương đem ngọn nến đặt ở trên bàn trà.
Chỉ cần ngươi thu ngọn nến, chuyện gì cũng dễ nói, chúng ta đem tất cả tiền đều cho ngươi.
Vậy sao?
Đã các ngươi nhất định phải đem ngọn nến cho ta, vậy sẽ phải theo ta phương thức tới làm.
Lục Phi nhàn nhạt xem bọn hắn một cái.
Hổ tử, làm một cái chậu than tới, đem cái này ngọn nến đốt đi.
Hổ tử lập tức đi chuẩn bị chậu than.
Hai vợ chồng này hai, lập tức liền luống cuống, tranh thủ thời gian hướng về phía Lục Phi quát tay.
Lục trưởng quỹ, không thể đốt.
Không thể đốt ta.
Vì cái gì?
Đây là trợ giúp các ngươi thoát khỏi ngọn nến phương pháp đơn giản nhất, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến cứu sao?
Lục Phi hài hước nhìn xem bọn hắn.
Ta Thường Chí Hồng biết hầu ô lô lấy, trả lời không được.
Lão bản, chậu than tới.
Hổ tử không biết rõ lão bản vì cái gì bỗng nhiên trở mặt, lại gạt người nói hắn không có cầu nguyện, nhưng hắn biết bất quá hắn biết lão bản làm như vậy, nhất định có nguyên nhân.
Cho nên, hắn rất tự giác phối hợp với lão bản, cấp tốc cây đuốc buồn chuẩn bị xong.
Trong chậu than giấy vàng thiêu đốt thật sự tràn đầy, nóng dục khí tức hướng ra ngoài quét tán.
Lục Phi cầm lấy ngọn nến, liền hướng trong chậu than ném.
Không,
Lục trưởng quỹ, không thể đốt. Ta Thường Chí Hồng hoảng sợ tới cực điểm, vội vàng đi đoạt ngọn nến, lại bị hổ tử một thanh nắm chặt trở về.
Thân thể hư như hắn, tại hổ tử trong tay tựa như con gà con.
Triệu Hương cần thấy trượng phu bị bắt lại, miệng bên trong phát ra gấp a âm thanh, đưa tay đi đánh hổ tử. Nhưng nàng nắm đấm một chút khí lực cũng không có, ngược lại bị hổ tử dùng sức rung động, té ngã trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được.
Lão bà Thường Chí Hồng liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát hổ tử mạnh hữu lực đại thủ.
Vợ chồng bọn họ hai phản ứng to lớn như thế.
Lục Phi biết mình làm đúng.
Cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không trân quý.
Lục Phi đem ngọn nến tới gần hỏa diễm,
bị nóng dực khí tức nướng, phía trên sáp dầu có chút hòa tan.
Lục trưởng quỹ,
không,
không thể đốt.
Ta nói thật.
Thường Chí Hồng lòng nóng như lửa đốt, run rẩy hô to.
A.
Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, tay không có thu hồi lại, ngọn nến còn đặt ở hỏa diễm phía trên.
Lục trưởng quỹ, chúng ta kỳ thật không có lửa người, ngọn nến chính là lao hòa thượng kia cho chúng ta dùng ngọn nến cho phép nguyện, cuối cùng làm thành cái dạng này.
Thường Chí Hồng đầu đầy mồ hôi, dường như bị đặt ở trên lửa nướng chính là hắn.
Thân thể chúng ta tàn phế, nhi tử cũng đã chết.
Chúng ta chỉ là muốn cứu mạng mà thôi.
Như vậy, vì cái gì nhất định phải làm cho ta cầu nguyện đâu?
Lục Phi lạnh lùng nói.
Bởi vì chúng ta đi tìm lão hòa thượng, muốn đem ngọn nến còn trở về, có thể hắn nói
Thường Chí Hồng túi lầu xuống, hắn nói, ngọn nến một khi đưa ra liền không cách nào thu hồi, trừ phi tìm tới người tiếp nhận chúng ta đối với ngọn nến cầu nguyện, hóa ra là ở chỗ này nói dối.
Có khả năng nhất lừa gạt người không phải cỡ nào hoàn mỹ nói láo, mà là có mang tính lựa chọn nói thật ra.
Cho nên, Lục Phi ngay từ đầu cũng không phát hiện hai vợ chồng này hai không thành thật.
Hai vợ chồng này mười phần đáng thương, cho dù ai nghe được bọn hắn tao ngộ đều sẽ sinh lòng đồng tình, nếu không phải tối hôm qua Lục Phi nhìn thấy ngọn nến bên trong vị nước, hắn cũng rất khó đem lòng sinh nghi.
Tìm người tiếp nhận các ngươi.
Lục Phi lạnh lùng cười.
Cho nên, các ngươi để cho ta đối với ngọn nến cầu nguyện, là muốn cho ta làm các ngươi kẻ chết thay.
Bọn hắn không biết rõ Lục Phi đã hứa qua nguyện, coi là thiêu hủy ngọn nến, liền không ai có thể tiếp nhận bọn hắn.
Hổ tử nghe nói như thế, ngẩn người, sau đó ánh mắt tức giận trừng lớn.
Hắn đột nhiên một tay lấy Thường Chí Hồng ném lên mặt đất.
Niệm nó,
chúng ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi thế mà tính toán chúng ta.
Mẹ nó, ta còn cảm thấy các ngươi đáng thương, các ngươi đáng thương cái rắm.
Các ngươi liền nên đi chết.
Thường Chí Hồng cùng Triệu Hương cần sợ ông đầu, không dám nói câu nào.
Hổ tử mắng xong về sau, không khỏi lo lắng.
Lão bản hôm qua đã dùng ngọn nến hứa qua nguyện, không có nguy hiểm a.
Hắn lo lắng nhìn về phía Lục Phi.
Nhưng Lục Phi biểu lộ mười phần trấn định.
Các ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng để cho ta thay các ngươi liền có thể bình an vô sự.
Các ngươi đến cùng có biết hay không, cái này ngọn nến bên trong có cái gì?
Cái gì?
Thường Chí Hồng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu.
Nhà ngươi nhi tử hồn phách.
Ta đoán, những cái kia bị ngọn nến hại chết người, đều sẽ biến thành ngọn nến nến tâm.
Nhìn như thiêu đốt chính là ngọn nến, kỳ thực là người hồn phách.
Các ngươi thật đúng là vĩ đại a, thiêu đốt con của mình, vì người khác thực hiện nguyện vọng.
Lục Phi ha ha cười nói.
Sao, làm sao lại?
Lão hòa thượng nói, chỉ cần chúng ta tìm tới tiếp nhận cầu nguyện người, chúng ta cả nhà đều sẽ Thường Chí Hồng hai vợ chồng mặt, bá một cái biến trắng bệnh vô cùng.
Cùng ma quỷ làm giao dịch, chỉ có thể thua liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa.
Các ngươi trở về chờ chết ta.
Lục trưởng quỹ, chúng ta sai.
Là lão hòa thượng uy hiếp chúng ta không tìm người cầu nguyện, hắn liền phải giết chúng ta à, chúng ta cũng là bị ép buộc hai vợ chồng quỳ trên mặt đất, đối với Lục Phi dập đầu nhận lầm. Nhưng Lục Phi thờ ơ, chỉ là lạnh lùng đem ngọn nến ném vào chậu than. Cực nóng trong ngọn lửa, ngọn nến trong nháy mắt hóa thành một đám sáp dầu. Không hai vợ chồng lập tức hư thoát ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng cực nhanh bỏ đầy khuôn mặt của bọn hắn. Hổ tử, tiễn khách. Hổ tử lại nhìn bọn hắn bộ dáng đáng thương, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, gặp bọn họ đổ thừa không đi, bạo tính tình một chút đi lên, giơ chân lên liền phải đá người. Còn không mau đi. Bọn hắn lúc này mới hốt hoảng đứng lên, khập khiễng chạy ra ngoài. Chờ bọn hắn vừa đi, hổ tử liền gấp hỏi thăm Lục Phi, "Lão bản, hai người bọn họ chết là đáng đời. Thật là ngươi đã hứa qua nguyện ta ngược hy vọng tâm nguyện có thể trở thành sự thật." Lục Phi nhàn nhạt khoát tay áo. Ngọn đến bên trên âm khí cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, có thể hắn đã hứa qua nguyện, có lẽ còn có hy vọng đâu. Hắn dùng nước dập tắt chậu than, từ đó nhặt lên ngọn đến. Quả nhiên, cái đồ chơi này cũng sẽ không bị hỏa thiêu hóa, này sẽ lại khôi phục nguyên dạng. Hắn đem ngọn đến bày ra trên bàn. Sau đó, ngâm một bình trà tự lo uống, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi cái gì. Hổ tử không biết lão bản muốn làm gì, không dám mở miệng hỏi thăm, đành phải yên lặng làm bạn. Ban đêm rất mau tới lâm. Tà danh tiếng trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài cửa trống rỗng, nhưng Lục Phi không giống như ngày thường đúng hạn đóng cửa, mà là ngồi cửa hàng bên trong, cố chấp chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh quen thuộc dần dần theo trong bóng đêm nổi lên, phong trần mệt mỏi đi hướng tà danh tiếng. Chương 832, lông dài lão hòa thượng chương 832, lông dài lão hòa thượng phong trần mệt mỏi bóng người xuyên qua bóng đêm, đi vào tà danh tiếng cổng. Ánh đèn vung vãi trên mặt của hắn. Đây là một cái lão giả. Rất gầy, quần áo mộc mạc, khí độ bất phàm lại mặt mũi tràn đầy tang thương, dường như đổi đến rất xa đường. Hắn nhìn một chút cổng chiêu bài, nhấc chân đi vào hiệu cầm đồ. Trên bàn sáp ong nến nhẹ nhàng lung lay. "Ngươi tốt, xin hỏi đã trễ thế như vậy?" Hổ tử để điện thoại di động xuống đứng lên, nghi hoặc mà nhìn xem lão nhân. "Tiểu Phi, ta trở về." Lão nhân không để ý đến hổ tử, nhìn về phía Lục Phi, lộ ra nụ cười hiền lành. Hổ tử kinh ngạc và phần. Lục Phi theo phía sau quay đứng lên, nhìn chằm chằm lão nhân, đôi mắt lấp lóe, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, "Trên đường bất bà sao?" "Không khổ cực, có thể trở về nhìn thấy ngươi liền tốt, Tiểu Phi, ngươi thành thục rất nhiều." Lão nhân khoát tay áo. "Lão bản, vị này là?" Hổ tử ánh mắt mở lớn hơn. Chẳng lẽ lão bản đợi một đêm chính là đang chờ người này? Chẳng lẽ hắn chính là? "Hổ tử, đi một lần nữa qua ấm trà." Lục Phi đưa tay cắt ngang. Hổ tử ồ một tiếng, một lần nữa rót trà ngon đặt ở trên bàn trà. "Nhanh ngồi nghỉ một lát ta." Lục Phi đi lên phía trước, đối lão nhân dùng tay làm dấu mời, sau đó rót một chén trà đưa tới. "Tiểu Phi, nghe nói ngươi bây giờ đem tà danh tiếng kinh doanh rất khá, ta thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Lão nhân uống một ngụm trà, vui mừng mà từ ái nhìn xem Lục Phi, tang thương trên mặt là không che giấu được nụ cười. "Ân." Lục Phi chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. "Hiện tại ta trở về, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Về sau, chúng ta hai người cùng một chỗ thu tà vật." Lão nhân nói tiếp. "Ân." Lục Phi vẫn là nhàn nhạt gật đầu. "Ta cũng không tiếp tục đi, chúng ta thật vui vẻ sinh hoạt." Lão nhân dừng một chút, lại nói. "Còn có đây này." Lục Phi biểu lộ như cũ bình tĩnh. "Còn có." Trên mặt lão nhân hiện lên mê mang, giống như thực sự không biết, lại trực lăng lăng hỏi thăm. "Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi có thể cho chỉ những thứ này." Lục Phi tay nắm lấy chén trà, ngẩng đầu, trong mắt có mấy phần trêu tức. "Đương nhiên không chỉ. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó." Con mắt của ông lão quỷ dị sáng lên, trong con mắt giống như có ánh nến đang nhảy nhót, hắn chỉ vào trên bàn sáp ong nến, mê hoặc nói, "Ngươi còn muốn cái gì, tiếp tục cầu nguyện a. Ngươi ngay cả ta cái trước nguyện vọng đều không có thực hiện, còn không biết xấu hổ để cho ta tiếp tục nữa." Lục Phi cắt một tiếng, không che giấu chút nào chính mình kinh miệt. "Tại sao không có thực hiện? Ngươi không phải hy vọng ta trở về sao? Hiện tại ta trở về." Lão nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi cảm thấy ngươi giả bộ rất giống sao? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi." Lục Phi lắc đầu, tay đã khoác lên bách bảo đại bên trên. "Cái gì giống hay không? Ngươi đang nói cái gì a Tiểu Phi, ta không phải ra ra người ta là ai? Ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng là thứ đồ gì?" Lục Phi vừa mới nói xong, trong tay tiểu đồng kính hướng phía tấm kia quen thuộc mặt đột nhiên chiếu đi. Mặt kính nổi lên hoàng quang nhàn nhạt. Lão nhân mặt lập tức giống ngọn nến như thế hòa tan xuống dưới, sắp dầu chảy đầy đất, một vệt hắc khí từ đó dâng lên, bay về phía Lục Phi. Lục Phi pháp lực có chút vận chuyển, khoát tay. Hắc khí tiêu tán. Trong tiệm cầm đồ nổi lên một hồi âm phong. Trên bàn sáp ong lay động mấy lần, ngã xuống. Hổ tử trợn mắt hốt mồm, nhìn xem trên đất sắc dầu, lại nhìn một chút Lục Phi, đại não liều mạng tăng thêm. "Lão bản, cho nên ngươi hướng nguyện vọng là lao ra tử trở về. Vừa rồi lao ra này tử là ngọn nến giả trang. Chúc mừng ngươi, hổ tử, ngươi rốt cục dài đầu óc." Lục Phi gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, nghiên cứu trên đất sắc dầu. Ở trong đó dường như kẹp lấy thứ gì, có hương hỏa hương vị. Lục Phi nhíu mày. "Lão bản, cái này ngọn nến đến cùng là vật gì a?" Hổ tử đi theo tò mò ngồi xổm xuống. Sáp dầu ngoại trừ tản ra một cỗ kỳ quái hương hỏa vị bên ngoài, bên trong còn kẹp lấy một chút tinh tế tơ máu. "Cái này tà vật thực hiện không được nguyện vọng của ta, cho nên liền biến ra một cái giả ra ra đi ra gạt ta." "Hương hỏa?" Lão hòa thượng Lục Phi như có điều suy nghĩ. Ngay tại hai người cẩn thận quan sát thời điểm, sau lưng đổ vào trên bàn ngọn nến nhẹ nhàng lắc một cái, nến tâm bập mèo, một cái mọc đầy cọng lông quái thủ theo ngọn nến bên trong đưa ra ngoài. Kia lông dài trên tay móng tay lại nhọn lại hắc, giống thú chảo như thế hướng phía Lục Phi cái hốt đảo đi. Một chiêu này cũng không mới mẻ. Tóc đen đột nhiên toát ra, như là vọt ra khỏi mặt nước tàu biển, lập tức liền cuốn tới cái kia quỷ dị trên cánh tay. Lông dài quái thú giật mình kêu lên, giãy giụa lấy rút về phía sau. Mà Lục Phi thì tay cầm dù đen, xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm lông dài quái thú dò xét. "Lão bản, ngọn nến bên trong còn có đồ vật." Hổ tử quay đầu lại, kinh ngạc không thôi, vội vàng đi lấy quỷ đầu đao. Vừa rồi sáp dầu bất quá là ngọn nến một bộ phận, cái đồ chơi này chỉ sợ mới thật sự là bản thể. Lục Phi vô vô dù đen. "Dù nhỏ, cố lên, đem cái đồ chơi này lôi ra ngoài." Dù đen lập tức nổi lên một tầng đỏ, hoa hồng sáng lên, sợi tóc kéo căng, một sợi hướng dù bên trong co lại. Sợi tóc chăm chú quấn quanh ở lông dài quái thú bên trên. Tay này tránh thoát không xong, bị một chút xíu túm ra ngọn nến. Đầu tiên là cả một đầu mọc đầy chủ yếu màu xám sắc quặng lông thật dài cánh tay, sau đó là mặc rách dưới tăng bào nửa người. Cuối cùng, nó bị toàn bộ túm đi ra, chân dung hiện ra ở Lục Phi cùng hổ tử trước mặt. Là lão hòa thượng. Hổ tử con mắt to trợn, nắm chặt quỷ đầu đao. Bị tóc đen theo ngọn nến bên trong lôi ra ngoài, chính là một cái già đến không thể già hơn nữa hòa thượng. Hòa thượng này dáng dấp xấu xí, da mua da mặt lỏng lỏng lẻo lẻo hướng hạ túi. Thân thể thấp bé mà còn xuống, hai tay so thân thể còn rất dài, chân trần, trên thân phủ lấy một cái rộng lớn cũ nát tăng bảo. Tăng bảo tản ra một cỗ mùi vị khác thường, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện phía trên vết máu khô khốc loang lổ. Đây là họ thường miệng thảo luận lão hòa thượng. Hổ tử đánh ra đối phương, kinh nghi bất định. "Lão bản, lão hòa thượng kia không phải ở xa nơi khác sao? Thế nào còn có thể theo ngọn nến bên trong xuất hiện?" Lục Phi cũng cảm giác mười phần mới lạ. "Ngươi đến cùng là cái thứ gì?" "A Di Đà Phật, lão nạp chính là linh tuyển chúa đắc đạo cao tăng. Phật chủ đáng thương chúng sinh đều khổ, mệnh lão nạp giấu tại cái này linh nến ở trong, chuyên vì người hữu duyên bài ưu giải nạn." Lão hòa thượng con ngươi đảo một vòng, làm bộ dựng thẳng lên một cái tay khắc trưởng. "Vậy sao? Vậy ta nguyện vọng thế nào không có thực hiện?" Lục Phi có chút hăng hái mà nhìn xem lão hòa thượng. "Tâm thành thì linh, thí chủ còn chưa đủ thành kính, chỉ cần ngươi một lần nữa đối với ngọn nến cầu nguyện, tâm nguyện tất có thể đạt thành." Lão hòa thượng quái thủ hướng phía ngọn nến một chỉ. Ngọn nến lập tức không lửa tự đốt, sắp dầu cực nhanh hướng phía dưới lưu động. Sâu kín dưới ánh nến, lão hòa thượng dàn mua mặt xấu xí càng trở nên mặt mũi hiền lành lên, trên cánh tay lông dài biến mất, khoát tay chặn lại liền bỏ rơi tóc đen. "Vậy sao?" Lục Phi cười ha ha, "Vậy ta cầu nguyện cho ngươi đi chết, được không?" "Lớn mật, ngươi tên khốn này, Phật pháp khó chứa." Lão hòa thượng cảm giác mình đã bị vũ nhục. Mò nhọn đối với ngọn nến thổi, ánh nến sáng rõ. Lập tức, nóng hổi sáp dầu giống hồng thủy như thế hướng phía Lục Phi cùng hộ tử vào tới. Chương 833 ngươi cho rằng ngươi là Tề Thiên đại thánh. Chương 833 ngươi cho rằng ngươi là Tề Thiên đại thánh. Trong khoảnh khắc, nóng hổi dầu sáp liền lấp kín toàn bộ hiệu cầm đồ. Trong khói mù lượn lờ, hiệu cầm đồ lại thay đổi bộ dáng, biến thành một tòa âm trầm cũ kỹ chùa miếu. Từng cái vẻ mặt nhăn nhó người sáp hòa thượng từ dầu sáp bên trong thoát ra, tay cầm trường côn, đem Lục Phi cùng hộ tử bao bọc vây quanh. Mà lão hòa thượng thân thể lọn khổng linh hoạt nhảy lên, vượt lên bàn, ngồi xếp bằng tại sáp trắng phía sau, giống như bị cao cao cung phụng Bồ Tát. Hắn mọc đầy lông dài ngón tay, hướng phía dầu sáp một chút. Một giây trước còn nóng hổi lưu động dầu sáp, một giây sau liền ngưng kết trở thành cứng ngắc, đem hai người hai chân giam cầm trong đó, không cách nào thoát thân. "Thượng tiên có đức hiếu sinh, thí chủ, lão nạp cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Ánh đến chỉ chiếu sáng lão hòa thượng nửa gương mặt. Cặp mắt của hắn tại trong âm u hiện ra đắc ý ánh sáng nhạt. "Ngươi chi tiết nói cho lão nạp, ngươi ưng thuận nguyện vọng, phải chăng đã đạt thành?" Hắn chăm chú nhìn Lục Phi. Bốn phía người sắc hòa thượng vây quanh, những cái kia con mắt khủng bố, phản phất Lục Phi không trả lời, bọn chúng liền sẽ làm ra mười phần sự tình đáng sợ. Hổ tử bị chiến trận này dọa đến trái tim giật giật đầy người cơ bắp căng cứng, quỷ đầu đao chăm chú đưa ngang trước người. "A, nhất định phải ta chính miệng nói ra." Nghe dầu sắc bên trong hương hỏa vị, Lục Phi hé mắt, rốt cuộc minh bạch lao hòa thượng này muốn là cái gì. Hương hỏa nguyện lực. Cái này cùng bái âm thần một cái đạo lý. Khách hành hương thắp hương bái thần, tương thuận tâm nguyện, âm thần giúp kỳ thực hiện nguyện vọng, thu hoạch được tín ngưỡng lực lượng. Ngọn nến này bên trong chứa hương hỏa mùi, chỉ cần nhóm lửa ngọn nến, liền giống với nhóm lửa đến hương. Mà Lục Phi đã hướng ngọn nến cho phép nguyện, nhân quả đã kết xuống. Nếu như nguyện vọng không có thực hiện, lao hòa thượng là không chiếm được hương hỏa nguyện lực. Cho nên, nó mới lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn dụ Lục Phi lần nữa cầu nguyện, thậm chí mưu toan thông qua giả trang ra ra mê hoặc Lục Phi, tất cả chiêu số đều sau khi bị nhìn đấu, thẹn quá hóa giận, muốn bức bách Lục Phi khuất phục. "Lão giả, đã ngươi nghĩ như vậy nghe ta nói, vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Lục Phi nhìn xem ngồi xếp bằng lão hòa thượng, khẽ cười nói. Lão hòa thượng khẽ môi bật lên, trong đôi mắt giản mua lộ ra mấy phần mừng thầm. "Ta minh xác nói cho ngươi, ngươi không có thực hiện nguyện vọng của ta." Lục Phi thanh âm rất lớn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ âm trầm chùa miếu hoàn toàn tĩnh mịch. Lão hòa thượng dáng tươi cười ngưng kết, túi ra mặt có quắp. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lỗ thai được à? Cái này đều nghe không được. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi không có thực hiện nguyện vọng của ta." Lục Phi âm thanh vang dội, quanh quẩn tại âm trầm chùa miếu. "Làm càn, Phật tổ đường tiền, còn dám nói dối?" Lão hòa thượng giận tím mặt, trải qua uy bức lợi dụ, Lục Phi chính là không thượng đạo. "Đáng giận, đến a, bên trên trường trị côn." Người sắp các hòa thượng nhao nhao bắt đầu chuyển động, trong tay trường côn hướng phía Lục Phi cùng hộ tử hung hăng đánh tới. Hộ tử vội vàng vung đao, một đao hành đi lên, ngăn trở ba cây trường côn. Không nghĩ tới ngọn nến này ngưng kết trường côn, vậy mà như thế kiên cố, lực đạo to lớn như thế. Một chút liền chấn động đến hộ tử hai tay run lên. Mấy cái này người sắp hòa thượng tựa hồ cũng là võ tăng, công phu rất cao. Hộ tử bị giới hạn hai chân bị giam cầm, ứng phó đến cố hết sức. Mà Lục Phi thì lấy ra dù đèn cùng ấm bài. như là đã biết rõ ràng lão hòa thượng này mục đích, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Dù đen cùng hồng y thì cùng nhau xuất động, sắc bén quỷ trảo đã qua, mấy cái người sắc hòa thượng liền cùng nhau cắt thành vài đoạn, mà dù đen thì bay thẳng hướng lão hòa thượng, phất phới tóc đen, khí thế hùng hổ. Lão hòa thượng trước đó ăn phải cái lô bốn, vô cùng kiêng kỵ, há mồm đối với sắc trắng thổi. Ánh đến đại thịnh, cái kia nho nhỏ ngọn đến lại giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia có thể đốt lên tóc đen, nhưng tóc đen cũng mười phần thông minh, sợi tóc tránh đi hỏa diễm, mấy cây kim ti bay ra, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, nên hướng lão hòa thượng lông sủ cổ. Cái gì? Lại không sợ ta luyện đến chi hỏa? Lão hòa thượng quá sợ hãi, đội vàng phất tay, từ dầu sắc bên trong cầm ra một cái người sắc hòa thượng ngăn tại trước người mình. Có thể kim ti trực tiếp xuyên thủng người sắc hòa thượng, lấy mạng liền hướng nó nhất đến. Nó trong tay đã rút ra mấy cây lông dài, dùng sức chà một cái kia lông dài liền biến thành một cây nến tâm. Nến tâm giống roi giống như thật dài vung ra, đẩy ra kim ti, rơi vào dầu sắc ở trong. Lập tức lại giấy lên mấy đạo hỏa diễm. Khói trắng toát ra, dầu sắc lại trở nên nóng hổi không gì sánh được. Những cái kia bị hồng y dị quỷ trảo chặt đứt hòa thượng, lập tức cùng dầu sắc hòa làm một thể. Dầu sắc sôi trào, từng cái quỷ thủ từ đó toát ra, giống người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế, liều mạng hai người vãng lai do bên trong túm. Nóng rực cảm giác đau đớn xâm nhập mà đến. Hổ tử lập tức nghe răng niết miệng. Đây đều là bị nó hại chết oan hồn đi. Lục Phi lập tức dùng pháp lực ngăn cản, lấy ra công đức trạng. Công đức trạng sáng lên, nhàn nhạt mùi đàn hương lấn át hương hỏa vị. Những này dầu sắc cấp tốc trở nên lạnh, đồng thời, giống băng tuyết một dạng nhanh chóng tan rã. Lục Phi cùng hổ tử hai chân có thể giải phóng, nhìn ngay lập tức hướng trên bản lão hòa thượng. Bị công đức trạng soi sáng địa phương, lại biến trở về sảng khoái trải. Đó là loại nào bảo vật? Lão hòa thượng quá sợ hãi, rốt cuộc minh bạch, hôm nay gặp được đối thủ. Hắn thu hoạch không đến hai người này hương hỏa nguyện lực, càng không cách nào đem hai người này luyện thành ngọn đến. Kim Ti cùng Hồng Y cùng nhau đánh tới. Lão hòa thượng liên tục trốn tránh. Khi dễ lão nạp ít người, các ngươi không nói võ đức. Lão hòa thượng phẫn hận mắng một tiếng, thiêu đốt lên hỏa diễm đến tâm hướng lên trên không đột nhiên vung đi. Hỏa tinh tứ tán, rơi vào hiệu cầm đồ các nơi, nhóm lửa diễm. Ngoa tạo. Lão bản, lão già này muốn đốt đi chúng ta hiệu cầm đồ. Hổ tử vừa sợ vừa giận, đội vàng đi dập lửa. Lục Phi cũng mau để cho Hồng Y Lìa đi hỗ trợ. Âm khí dập tắt hỏa diễm, hỏa thế trong nháy mắt bị khống chế. Lão hòa thượng lại hướng phía Lục Phi cùng dù đen giả thoáng mấy chiêu, xoay người một cái, hướng phía sắp trắng bên trong chui. Muốn chạy. Tại chữ tà hào nháo sự phóng hỏa, Lục Phi nơi nào sẽ thả hắn rời đi. Kim Ti bao lấy sắp trắng. Lục Phi một cái bước nhanh về phía trước, trong tay đã nắm gỗ táo côn. Lão hòa thượng động tác nhanh chóng, nửa người đã chui vào ngọn nến, nhưng lại có một đầu cái đuôi thật dài kéo ở phía sau. Lục Phi một cước đi lên, gắt gao giẫm ở cái đuôi của nó. Nó lập tức phát ra chi chi kêu thảm. Lục Phi trên tay cũng không ngừng, lôi kích một hướng phía lão hòa thượng phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Lôi điện chi uy bộc phát, dòng điện tại lão hòa thượng trên lưng vừa đi vừa về lan qua, lão hòa thượng kịch liệt co rút lấy, trên thân bốc lên trận trận khói đen. Mấy giây sau, liền mềm nhũn ngã xuống, hiện ra nguyên hình. Lục Phi dùng gỗ táo côn đẩy ra tăng bảo. Nguyên lai chỉ là trưởng lão Mao hầu tử. Lão hầu tử toàn bộ phía sau lưng lông đều cháy rủi, tay chân còn tại một chút có gắp. Hầu tử dập tắt lửa, chạy tới xem xét, lập tức vui vẻ. Nguyên lai là con khỉ a. Liên ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng dám làm yêu, ngươi coi ngươi là Tề Thiên đại thánh. Lão hầu tử còn chưa có chết, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hổ tử, trong ánh mắt tràn ngập án độc. Đột nhiên bật lên mà lên, liều mạng nhào về phía hổ tử. Muốn chết. Hổ tử trong tay vừa vặn nắm quỷ đầu đao, trực tiếp một đao hướng phía lão hầu tử chán đánh xuống. Lão hầu tử lại bị quỷ đầu đao một phân thành hai, thân ảnh tiêu tán, hai đoạn gây mất đến tâm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chương 834 thượng quan gia bảo vật, chương 834 thượng quan gia bảo vật lão bản, lão hầu tử cái này chết. Hổ tử nhìn xem trên mặt đất cắt thành hai nửa nến tâm, gãi đầu một cái. Chính mình có lợi hại như vậy sao? Một đao liền có thể đánh chết lao yêu quái. Chỉ sợ cái này lão hầu tử chỉ là một cái phân thân mà thôi. Lục Phi nhặt lên trên mặt đất gãy mất nến tâm nhìn một chút, cái này nến tâm là dùng lông khỉ xoa thành. Ta đi. Liên một cái phân thân. Hổ tử cảm giác mười phần không cam lòng. Nó chân thân hẳn là ngay tại Thường Chí Hồng trong miệng giúp tuyệt tự. Mỗi cái ngọn nến đều có một cái phân thân của nó, ngọn nến nhóm lửa, mượn nhờ quỷ hồn tiêu đốt chi lực, phân thân liền đi ra quấy phá, thông qua các loại thủ đoạn giúp người thực hiện nguyện vọng. Lục Phi nheo mắt lại. Thường Chí Hồng người một nhà gặp phải tai nạn xe cộ các loại ngoài ý muốn, chắc hẳn đều là phân thân này kết tác. Không thể không nói, con khỉ đúng là chủng thông minh động vật. Dạng này ngọn nến không phải chỉ một cây. Lão hầu tử kia hẳn là thu hoạch được không ít hương hỏa nguyện lực, nó chân thân nhất định hết sức lợi hại. Ta đi. Lão hầu tử này cực kỳ âm hiểm a. Hổ tử tắt lưỡi, lão bản, chúng ta phá phân thân của nó, không phải tội nó sao? Sẽ không bị nó nhớ thương lên đi. Nhớ thương lên lại có quan hệ thế nào? Lục Phi vô tình cười cười. Nó làm lại nhiều phân thân tới đều không làm nên chuyện gì. Có bản lĩnh chính nó tự mình tới, nhưng Giang Thành là địa bàn của chúng ta, còn sợ nó một cái lao yêu quái sao? Nói cũng phải. Lần trước Hồ Yêu lão tạc mau chẳng phải như vậy phải không? Ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Thành đến, ngược lại cho chúng ta đưa cái đại lễ. Ha ha. Hổ tử lập tức liền bình thường trở lại. Chuyện như vậy, lão bản còn làm đến thiếu sao? Cuối cùng ai không may còn chưa nhất định đâu. Bất quá, ngọn nến này thật là không tệ. Lục Phi cầm lấy còn sót lại một đoạn nhỏ sắp trắng, sẽ đoạn rơi nến tâm cắm trở về. Ngọn nến này thiêu đốt linh hồn, có được để cho người ta trực diện ở sâu trong nội tâm dục vọng lực lượng. Như vậy nhóm lửa ngọn đến thời điểm, người liền không cách nào nói dối. Hổ tử, đem cửa hàng quét sạch sẽ. Lục Phi phân phó một câu, xuất ra sách vở nhỏ ký sổ. Chân ngôn ngọn đến, có được để cho người ta nói thật ra năng lực. Tà vật một, chỗ thu tà vật tổng cộng 54 kiện. Thu hoạch này không sai. Về phần họ Thường đôi vợ chồng kia, Lục Phi đã tha cho bọn hắn một mạng, bọn hắn sống hay chết liền không liên quan Lục Phi chuyện. Trải qua lần này dày vò, trời đều nhanh sáng lên. Lục Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài. Đều đã lâu như vậy, Gia Gia đến cùng ở chỗ nào? Liên quan tới Gia Gia manh mối, dừng lại tại Côn Lôn Thai bên trên, liền không có càng nhiều tiến triển. Chỗ nào mới có liên quan tới Côn Lôn Thai tin tức? Lục Phi nghĩ nghĩ, chi bằng cứ đi Hồng Tỷ nơi đó hỏi thăm một chút. Cửa hàng thu thập xong về sau, Lục Phi cùng Hổ Tử đều đi bù đắp lại cảm giác. Thời gian một ngày bình an đi qua. Lục Phi đi một chuyến Liên Hoa Tự, bổ sung dầu vừng, lại hỏi Khổ Đăng mượn một chút Quan Âm lọ sạch bên trong tịnh thủy. Đem quái điều cái kia 6 viên con mắt ngâm mình ở tịnh thủy bên trong 7 ngày, liền có thể tẩy đi phía trên âm khí, trở thành giúp người khôi phục thị lực mắt giả. Lục Phi vốn là muốn quên một bút tiền dầu vừng bị Khổ Đăng nghĩa chính luôn từ cự tuyệt. Tiểu Lục trưởng quỹ, lần trước làm thành món kia việc lớn tiền kiếm được, tu bổ Liên Hoa Tự tổn hại dư xài, còn có thể cho chúng ta sư minh đệ cải thiện thức ăn đâu. Một mã là một mã, các ngươi không phải cũng đưa ta hoa sen vào sao? Lục Phi nhìn Khổ Đăng hồng quang đầy mặt dáng vẻ, liền biết bọn hắn hiện tại thức ăn không kém được. Hắn thực tình là Liên Hoa Tự cao hứng, nghĩ đến về sau lại đụng bên trên siêu độ việc, liền đều giới thiệu cho Khổ Đăng. Một ngụm không đáng tiền hoa bạc mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt Tiểu Lục trưởng quỹ đối với Liên Hoa Tự ân tình. Tiểu Lục trưởng quỹ nhất định phải tính rõ ràng như vậy, Bần tăng cần phải tức giận. Khổ Đăng nói như vậy, Lục Phi cũng liền không miễn cưỡng. Khách khí nữa liền có chút lạnh nhạt. Đại sư lúc nào mang lên chỉ toàn không đến chữ tà hảo, lần trước nói xin mời chỉ toàn không ăn tương bạo móng heo, còn không có thực hiện đâu. Hổ Tử lĩnh đặc đạo. A Di Đà Phật. Trước Phật không thể nói dối. Khổ Đăng vội vàng dựng thẳng lên bàn tay, hết sức nghiêm túc nói ra. Lục Phi cười ha ha, đại sư cùng trong chùa sư minh đệ nếu có thì giờ rảnh, mời đến chữ tà hảo tới uống trà. Nhất định nhất định. Khổ Đăng đưa bọn hắn đi ra ngoài. Rời đi Liên Hoa Tự, Lục Phi liền đi một chuyến Ba Vị Trà Lâu. Hồng Tỷ biết được Lục Phi muốn tìm Côn Lôn Thai, 10% chú để bụng. Đồng thời, lần đầu tiên không cần Lục Phi tiền đặt cọc. Tiểu Lục trưởng quỹ là người, tỷ tỷ còn không tin được sao? Gần nhất tỷ tỷ ngược lại là nghe được một chút tiếng gió, chỉ bất quá Côn Lôn Thai thứ trí bảo này đồ vật, không thể thiếu tin đồn cùng hàng giả, các loại tỷ tỷ nghe ngóng rõ ràng chút, thông báo tiếp ngươi không muộn. Làm phiên Hồng Tỷ. Lục Phi cười nói tạ ơn, tuy nói không cho tiền đặt cọc, hay là dùng tiền điểm một bầu trà tốt nhất, ngồi Hồng Tỷ hàn huyên một hồi trời. Hồng Tỷ gần đây tựa như có phiền não, lộ ra không bằng ngày xưa như thế tinh thần. Mặc dù trang dung đẹp đẽ, nhưng rõ ràng nhìn ra được nàng trong ánh mắt mỏi mệt. Bất quá, đây là chuyện của người ta, Lục Phi cùng đối phương còn không có quen đến loại trình độ kia, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Rời đi Ba Vị Trà Lâu, Lục Phi tự hỏi, còn có địa phương nào có thể nghe ngóng Côn Lôn Thai? Ngay tại trên đường, hắn đột nhiên nhận được từ Bắc điện thoại. "Lục Phi, ngươi ngày mai có rảnh không?" "Thế nào, Từ hội phó?" Lục Phi kinh ngạc, Từ Bắc rất ít gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ hiệp hội có chuyện gì? Lần trước hiệp hội liên hoan, thừa quan hội trưởng mời ngươi đi cho hắn ra lão gia tử giám bảo, ngươi ngày mai có thể có không? Ngày mai. Lục Phi nhớ tới, là có chuyện như vậy, lúc đó vì cho thượng quan hội trưởng một bộ mặt, thuận miệng trả lời một câu. Không nghĩ tới, thượng quan hội trưởng thật đúng là để hắn đi giám bảo. Nếu đáp ứng, vậy thì phải làm đến. Ngày mai không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ngày mai 9 giờ sáng, thượng quan gia sẽ phái người đến chữ tà háo tiếp ngươi. Đa tạ hứa hội phó thông chi. Lục Phi gật gật đầu, liền muốn tắt điện thoại. Lục Phi từ Bắc muốn nói lại thôi. Hứa hội phó, còn có việc sao? Lục Phi, ngươi thật không có nghĩ qua làm phó hội trưởng sao? Từ Bắc chần chờ nói ra. Từ hội phó, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta thật không có ý nghĩ này, chữ tà hào còn không chú ý được đến đâu Lục Phi, ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ này. Vô luận từ năng lực hay là nhân phẩm tới nói, phó hội trưởng vị trí, ngươi là người thích hợp nhất. Ta chỉ là hy vọng, thượng quan hội trưởng lại đề cập với ngươi chuyện này, ngươi không nên cự tuyệt. Từ Bắc ngữ khí rất chân thành. Nói xong, liền cúp điện thoại. Lục Phi có thể cảm giác được Từ Bắc đối với mình không có ác ý, nhưng lời nói này hay là để hắn cảm thấy là lạ. Bất quá, Lục Phi cũng lười suy nghĩ nhiều, lúc trước gia nhập hiệp hội là vì tìm ra ra, không phải là vì danh dự lợi ích. Người khác nghĩ như thế nào, là của người khác sự tình. Ngày mai đi lên quan gia ứng phó một phen, sau khi trở về như thường lệ kinh doanh chữ tà hảo. Ngày thứ 2 9 giờ, thượng quan gia người đến đúng giờ. Lục Phi chuẩn bị thỏa đáng, cùng hổ tử cưỡi thượng quan gia điệu thấp xe sang trọng. Xe chạy qua thành thị, chậm rãi tiến vào một tòa lưng chừng núi trang viên. Vừa tới nơi này, Lục Phi liền phát hiện, trang viên phong thủy thật không đơn giản. Tiểu Lục trưởng quỹ, nhà ta lão gia tử có một cái rất thú vị bảo vật, hắn nói ngài nếu là xem xét đúng rồi, hắn liền nói cho ngài một tin tức tốt. Xe dừng ở một chỗ cao lớn trước biệt thự, lái xe lễ phép mở cửa xe. Chương 835 bản lòng nhiêu trụ chương 835 bản lòng nhiêu trụ thượng quan gia trang viên tọa lạc tại giữa sườn núi. Đơn giản tới nói, chính là bối sơn diện thủy. Nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện trong đó có thật nhiều đạo đạo. Dòng nước như là một hàng dài, bao quanh trang viên. Trang viên chính giữa có một tòa cao lớn lạ thường kiến trúc, ước chừng có 9 tầng lâu cao như vậy, ngoại quan bày biện ra hiếm thấy hình trụ tròn. Chẳng lẽ là bản lòng quấn trụ cách cục? Lục Phi cách cửa sổ xe, tò mò dò xét. Bàn long quấn trụ là một loại đỉnh cấp phong thủy cục, có thể làm cho ở chỗ này người không phú thì quý, quyền lợi địa vị sừng sững không ngã. dạng này phong thủy cục người bình thường cũng ép không được. Xem ra, thừa quan gia có thể thành ổn thỏa giang thành thứ nhất, từ mọi phương diện tới nói đều là có nguyên nhân. Đương nhiên người bình thường nhìn không ra những này, sẽ chỉ cảm giác, vừa tiến vào trang viên, cũng cảm giác nhiệt độ không khí hợp lòng người, hoàn cảnh ưu mỹ. Nóng hay là nóng, nhưng không có loại kia để cho người ta bực bội cảm giác. Cái này đủ để cho thấy, nơi đây là một cái phong thủy tuyệt hảo. Bất quá Lục Phi cũng chỉ là qua loa nhìn mấy lần, chỉ nhìn ra trang viên phong thủy rất tốt, xe liền mở ra một chỗ biệt thự. Lục trưởng quỹ, xin mời. Mang theo bao tay lái xe, cung kính mở cửa xe, xin mời Lục Phi hai người xuống xe. Lục Phi gật gật đầu, ung dung xuống xe, đi vào xa hoa biệt thự. Hổ tử không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng tự đủ, người có tiền này nhà lái xe tố chất chính là cao, chính mình lại cùng lão bản được nhờ. Biệt thự rộng lớn sáng tỏ trong phòng khách. Lục tiểu hữu, ngươi cuối cùng đã tới. Thượng quan vô lượng từ ghế bằng gỗ đỏ đứng dậy, đối với Lục Phi lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Đồng thời, bên cạnh hắn còn đứng lấy một người, người này có chút quen mắt. Nhỏ Lục trưởng quỹ, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ cho ta. Người này thấy một lần Lục Phi, liền lộ ra rất quen dáng tươi cười. Thượng quan hội trưởng. Lục Phi lễ phép chào hỏi, nhìn người này vài lần, bật thốt lên, Vạn Kinh Lý. Người này chính là Thiên Long Phách Mại hành người quản lý, Vạn Xuân Huy. Khó được nhỏ Lục trưởng quỹ còn nhớ rõ ta, là vinh hạnh của ta. Vạn Xuân Huy biểu lộ thụ sủng nước kinh. Vạn Kinh Lý chuyện này, lúc trước còn muốn cảm ơn ngươi. Lục Phi đối với hắn gật gật đầu. Thiên Long Phách Mại hành là thượng quan gia sản nghiệp, hắn thường xuyên ở bên ngoài giúp đỡ quan lão gia con tìm kiếm đồ cất giữ, hắn có thể xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Lục tiểu hữu, nhà ta lão gia tự thân thể không được tốt, quanh năm bị bệnh liệt giường, không thể tự mình nên đón, an bài ta cùng Vạn Kinh Lý ở đây tiếp đãi, còn xin Lục tiểu hữu thứ lỗi. Thượng quan vô lượng giải thích nói. Lão gia tự thân thể quan trọng. Thượng quan hội trưởng, xin hỏi muốn giám định bảo vật ở nơi nào? Hàn Huyên hai câu Lục Phi liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Biệt thự này bố cục không giống ở người, không có gì sinh hoạt vết tích, nhưng trưng bày lấy không ít đồ cổ tranh chữ, giống như là chuyên môn dùng để cất giữ đồ vật. Mời tới bên này. Thượng quan vô lượng làm dấu tay xin mời, dẫn Lục Phi hai người lên lầu 2. Đẩy cửa ra. Quả nhiên, vách tường hai bên đều là kệ bắt cổ, trưng bày lấy các loại quý báu đồ cất giữ. Lục Phi ánh mắt đều nhảy lên. Đã sớm nghe nói thượng quan gia lão gia tử ưa thích cất giữ đồ cổ, nhưng không nghĩ tới như thế hảo. Ta cái ngoan ngoãn, nhiều như vậy đồ cổ, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Hổ tử nhìn hoa cả mắt, ở trong lòng không ngừng sợ hãi thán phục. Quả thực là hảo vô nhân tính. Hắn bó tay bó chân, cũng không dám có quá lớn động tác, sợ đánh nát cái gì, bán hắn đi vài đời cũng đền không nổi. Hai người một trước một sau, đi theo thượng quan gia xuyên qua mấy cái giá trị liên thành khoa học về động thực vật đỡ, đi vào một chỗ cửa sổ sắt đất bên cạnh. Bên cửa sổ có một tấm rộng lớn bàn đọc sách. Trên bàn, bày biện một cái phong cách cổ xưa hộp. Lục trưởng quỹ, mời ngồi. Vạn Xuân Huy rất tự giác đi pha trà, tại phòng đấu giá hắn là người quản sự, nhưng ở nơi này hắn hiển nhiên chính là một cái chân chạy tiểu đệ. Lục Phi tòa hạ, hổ tử cũng rất tự giác đứng ở sau lưng hắn. Thượng quan vô lượng đem hộp đẩy lên Lục Phi trước mặt. Lục tiểu hữu, nếu là có thể giám định ra món bảo vật này, nhà ta lão gia tử có một tin tức tốt nói cho ngươi. Thượng quan vô lượng mang trên mặt thần bí mỉm cười. Tin tức tốt? Lục Phi không khỏi kỳ quái. Chính mình cùng thượng quan gia xưa nay không có giao tập, bọn hắn có thể có tin tức tốt gì cho mình? Bất quá hắn chưa biểu hiện ra ngoài, trước đeo lên nhà mình bao tay, mở hộp ra. Trong hộp đồ vật bị tơ lụa màu đen bao khỏa. Lục Phi kiên nhẫn đem chủ bố mở ra, một thanh dị xét cũ kỹ chìa khóa hiện lộ ra. Đây là? Lục Phi mười phần kinh ngạc, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ, rất nhanh liền phát hiện chìa khóa này phía trên còn khắc lấy một chút văn tự cổ quái. Khi nhìn đến văn tự trong nháy mắt, Lục Phi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Loại này văn tự cổ đại hắn mặc dù không nhận ra, nhưng cũng quá quen thuộc. Lúc trước vì tìm kiếm ra, hắn nghiên cứu thật lâu văn tự cổ đại, nhưng không có tại bất luận cái gì trên một quyển sách tìm tới qua tới tin tức tương quan. Hắn nhìn một hồi lâu, nội tâm rất kích động, nhưng mặt ngoài hay là cố gắng bất động thanh sắc. Thượng quan vô lượng nhiêu có hăng hái nhìn xem hắn, tựa hồ rất chờ mong, hắn có thể nhìn ra thứ gì. Thật lâu, Lục Phi buông xuống chìa khóa, mở miệng nói, "Thượng quan hội trưởng, thật có lỗi, ta chỉ nhìn đạt được đây là một thanh cổ lao chìa khóa, về phần là dùng tới làm cái gì ta không biết. Duy nhất xác định là cùng một bức tàng bảo đồ có quan hệ." "Không sai, chính là tàng bảo đồ." Thượng quan vô lượng mỉm cười gật đầu. "Bức kia tàng bảo đồ chính là lúc trước Vạn Long Phách Mại hành phát cho Lục Phi tấm kia địa đồ ra dê tấm hình. Khi đó, Lục Phi thông qua lương ca, tra được ra cuối cùng xuất hiện địa phương chính là Vạn Long Phách Mại hành, hắn một đường đi tìm đến, phát hiện ra đang tìm kiếm tấm tàng bảo đồ này. Cuối cùng hắn giúp Thiên Long Phách Mại hành phá giải bức kia có tân nương oán phong hồn vẽ, Vạn Xuân Huy liền dựa theo ước định, đem tàng bảo đồ tấm hình phát cho Lục Phi. Nhưng Lục Phi từ đầu đến cuối tra không được, tàng bảo đồ bên trên văn tự là cái gì? Lục tiểu hữu, tấm tàng bảo đồ này nhà ta lão gia tử cũng rất để ý, một mực tại tìm người phá giải. Rốt cục biết rõ trên đồ địa phương ở nơi nào." Thượng quan vô lượng tiếp tục nói. "Thật, đó là chỗ nào?" Lục Phi ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nhìn đối phương. "Đây chính là nhà ta lão gia tử phải nói cho người tin tức tốt." Thượng quan vô lượng cười híp mắt, đối với Vạn Xuân Huy nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, Vạn Xuân Huy liền đem một cái khác hộp chỉnh lên. Bên trong chứa chính là địa đồ da dê. Thượng quan vô lượng đem địa đồ da dê coi chừng triển khai, đặt ở rộng thùng thình trên bàn sách. Địa đồ dùng chính là âm gian văn tự, ghi lại là một chỗ âm dương giao giới chi địa. Âm gian văn tự. Lục Phi ánh mắt lần nữa run run. Ra lúc trước, chẳng phải đang âm gian cùng cái nào đó người thần bí đã gặp mặt sao? Chẳng lẽ chính là phá giải địa đồ văn tự người kia? Thượng quan hội trưởng, có thể phá giải loại văn tự này người, hẳn là một cái cao thủ đi. Xin hỏi vị tiền bối này là người phương nào? Người này sớm đã thoái ẩn giang hồ, không muốn lộ ra thân phận. Thượng quan Vô Lượng khoát khoát tay, trong ánh mắt lộ ra mơ hồ hứng vấn. Hắn là ai không trọng yếu là tìm tới địa đồ ghi lại vị trí, chẳng khác nào tìm được tiến vào Côn Lôn thần miếu phương pháp.
Cái gì?
Côn Lôn thần miếu? Thượng quan Vô Lượng lời này vừa nói ra, Lục Phi nội tâm cũng đã không thể bình tĩnh. Chương 836 Tiên Đảo Tục Thọ, chương 836 Tiên Đảo Tục Thọ, Lục Phi trái tim phanh phanh chực nhảy. Giả Bán Tiên đã từng nói với hắn, lúc trước, Giả Bán Tiên mang ra gia tẩu âm thời điểm, nghe được gia gia cùng gặp mặt người thần bí đàm luận đến Côn Lôn thai, Côn Lôn thần miếu các loại tin tức. Cho nên, Lục Phi phỏng đoán, gia gia mục đích cuối cùng nhất hẳn là Côn Lôn thần miếu. Nếu như cái này địa đồ gia dê ghi lại địa phương, thật sự có lấy liên quan tới Côn Lôn thần miếu manh mối, như vậy hết thảy liền nói đến thông. Có lẽ gia gia ngay tại địa đồ ghi lại địa phương, có lẽ gia gia đã tìm tới manh mối, đi hướng Côn Lôn thần miếu. Lục Phi hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn tâm tình của mình. Thượng quan hội trưởng tại sao muốn đem tin tức này nói cho ta biết chứ? Trọng yếu như vậy manh mối, thượng quan gia dựa vào cái gì cùng hắn chia sẻ? Lục Phi muốn tìm đến gia gia không sai, nhưng hắn không phải người ngu. Càng là loại này đột nhiên xuất hiện hảo tâm, càng phải tỉnh táo. Lục tiểu hữu, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta cũng liền không che giấu. Chúng ta muốn theo ngươi hợp tác, cộng đồng tìm tới Côn Lôn thần miếu. Thượng quan Vô Lượng nói thẳng. Lục lao trưởng quỹ lúc trước tìm kiếm tấm tàng bảo đồ này, hiển nhiên cũng là vì Côn Lôn thần miếu, ngươi muốn tìm đến hắn, tự nhiên là muốn đi trên địa đồ ghi lại địa phương. Chúng ta mục tiêu nhất trí. Lục Phi hay là cầm thái độ hoài nghi, trở lên quan gia thực lực, còn cần tìm người hợp tác sao? Lục tiểu hữu, chúng ta lên quan gia cũng không phải là vấn năng. Nhà ta lão gia tử tuổi tác đã cao, thân thể càng ngày càng tệ, ta muốn khắp các loại biện pháp cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trụ lão gia tử mệnh. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là lão gia tử thu dưỡng lúc trước không có lão gia tử, ta đã sớm chết đói đầu đường. Lão gia tử đối với ta ân trọng như núi, phần ân tình này ta nhất định phải báo. Truyền thuyết Côn Lôn thần miếu tọa lạc tại Long Mạch nơi nào đó, bên trong có vô số đến không hết bảo tàng, trong đó liền có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đang tìm kiếm tà vật bảo vật phương diện, tự nhiên hay là chữ tà hào càng hơn một bậc. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, ta tìm không thấy so ngươi thích hợp hơn, đáng ra tín nhiệm hơn người. Âm Dương giao giới quỷ môn, 3 năm mở lại một lần. Lại có nửa tháng, đã đến mở cửa thời gian, đúng là chúng ta tiến vào Âm Dương giao giới cơ hội tốt nhất. Thượng quan Vô Lượng nói đến rất thẳng thắn. Lục Phi trầm mặc một hồi, nói muốn hợp tác không phải là không thể được, nhưng ta có một điều kiện. Lục tiểu hữu cứ việc nói, chỉ cần thượng quan gia có thể làm đến, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thượng quan Vô Lượng lộ ra dáng tươi cười. Ta muốn trước gặp một lần phá giải địa đồ văn tự người, nếu không, thượng quan hội trưởng hay là mời Cao Minh khác đi. Lục Phi ngữ khí không có chừa chỗ thương lượng. Thượng quan Vô Lượng là người, suy tư chốc lát nói, việc này ta không cách nào hiện tại liền nhận lời ngươi, cần trước được vị cao nhân kia đồng ý. Vậy làm phiền thượng quan hội trưởng chúng ta thượng quan hội trưởng tin tức. Lục Phi cười cười, nói xong liền đứng dậy cáo từ, mang theo hổ tử xuyên qua giá trị liên thành kệ bắc cổ, đón xe rời đi thượng quan gia trang viên. Lão bản, bọn hắn đều có tiền như vậy, còn tìm không thấy trưởng thọ bí phương a. Trên đường đi hổ tử đều đắm chìm tại trong rung động. Xuống xe, hắn mới dám mở miệng hỏi thăm. Càng người có tiền, càng sợ chết. Nhưng tuổi thọ của con người trung quy là có hạn, một người đại nạn sắp tới, tiền tài lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Lục Phi lắc đầu, trở lại chữ tà hảo. Thượng quan gia phải trang thành tâm cùng hắn hợp tác, liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không giao ra, phá giải địa đồ văn tự người. Dù sao còn có thời gian nửa tháng, Lục Phi còn có thể muốn những biện pháp khác. Lương Trừng núi trang viên. Thượng quan Vô Lượng đưa tiễn Lục Phi sau, đi ra cất giữ cát, tiến vào một cái khác dãy yên lặng biệt thự. Trong biệt thự mười phần u ám. Một cái gầy như khô lâu lão giả thành kính quỳ gối trên bồ đoàn. Nóng bức như vậy thời tiết, hắn lại hất lên một kiện màu đen lông chồn áo khoác. Bóng loáng da lông, càng nổi bật lên hắn hình dung tiểu tụy. Mà trước mặt của hắn, treo một bức thật to trường thọ hình. Trên đồ thọ tinh công trên mặt dáng tươi cười, bưng lấy một cái to lớn đào mừng thọ, quả đào hồng nhuận phơn phất sung mãn, phảng phất tản ra một cỗ dễ người hương khí, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Phu thân. Thượng quan Vô Lượng đi lên trước, tôn kính mà thấp giọng đều. Như thế nào? Lão giả cũng không quay đầu, tiếp tục thành tâm quỳ lạy. Tiểu tử kia rất thông minh, đưa ra muốn gặp phá giải âm văn người. Vậy liền để hắn gặp, chuyện nào có đáng gì? Dung trùng sinh cơ bí thuật, tính mạng của ta sớm đã cùng thượng quan gia cốt nhục tương quan, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng thượng quan gia trăm năm cơ nghiệp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão giả ngẩng đầu, nhìn qua treo lên thật cao trường thọ hình, thật sâu lõm trong đôi mắt giản mua lộ ra không cam lòng quan mang. Những năm này làm khó ngươi, vì ta tìm nhiều như vậy kéo dài tính mạng bị phương. Không có ngươi, ta làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Nhưng cái này tiên đảo tục thọ thuật cũng duy trì không được bao lâu. Hiện tại, mau chóng tìm tới Côn Lôn thần miếu, tìm kiếm chân chính con đường trường sinh mới là khẩn yếu nhất. Lão giả thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy quá nhiều bất đắc dĩ. Ta đã biết phụ thân, ta lập tức đi làm. Thượng quan Vô Lượng rời khỏi biệt thự, vắng vẻ u ám trong biệt thự chỉ còn lão giả một người. Hắn phảng phất rất lạnh giống như nắm thật chặt trên người áo khoác, khô gầy tay điểm hương, run run rẩy rẩy cắm ở trường thọ hình trước trên lư hương. Sau đó, đối với trong đồ đào mừng thọ dùng sức khẽ hấp, một cỗ hương khí bị hắn hút vào xoang mũi. Cái kia nguyên bản hồng nhuận thơm phất sung mãn đào mừng thọ, lập tức giống mất nhan sắc bình thường, rất nhanh liền trở nên ảm đạm vô quang. Cuối cùng, lại lung lay mấy cái, từ thọ tinh công trong tay rớt xuống, nhanh chóng hư thối, từ trên đồ biến mất. Mà trên đồ thọ tinh công trong tay trống rỗng, trên mặt từ vẻ mặt tươi cười trở nên sầu mi khổ kiểm. nhưng lão giả khô gầy mặt lại dần dần đầy đặn, nếp nhăn triển khai, da mặt có huyết sắc. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, lại mở to mắt, hai mắt sáng láng có thần. Màu đen lông chồn rơi xuống đất, hắn vung tay đứng dậy, gọi hạ nhân, mệnh bọn hắn đem che kín miếng vải đèn trên cái cống phẩm, bày ở trường thọ hình trước. Cống phẩm tản ra một cỗ kỳ quái hương vị, vậy mà liền giống còn sống bình thường, nhẹ nhàng nhảy lên, dì ra chất lỏng đem miếng vải đèn có chút ướt nhẹp. Bọn hạ nhân không có một cái nào dám hỏi nhiều, làm xong sự tình liền bước nhanh thối lui ra khỏi. Lão giả đi đến bên cửa sổ, nhìn qua cả tòa trang viên. Lão tổ tông phù hộ ta thượng quan gia, sớm ngày tìm tới trường sinh đạo. Một ngày hai ngày, Lục Phi đều tâm sự nặng nề. Cái này đều buổi tối, còn chậm chạp không đóng cửa. Hồ Tử biết, lão bản là muốn ra ra, trong lòng cũng thay hắn cảm giác khó chịu. Lão bản, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm đi. A, viện trưởng cho đám người bị bệnh tâm thần nói, hôm nay lãnh đạo tới kiểm tra, ta đưa tay các ngươi liền bố tay, ta thả tay xuống các ngươi liền đình chỉ, làm tốt giữa chưa ăn bánh bao. Sau đó lãnh đạo tới, viện trưởng đưa tay, các bệnh nhân bắt đầu bố tay, lãnh đạo cũng cùng một chỗ bố tay, viện trưởng thả tay xuống, các bệnh nhân cũng đình chỉ có lãnh đạo còn tại bố tay. Một bệnh nhân đột nhiên lao ra, giang giác một cái tát mạnh hô tại lãnh đạo trên mặt, con mẹ nó ngươi giữa chưa không muốn ăn bánh bao rồi. Hổ Tử nói xong, chính mình cười đến người ngã ngửa đổ. Hổ Tử, Thiên Bồng Nguyên Soái ở trên trời là thần, tại hạ là cái gì ngươi biết không? Lục Phi mặt không biểu tình. Tại hạ là heo. Chúc mừng ngươi đã đúng. Lục Phi đứng dậy, khoe miệng có một vệt ý cười. Còn đứng ngay đó làm gì? Cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, đóng cửa đi ngủ. A, được. Hổ Tử cao hứng đi đóng cửa. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm phong thổi tới, cửa ra vào trông gió đinh đinh thùng thùng vang lên. Lại có đêm làm. Chương 837, cây vải quảng trường, tăng thêm, chương 837, cây vải quảng trường, tăng thêm, trông gió đinh đinh thùng thùng vang lên không ngừng. Hiệu cầm đồ ngoài cửa, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện. Lão bản Hổ Tử nuốt một ngụm nước bọt. Lục Phi thu liễm cảm xúc, đối với hắn khoát khoát tay, một lần nữa tại sau quầy ngồi xuống, cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Mời đến. Nương theo lấy trông gió tiếng đinh đông, phía ngoài bóng đen chậm rãi đi đến. Ánh đèn vẩy vào bóng đen trên thân. Một bước một cái dấu chân máu. Thấy rõ mặt mũi của đối phương, Lục Phi thầm giật mình. Người này thân mang đạo bào, lại là tiểu đạo sĩ. Nhưng hắn đạo bào không biết là bị lợi khí vẫn là dã thú cào nát, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể. Trong tay hắn nắm lấy một thanh gãy mất kiếm gỗ, nửa bên mặt máu thịt bé bét. Nhìn mười phần thê thảm. Hổ Tử trông thấy cái này tiểu đạo sĩ, đều giật mình kêu lên. Xin hỏi có gì có thể giúp ngươi? Lục Phi ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, dùng hết lượng bình hòa ngữ khí nói rằng: "Mau cứu sư phụ ta, mau cứu sư phụ ta!" Tiểu đạo sĩ lảo đảo nhào vào trước quầy, trong mắt tràn đầy huyết lệ, hoảng sợ mà sốt ruột hô: "Sư phụ ngươi là ai? Hắn ở đâu?" Lục Phi hỏi. "Đây là người chết đêm làm, lần thứ nhất xuất hiện người tu hành. Cây vải cửa hàng. Van cầu ngươi, mau cứu hắn!" Tiểu đạo sĩ dường như thoi thoát, cơ hồ muốn đối Lục Phi quỳ xuống. "Ta có thể giúp ngươi, ngươi dùng cái gì đến cầm cố đâu?" Lục Phi cấp tốc nói rằng. Tiểu đạo sĩ run run rẩy rẩy đem gãy mất kiếm gỗ đặt ở trên quầy. Kiếm gỗ cũng nhuộm đầy máu tươi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. "Liền cái này sao?" Lục Phi cầm lấy kiếm gỗ, chất lượng hết sức bình thường, hơn nữa đã gãy mất. Xem như người tu hành, tiểu đạo sĩ bị thương thảm như vậy vây khốn hắn sư phụ tà ma, nên hết sức lợi hại. Lục Phi nhận lấy cái này kiếm gỗ, chính là thuần làm việc tốt. Tiểu đạo sĩ khẽ cắn răng, theo rách mướp đạo vào bên trong, lấy ra một bản bị máu tươi nhiễm đỏ sách khâu lại bằng chỉ, đặt ở trên quầy. "Đây là cái gì?" Lục Phi cầm lấy nhìn thoáng qua, tựa hồ là một loại công pháp. Bất quá là bản chép tay, chữ viết mười phần viết ngoáy, lại bị máu tươi xâm nhiễm, nhất thời thấy không rõ lắm. "Sư phụ trước khi chết truyền cho ta liền có thể làm chủ truyền cho những người khác, chỉ cần ngươi bằng lòng cứu ta sư phụ đi ra, ta liền đem công pháp này truyền cho ngươi." Tiểu đạo sĩ thanh âm suy yếu, nhưng lại mười phần kiên định. "Tốt, thành giao." Lục Phi gật đầu, xuất ra làm phiếu. "Sư phụ ta gọi đàn thần tử, xin ngươi nhất định phải cứu ra hắn." Tiểu đạo sĩ run rẩy ở phía trên đè xuống huyết thủ ấn, khẩu khí kia dường như tản, vết thương chồng chất thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hồn phi phách tán. Hiệu cầm đồ khôi phục lại bình tĩnh. Lục Phi tâm lại không bình tĩnh. Đây là Lục Phi lần đầu gặp phải khách nhân hồn phi phách tán tình huống. Không biết tiểu đạo sĩ sư đồ gặp cái gì, nhưng có thể xác định, cái chỗ kia tương đối nguy hiểm. Có chút hít một hơi, Lục Phi nhìn về phía ngoài cửa bóng đêm đen kịt. Lúc này có khách nhân đến cũng là chuyện tốt. Bất kể có hay không cùng thượng quan gia hợp tác, hắn đều phải tăng cường thực lực. Càng nguy hiểm địa phương, càng có thể rèn luyện người. Hoàn thành cái này cái cọc chuyện làm ăn, nếu như thượng quan gia còn không có để lộ ra phá giải chữ chi người, Lục Phi liền sẽ tự nghĩ biện pháp. Thiên hạ lớn như thế, hắn cũng không tin chỉ có thượng quan gia có manh mối. Hạ quyết tâm, Lục Phi liền không còn xoắn xuýt. Đóng cửa, nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, thu thập thỏa đáng, Lục Phi liền kêu lên Hổ Tử, chạy tới cây vải quảng trường. Nơi này quá nổi danh, cũng là giang thành bát đại chuyện lạ một trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Không cần tra tư liệu, Lục Phi đều biết tới tương quan rất nhiều nháo quỷ nghe đồn. Bởi vì chết qua quá nhiều người, nơi này lại bị gọi là cây vải thi trận. Nghe nói nơi này phong thủy cực kém. Theo khai phát tới kiến thiết, liền đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Nay cửa hàng rõ ràng ở vào giang thành phồn hoa địa điểm, hết thảy có 7 tầng lâu, phối lưu lớn nhỏ hơn ngàn cái cửa hàng, vị trí tương đối ưu việt, nhưng lại nhiều lần chết người cùng sự kiện bị nhát, cùng Hồng Bảo Thạch đại hạ có thể liệu một trận. Nghe nói nơi đây âm khí tương đối nồng đậm, bốn nhiệm nhà đầu tư toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Mà đầu nguồn là bởi vì cửa hàng kiến thiết mới bắt đầu, tao ngộ hủy nhà. Đời thứ nhất nhà đầu tư mời một đợt tiểu lưu manh đi uy hiếp hộ gia đình, tiểu lưu manh bản ý là muốn phóng hỏa hù dọa hộ gia đình, không nghĩ tới làm giả hóa thật, thật đưa tới đại hỏa. Thiêu chết không ít người. Từ đó về sau, còn lại các gia đình lại luôn là nghe được nữ nhân cùng đứa nhỏ tiếng khóc, còn thường xuyên nhìn thấy thiêu hủy trong phòng, có ánh lửa cùng khói đặc. Các chủ hộ rất sợ hãi, không đến ngắn ngủi một tháng liền tất cả đều dọn đi rồi. Cửa hàng có thể thuận lợi khởi công. Có thể tu kiến thời điểm, lại xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn. Không phải kiến trúc sụp đổ chính là công nhân xảy ra ngoài ý muốn, tu kiến thời điểm lão có người nghe được tiếng khóc, công nhân làm việc trên cao thời điểm, an toàn dây thường đống nhiên đứt gãy, công nhân bị tại chỗ ngã chết, an toàn dây thường chỗ đứt, lại có hỏa thiêu vết tích. Đời thứ nhất nhà đầu tư đến hiện trường xem xét, vậy mà cũng làm đi trượt chân theo chỗ cao quẳng xuống, thân thể cắm ở cốt thép bên trên, chết thảm. Khi đó, người chung quanh đều nói, là bị thiêu chết người đến báo thủ. Nửa năm sau, đời thứ hai nhà đầu tư tiếp nhận cái địa phương này. Cái này nhà đầu tư đến một lần, liền mời mấy đợt người cách làm, miễn cưỡng đem nháo quỷ tình huống chế trụ, cửa hàng thuận lợi khởi công, nhưng lại tại không giới hạn thời điểm, lại xảy ra ngoài ý muốn. Mở ra thương tại dưới thương trường mặt, cử hành không giới hạn nghi thức lúc, cao nhất bên trên một khối tấm xi măng đống nhiên rơi xuống, vừa vặn đem nhà đầu tư cho đập chết. Lại qua một năm, cái thứ ba nhà đầu tư tiếp nhận. Có vết xe đổ, người thứ ba nhà đầu tư tại cửa hàng không có khai trương trước đó, chưa hề lộ diện. Bởi vì ở vào phồn hoa khu vực, cửa hàng gây dựng sau, rất nhanh liền có không ít thương gia vào ở ăn uống, châu áo, mỹ dung, trang phục, ảnh thành, đại siêu thị, có thể nói là cái gì cần có đều có. Một lần 10 phần náo nhiệt phồn hoa. Nhưng mới náo nhiệt không đến 3 tháng, cửa hàng liền có người nhảy lầu. Nghe nói người kia là giữa trưa ra ngoài nghỉ ngơi tiệm bán quần áo nữ nhân viên, nhảy lầu trước tất cả bình thường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chẳng biết tại sao đông nhiên phí hoài bản thân mình. Ngày đó đời thứ 3 nhà đầu tư vừa vặn dưới lầu, kia nữ nhân viên thì đem nhà đầu tư cho đập chết. Lại qua 2 tháng, vậy mà lại có người nhảy lầu. Người này là tiệm ăn uống nhân viên, cũng là nửa đường mò cá, chạy tới ban công hút thuốc, không biết rõ làm sao lại nhảy xuống. Có thể nói, cái này cửa hàng cơ hồ mỗi cái một đoạn thời gian, liền có người vô duyên vô cớ nhảy lầu. Thời gian dần trôi qua liền có ngoại giới truyền ôn, bọn hắn không phải mình nhảy lầu, mà là bị quỷ đẩy xuống. Hơn nữa, kia cửa hàng, bất luận bên ngoài thời tiết nhiều nóng, bên trong đều lạnh siêu siêu. Còn có rất nhiều khách hàng phản ứng, thường xuyên tiến vào cửa hàng về sau, liền không tìm được đường đi ra ngoài miệng. Bởi vì nhiều lần chết người, không ít thương gia đều rút đi, phụ cận người cũng không dám tới đây dạo phố. Cửa hàng tiêu điều một đoạn thời gian, bị đời thứ tư nhà đầu tư tiếp nhận. Cuối cùng cái này nhà đầu tư mời không ít đại sư tới làm pháp, thật không nghĩ đến, cùng ngày tất cả đại sư tính cả chính hắn, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Về sau, cái này cửa hàng chỉ có bên ngoài mấy cái cửa hàng miễn cưỡng duy trì, vô cùng quẩn cung é. Lục Phi nhìn qua càng ngày càng gần cửa hàng, biểu lộ nghiêm túc lên. Mặc kệ những tin đồn này là thật là giả, có một chút có thể khẳng định, cái này cửa hàng tuyệt đối là một cái đại hung chi điểm. Chương 838, khốn chữ cục chương 838, khốn chữ cục Lục Phi xe dần dần tới gần cây vải cửa hàng. Cửa hàng vẻ ngoài chỉnh thể trình biên hình, sáng tỏ dưới ánh mặt trời, tường ngoài lại phát ra một loại băng lãnh cho tàn, liền như là người chết làn da tại sắt trời hạ bảy biện ra nhan sắc. Cho dù là giữa ban ngày, cái này cửa hàng cũng cho người một loại âm u đầy tử khí cảm giác, tại bốn phía phồn hoa nhà cao tầng ở giữa, càng thêm lộ ra mở tối âm trầm. Hổ Tử dừng xe xong, hai người đứng tại cửa hàng đối diện, hướng phía cửa hàng dò xét. Dưới thương trường mặt, vụ bật lẻ thẻ mở ra một chút cửa hàng, đa số đều là bán ngọc thạch đồ trang sức, còn có một số giá rẻ trang phục cùng tiểu sức phẩm cửa hàng. Toàn này cửa hàng vị trí tại Giang Thành Hoàng Kim khu vực, người lưu lượng lớn, luôn có người đi qua nơi này. Nhưng cửa hàng tiền thuê phá lệ rẻ tiền, thương gia cũng chỉ có thể dùng giá thấp hấp dẫn khách hàng. Bất quá, nghe nói người địa phương bình thường sẽ không tiến trong thương trường đi dạo, chỉ có một ít không biết rõ tình hình người bên ngoài sẽ đi vào. Lục Phi vây quanh cửa hàng đi một vòng. Ngoại trừ quặng khuế âm trầm một chút bên ngoài, ở bên ngoài ngược nhìn không ra vấn đề quá lớn, dù sao hiện tại là giữa ban ngày. Nhưng là, người khẽ rửa gần tòa này cửa hàng, liền có thể cảm giác được một cỗ khí lạnh. Lão bản, ta cảm giác loại địa phương này cũng có cái chỗ tốt. Ít ra không cần mở điều hòa, một năm có thể tiết kiệm không ít tiền điện đâu. Hổ Tử đĩnh đạc nói rằng, ngươi nói có đạo lý, nếu không ngươi tới đây khai ra cửa hàng A. Lục Phi cười cười. Được rồi, ta cái này đầu óc có thể làm chuyện làm ăn sao, liền sợ bồi quần cục đều rơi mất. Hổ Tử liên tục khoát tay, đối với mình vẫn rất có tự biết rõ, bất quá lão bản, cái này bên ngoài cửa hàng mặt nhìn xem nhân khí cũng không tệ lắm, thật có nói đến như vậy không A. Dù sao cũng là hoàng kim khu vực, không đến mức một chút nhân khí không có. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện chỉ có phía ngoài cửa hàng mở cửa sao? Bên ngoài những này cửa hàng có ánh mặt trời chiếu, có vấn đề là chủ yếu trong thương trường, những cái kia rất khó nhìn thấy dương quang địa phương. Âm thịnh dương suy đi, tự nhiên là dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống chi, nơi này vốn chính là một khối hung địa, theo kiến thiết mới bắt đầu liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Lục Phi khoát tay chặn lại, hướng phía đường cái đối diện đi đến. Đi vào trước nhìn một cái. Sớm quen thuộc địa hình, là Lục Phi lão thao tác. Hung địa, có phải hay không bởi vì hủy nhà phóng hỏa chuyện này a? Hổ Tử vội vàng đuổi theo. Không chỉ bởi vì cái này, còn có cái gì a? Kiến trúc lúc đầu, nơi này đào được qua đồ vật đang khi nói chuyện, hai người xuyên qua đường cái, theo cửa hàng cửa chính đi vào. Cổng bảo an đều nhìn nhiều hai người bọn họ mắt. Bọn hắn vừa tiến vào cửa hàng, cũng cảm giác dâm mát vô cùng. Cửa hàng toàn thân là một cái vòng tròn hình. Bốn phía một vòng là cửa hàng, ở giữa là một cái rộng lớn trong sân rộng.
hết thảy có 6 tầng cao. Cao nhất bên trên là một cái to lớn thủy tinh mái vòm. Dương quang bị ngăn khuất bên ngoài, trong thương trường lộ ra 10 phần u ám. Trong này lại còn có một ít cửa hàng đèn sáng. Lục Phi tại cửa hàng đi lại lên, quan sát, phát hiện những cửa hàng này đều tập trung ở một hai lâu, phần lớn là làm nhà kho dùng. Có chút cửa hàng cổng còn mang theo bắt quái kính hoặc là dán bùa vàng, mà lại cao hơn tầng lầu thì là âm u khắp trốn yên tĩnh. Kinh bị rõ ràng, dường như khu không người. Có thể là hình tròn kiến trúc đặc thù duyên cớ, trong này không khí cho người ta một loại ngột ngạt, đục ngầu cảm giác. Hai người ở bên trong chuyển một hồi, hổ tử cũng cảm giác có chút chóng đầu, hô hấp không khoái. Lục Phi vẫn còn tốt. Không biết cái kia gọi đan thần tử đạo sĩ ở đâu, hắn cùng đồ đệ ở chỗ này phát sinh qua đánh nhau, hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích à. Nếu như tại một hai lâu ra sự tình, những này cửa hàng hẳn là sẽ phát hiện, nhưng bây giờ những này cửa hàng tất cả như thường. Chỉ là bên trong nhân viên công tác nhìn thấy hai người ở đây đi dạo, đều lộ ra một loại nhìn đồ đần vẻ mặt. Lục Phi hỏi mấy nhà, đều không nói gặp qua cái gì đạo sĩ, nhìn ánh mắt của hai người lại càng kỳ quái. Đi lên lầu tìm xem. Lục Phi không để ý đến những này, cùng hổ tử cười ở giữa lên lầu, nhưng thang máy tới lầu 2 liền đình chỉ. Hai người liền đi tìm thang lầu, không nghĩ tới, thông hướng càng cao lầu hơn tầng đại môn đều bị khóa lên. Bọn hắn tìm một vòng, đều không tìm được nhập khẩu. Hai người các ngươi, làm cái gì? Chỉ chốc lát, có mặc đồng phục an ninh trang lão đầu đi tới, xem bọn hắn ánh mắt rất là cảnh giác. Đại gia, chúng ta là đến thuê cửa hàng, phía dưới này đều chưa để ý, muốn lên lầu đi xem một chút. Lục Phi lộ ra đần độn nụ cười. Chạy tới đây thuê cửa hàng. Bảo an lão đầu ánh mắt đều trợn tròn, hắn một con mắt giống như có chút vấn đề, lệ xám, không biết có phải hay không có bệnh đục thủy tinh thể. Đúng vậy a, đây không phải tiền thuê tiện nghi sao? Đại gia, làm phiền ngươi mở cửa, chúng ta đi lên ngóng nó. Lục Phi đối hổ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hổ tử lập tức lấy ra một gói thuốc lá, nhiệt tình đưa lên. Tiểu hòa tử, phía trên đã sớm nốt, không thuê. Bảo an lão đầu chần chừ một lúc, hút một điếu thuốc gửi người, đừng ở trên lỗ thai, hướng bốn phía nhìn một chút. Thần thần bí bí đem hai người kéo đến một bên, hạ giọng: "Ta nhìn hai người các ngươi tiểu hòa tử người không tệ, các ngươi thật muốn thuê cửa hàng, liền thuê phía ngoài, đừng thuê trong này." "Không có việc gì đại gia, chúng ta tới đều tới, ngươi trước hết để cho chúng ta nhìn xem đi. Không nên nhìn đừng nhìn lung tung. Các ngươi trẻ tuổi không hiểu những này, nghe đại gia một lời khuyên, nhanh đi xuống lầu a, lại nhiều chờ một hồi, đường đi ra ngoài đều không tốt tìm." Mặc kệ Lục Phi nói thế nào, bảo an lão đầu đều không đồng ý tốt ta, "Cảm ơn đại gia." Hai người chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại ban ngày ban mặt bọn hắn cũng không dễ làm lấy bảo an mặt trực tiếp xông vào, chỉ có thể chờ ban đêm vụng trộm đến đây. Bảo an lão đầu nhìn xem bọn hắn tới lầu một mới yên tâm, còn rất nhiệt tâm cho bọn họ chỉ đường. "Tiểu hòa tử, cửa ở bên kia, đi bên kia ra ngoài." Bọn hắn khoát khoát tay, chuẩn bị đi ra ngoài trước lại tính toán sau. "Tạ ơn a, đại gia." Hổ tử rất cảm kích xông đại gia phất phất tay, không khỏi cảm khái. "Vẫn là nhiều người tốt ta, cái này đại gia người thật thật không tệ." Bất quá hắn lo lắng là thật có chút dư thừa. Hai người dựa theo đại gia chỉ phương hướng đi đến, nhìn xa xa nơi đó là nhập khẩu. Có thể chờ hai người đến gần xem xét, lại là một mảnh trống không cửa hàng. "A, phương hướng này không đúng sao? Đại gia chỉ chính là cái này a?" Hổ tử kỳ quái rủi rủi con mắt, quay đầu hướng phía bảo an đại gia phương hướng nhìn lại, nhưng bảo an đại gia đã không thấy. "Khả năng chúng ta nhìn lầm, nơi này cửa hàng đều không khác mấy, dễ dàng lẫn lộn. Khả năng đi nhầm, nơi này cửa hàng đều không khác mấy." Lục Phi nhìn chung quanh, một lần nữa tìm tới đại môn phương hướng đi đến. Có thể đi gần về sau phát hiện, vẫn là không đúng. Là một loạt vắng vẻ âm trầm cửa hàng, mà không phải cửa ra vào. "Lão bản, cái này chuyện ra sao a?" Giữa ban ngày, trong thương trường bên cạnh liền có thể quỷ đả tường. Đi một hồi, hổ tử cảm giác có chút chóng đầu hoa mắt. Phải cùng phong thủy của nơi này có quan hệ. Lục Phi nhìn khắp bốn phía, lại hơi liếc nhìn trên đỉnh thủy tinh mái vòm. Cả tòa cửa hàng hiện lên một cái hình tròn, động thước đo đường kính bằng kim loại hoạch đến không hợp lý, không khí lưu động tính rất kém cỏi, tất cả âm khí trọc khí sắp xếp không đi ra. Hết lần này tới lần khác phía trên còn làm một cái nóc pha lê, âm trọc chi khí toàn bộ chữ hàng ở chỗ này, hình thành một cái cuốn chữ cục. Chương 839, Quỷ Mị Hoành Thánh. Chương 839, Quỷ Mị Hoành Thánh. Nóc pha lê đem dương quang phản xạ ra ngoài, siêu thị nội bộ âm khí đã sắp xếp không đi ra, lại không cách nào bị dương quang tiêu trừ. Dần dà, liền nơi này khí thế liền càng ngày càng kém. Người tiến đến bên sau, chịu những này âm trọc chi khí ảnh hưởng, đại não ngất đi, tự nhiên là dễ dàng nhìn lầm đường, rất khó đi ra ngoài. Nói xong, Lục Phi lắc đầu. Quy hoạch tòa này cửa hàng người, thật là một cái nhân tài. Người ta đều tu phòng ở đều là hướng phong thủy tốt phương hướng tạo, hắn là hướng kém địa phương làm, thật không biết nghĩ như thế nào. Hắn cảm giác ở trong đó nguyên nhân có lẽ cũng không đơn giản, có lẽ cùng lúc trước đào ra đồ vật có quan hệ, nhưng là đến cùng đào ra cái gì, ngoại giới không ai biết. Cái này ai biết đây này, mấy cái nhà đầu tư không đều rất sao? "Lão bản, chúng ta nhanh đi ra ngoài hít thở không khí a." Hổ tử bất an thúc giục, tại cái này đợi càng lâu, liền càng cảm giác lòng buồn bực không thoải mái. Muốn phá giải khốn chữ cục cũng rất đơn giản. Lục Phi nhìn hổ tử một cái, một lần nữa đi lại lên, biểu lộ nhẹ nhõm. "Cái này còn đơn giản a. Ta vừa rồi đem khắc quỷ chữ lấy ra đều không chống đỡ dùng a, lão bản." Hổ tử mười phần bất an, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Đương nhiên đơn giản, không phải những cái kia trong này đi làm người làm sao bây giờ. Vừa tiến đến liền ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn tại cái này cả cuộc đời trước ban. Lục Phi cười cười, khắc quỷ chữa lại không thể bản năng, đối phó quỷ còn có thể, phá loại này phong thủy mê chướng chuyên nghiệp không giống. "Đúng a, bọn hắn thế nào ra ngoài đâu?"
Hổ tử giương cổ lên, hướng phía những cái kia lóe lên ánh sáng cửa hàng nhìn lại. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy có nhà cửa hàng nhân viên lôi kéo xe nhỏ ra ngoài đưa hàng. Đuổi theo bọn hắn, Lục Phi đối Hổ tử vẫy tay. Hai người lập tức đuổi theo đưa hàng nhân viên. Hai cái này nhân viên lôi kéo một xe đẩy nhỏ hàng ra nhà kho về sau, liền mở ra đèn tin, hướng bốn phía chiếu chiếu, rất nhanh liền tìm tới xuất khẩu, thuận lợi lôi kéo hàng đi ra ngoài. Lục Phi hai người đi theo đám bọn hắn, cũng đi ra cửa hàng. Dương quang một lần nữa chiếu lên trên người. Hổ tử lập tức cảm giác trầm muộn ngực buông lỏng, thoải mái nhiều. "Lão bản, vừa rồi chúng ta cũng không tìm tới đường, thế nào bọn hắn gọi đèn tin liền hiện ra, đây là cái đạo lý gì a?" Hắn hít hai hơi thật sâu, rất không minh bạch mà hỏi thăm. Siêu thị nội bộ hình thành khốn chữ nguyên nhân chủ yếu, không riêng gì hình tròn kiến trúc, còn có rất lớn một cái nhân tố, chính là thiếu quang. Trong này tối tăm không mặt trời, kín không kẽ hở, đầu người choáng hoa mắt đương nhiên liền dễ dàng bị nốt rồi. Nhưng đèn tin mở ra, quang mang gia tăng, khốn chữ bị soi sáng ra lỗ hổng, xuất khẩu tự nhiên là hiện ra. Lục Phi cười nói, "Chỉ đơn giản như vậy." Hổ tử nghẹn họng nhìn chân chối, "Chính là đơn giản như vậy. Kỳ thật tòa này cửa hàng đèn mở nhiều một chút, tia sáng sáng tỏ một chút, cửa ra vào rất dễ tìm, không tồn tại ra không được vấn đề. Mấu chốt là, cửa hàng hiện tại không có người nào khí, đèn cũng không mở mấy cái. Cửa hàng người chưa hẳn biết nguyên lý là cái gì, chỉ biết là làm như vậy hữu dụng là được rồi." Lục Phi giang tay ra, "Người càng ít, không nhân khí phong thủy thì càng chiến lệnh. Phong thủy càng kém, liền càng càng ít. Đây chính là một loại tuần hoàn đã tính." Hổ tử nghe xong về sau, không khỏi cảm khái, không nói những cái khác, tại cái này đi làm người thật là không dễ dàng. "Đúng vậy a," nói đến đây, Lục Phi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn tiến lên hai bước, đuổi kịp kia hai cái đưa hàng nhân viên. "Hai vị, thật không tiện, cùng các ngươi hỏi thăm một chút, cây vải trong thương trường cái kia lão bảo an kêu cái gì?" "Cái gì lão bảo an?" Hai người vẻ mặt kỳ quái. "Chính là một cái lão đầu, xuyên đồng phục căn ninh, đại khái 5-60 tuổi, hắn một con mắt giống như có bệnh đục thủy tinh thể." "Không thể nào." Cửa hàng liền hai bảo vệ, ánh mắt đều tốt, "Không có ngươi nói bệnh đục thủy tinh thể. Ngươi có phải hay không nhìn lầm?" Trong thương trường, thường xuyên có người nhìn thấy một chút có không có hai người nói xong, dường như ý thức được cái gì, sắc mặt không tốt lắm, rất tị úy lôi kéo hàng đội vàng rời đi. Hổ tử mặt mũi tràn đầy ngộng. "Liền không có cái kia lão đại gia, vậy chúng ta nhìn thấy chính là ai?" Nhưng Lục Phi cũng lộ ra không sai vẻ mặt. Nếu như lão đầu kia là cửa hàng bảo an, khẳng định biết chỉ cần gọi đèn tin liền có thể ra ngoài, nhưng hắn không có nói cho chúng ta biết, ngược lại cho chúng ta chỉ sai lầm phương hướng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ rằng chúng ta ra ngoài. Hổ tử lập tức sờn hết cả gáy úp, đứng tại dưới ánh mặt trời cũng cả người nổi da gà lên. "Ta liệt kê một cái đầu a, giữa ban ngày liền có thể gặp ủy. Cái này cửa hàng không phải bình thường quái thật đấy. Lão bản, tới ban đêm chúng ta làm sao bây giờ a? Muốn hay không sớm làm điểm phòng hộ biện pháp? Chúng ta có công đức chặn, còn sợ ra không được. Cái khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Lục Phi chấn định khoát khoát tay, sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chờ đợi trời tối. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mặt trời còn không có xuống núi, cây vải dưới thương trường mặt cửa hàng liền đóng cửa sớm một chút. Bảo an tại thương hộ môn toàn bộ đóng cửa về sau, tuần sát một vòng, cũng đổi tại trước khi trời tối đóng lại đại môn, đội vàng rời đi. Cửa hàng cuối cùng một bệnh nhân khí biến mất, âm khí nặng nề bao phủ xuống. Bốn phía đèn nghe ông lấp lóe, mười phần náo nhiệt. Nhưng tòa này cửa hàng tựa như một đoàn thần bí bóng ma, lặng lặng nghỉ lại trong bóng đêm. Hổ tử tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử, chuẩn bị làm việc. Hai người nhìn chung quanh, phát hiện bên cạnh dưới một chiếc đèn đường, có cái nhỏ mì hoành thánh bày. Ngon hương khí phát ra. Quầy hàng bên trên lại có không ít thực khách. Xem ra cái kia mì hoành thánh cũng tệ, đi, đi nếm thử hương vị. Lục Phi nhìn qua, có chút hăng hái mang theo Hổ tử đi qua, tìm một chỗ ngồi xuống, muốn hai bát mì hoành thánh. "Tiểu hòa tử, chờ một chút ta." Nấu mì hoành thánh chính là cái tóc hoa dâm láo nãi nãi, mặc kiểu dáng vô cùng cũ kỹ nát áo sơ mi đông, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười, mười phần hiền lành. Hổ tử nghe trong nồi mì hoành thánh mùi thơm, không được chảy nước miếng. Chờ lấy mì hoành thánh quen thuộc thời điểm, hắn lơ đãng phát hiện có người cơm nước xong xuôi, cho lại là một trương minh tệ. "Ta đi." Lừa gạt lao nhân ra tiền, quá thiếu đạo đức đi. Hổ tử tức giận không thôi, đứng dậy nói cho lão nãi nãi. "Lão nãi nãi, vừa rồi người kia dùng giả tiền." "Tiểu hòa tử, không nóng nảy, các ngươi mì hoành thánh lập tức tốt." Nhưng lão nãi nãi lại như không nghe thấy dường như, nấu xong mì hoành thánh về sau, run run rẩy rẩy cho hắn cùng Lục Phi bưng tới. "Tiểu hòa tử, từ từ ăn, không đủ miễn phí thêm, trong nồi còn có." Mì hoành thánh hương khí bốn phía, để cho người ta nước bọt chảy ròng. Bốn phía thực khách ăn đến 10 phần đầu nhập, không ngừng phát ra ăn canh hút chửa tâm thành. Lão nãi nãi Hổ tử còn muốn mở miệng cùng lão nãi nãi nói minh tệ sự tình, Lục Phi lại đưa tay, để lại bờ vai của hắn. Sau đó, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn xem lão nãi nãi. "Lão nãi nãi, nghe ngóng ngươi chuyện gì?" "Chuyện gì?" Lão nãi nãi kỳ quái nhìn xem Lục Phi, nàng đứng tại đèn đường mở bằng hạ, khả năng bởi vì trường kỳ nấu mì hoành thánh nguyên nhân, hai tay có bị thiêu đốt vết sẹo. "Nhìn ngươi giống như là cái này lão nhân, ngươi hẳn phải biết, lúc trước tòa này cửa hàng tu kiến thời điểm, đào ra cái gì đồ vật ta?" Lục Phi cười hỏi. Lão nãi nãi sắc mặt lại là biến đổi, nụ cười thu liễm. "Không nên hỏi đừng mù hỏi, ăn mì hoành thánh đi nhanh lên."